Chương 556, câu cá lớn khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua rừng trúc, xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng trong phòng, bên trong nhà Thạch Thanh Tuyền ngồi dậy, sờ lên trán của mình, hồi tưởng lại đêm qua chính mình sau khi say rượu bối rối, vậy lên trên mặt lại bay lên hai xóa dễ nhìn ánh nắng chiều đỏ. Lại nghĩ tới cái nào đó ôn nhu săn sóc người, lập tức mặc chỉnh tề, đi ra ngoài phòng, chỉ thấy Triệu Hằng đang đứng tại trong tiểu viện, luyện một loại rất đặc biệt kiếm pháp. Kiếm pháp đó bắt đầu rất chậm, lại hình như đang vẽ cái này đến cái khác vòng tròn, nhưng quanh người nhưng thật giống như có âm dương ngư ẩn ẩn hiện lên. Thạch Thanh Tuyền nhịn không được ngừng chân quan sát, không chỉ có quan sát thần kỳ kiếm pháp, càng quan sát múa kiếm người. Một bộ kiếm pháp hoàn tất, Triệu Hằng thu hồi trúc kiếm, ngược lại nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền, người hôm qua không ít uống rượu, sáng nay ta làm một chút thanh đạm cháo, ấm áp dạ dày. Ta đi trước rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, Triệu Hằng mở miệng nói có liên quan đến người mẫu thân chuyện, ta cũng biết một chút. Có chút người trong ma môn, một mực cửu thị mẫu thân ngươi. Còn có một số âm thầm lưu đồ bất chính người trong ma đạo, nếu là bọn họ một mực núp trong bóng tối, ta cũng không có biện pháp gì. Với bạn, bây giờ ta tới tìm ngươi, thuận tiện mang đến dẫn xà xuất động, đem cái này một số người đều giúp ngươi giải quyết. Nhờ ngươi có thể vô ưu vô lự, như thế nào? Thạch Thanh Tuyền cũng không có cự tuyệt Triệu Hằng hảo ý vậy thì cảm ơn bệ hạ. Ngươi nếu là lại để bệ hạ, ta cũng sẽ không giúp ngươi bận rộn. Tốt tốt tốt, ta đổi giọng, vậy làm phiền Triệu đại ca. Không biết Triệu đại ca chuẩn bị như thế nào dẫn xà xuất động. Triệu Hằng mỉm cười rất đơn giản, tà đế xá lợi. Thạch Thanh Tuyền hai mắt tỏa sáng, đây cũng là một biện pháp tốt. Chúng ta chỉ cần đem tin tức tung ra ngoài, tiếp đó yên tĩnh chờ đợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Mấy ngày sau, thuộc chung một chỗ trong rừng núi, một chỗ trong miếu đổ nát. Lúc này trong miếu đổ nát, mười mấy 20 năm không có ở trên giang hồ hiện thân ma đạo cao thủ, nhao nhao xuất hiện, tề tụ một đường, cũng là tương đối náo nhiệt. Các ngươi nói cái kia tà đế xá lợi, thật sự tại trong tay Thạch Thanh Tuyền sao? Cái này cũng có khả năng, nha đầu kia kế thừa Bích Tú tâm ý bát, còn cùng hiện nay hoàng đế quan hệ rất tốt, có thể cầm tới tà đế xá lợi, cũng có khả năng. Đây có phải hay không là tại tà đế xá lợi, còn có mấy phần nguyên khí. Bây giờ nàng có thể hay không tới còn nói không chính xác, tranh luận những thứ này làm gì. Đúng lúc này, miếu hoang bên ngoài lại đi tới một người, một thân bàn long bảo, đầu đội đế vương văn, uy phong lấm lẫm, nhanh chân mà đến. Trong miếu đổ nát mọi người thấy người này nhao nhao ngậm miệng. Ngay sau đó, miếu hoang ngoài truyền tới một tiếng ồn ào ồn ẹn giọng nữ đại đế ca ca, ngươi ngược lại là so với người ta tới sớm. Kim Hoàng Chân, như thế nào không thấy Chu lão thán lão thất phu kia? Nhân gia cũng không biết đâu. Gấp làm gì? Lão Chu ta đây không phải tới rồi sao? Ngươi đinh cửu trọng đều chịu từ chó của ngươi trong động chui ra ngoài, ta Chu lão thán làm sao có thể không tới? Hừ, nghĩ không ra 20 năm không thấy, ngươi Chu lão thán vẫn là hỏa khí lớn như vậy. Khó trách ngươi công phu kia luyện 20 năm, cũng không có đạt đến đăng phong tạo cực. Đúng lúc này, trong miếu đổ nát lại bay vào một người, trong miệng phát ra một hồi giống như cú đêm sắc bén thanh âm khó nghe 20 năm không thấy. Đại gia hà tất huyên náo như thế cương đâu? Chẳng lẽ chúng ta nghịch hành phái, bá vương gốc, xích thủ giáo, bị hoạt tông, liền không thể thật tốt ở chung sao? Đinh cửu trọng, Chu lão thán, Kim Hoàng Chân, Vưu Điều Quyện, ma môn tiếng tăm lừng lẫy tứ đại hùng nhân, cũng là một đời ma đế hướng vũ điển đồ đệ. Trước kia, hướng vũ điển dựa vào tà đế xá lợi, luyện thành đạo tâm chủ ma, sống 200 nhiều năm, về sau lại đem tà đế xá lợi giao cho Lô Diệu Tử, cất giữ trong trong Dương Công bảo khố. Bởi vì cân nhắc đến luyện đạo tâm chủ ma, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách, nhưng vị sư môn chuyển thừa, lại không thể không thu đồ đệ. Cho nên, hướng vũ điển tại phá toái hư không phía trước, cố tình bày nghi trận, làm bộ chính mình luyện công thất bại, để cho người ta không dám tùy tiện tu luyện đạo tâm chủ ma. Hơn nữa, còn để cho chính mình bốn cái tâm tính lương bạc đồ đệ đi tranh đoạt đạo tâm chủ ma, thật là không có biện pháp trên giang hồ làm ác. So sánh dưới, một đời tà đế hướng vũ điển danh tiếng, thậm chí so rất nhiều Phật môn đại đức cao tăng đều tốt hơn. Chỉ là, hắn cái này bốn cái đồ đệ, lại coi là thật không phải thứ gì. Trong miếu hoang ma môn cao thủ, cũng đều nghe nói qua 20 năm trước uy trấn giang hồ tứ đại hung nhân, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ chọc giận bốn người này. Đúng lúc này, một cái ước chừng hơn 60 tuổi, người mặc đạo bào, đỉnh đầu chùi lủi, lại tại thái dương còn lưu lại một chút tóc đạo sĩ đi đến. Kim Hoàng Chân lông mày nhíu một cái, tả du tiên như thế nào cũng tới. Mọi người tới không bằng kinh ngạc, trong miếu đổ nát lại đi tới một người, lại là cái một thân áo xanh, dáng người cao gầy văn sĩ trung niên. Người này mặt ngoài như cái văn văn nhược nhược thư sinh trung niên, nhưng chỉ cần thấy được hắn cặp kia gian ác lanh khốc con mắt, sẽ không có người dám xem thường hắn. Lại thêm trong cặp mắt kia một vòng tử mang, rất nhanh liền có người lên tiếng kinh hô thiên quân tử đứng. Ma môn có bát đại cao thủ Lâm Hậu Trúc Ngọc Nghiên Tả Vương Thạch Chi Hiên Ma Soái Triệu Đức Nôn Thiên Quân Tịch Đứng Bản Giả An Long Tích Trần Bình Phượng Tưởng Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên đi ngược lại Vưu Điều Quyện. Cái này Thiên Quân Tịch Đứng vốn là cũng là ma môn tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, một tay tử khí thiên la, tinh diệu vô cùng. Chỉ tiếc hắn bởi vì thiên chữ chiêu phạm tống khuyết chi kỵ, bị hắn truy sát ngàn dặm, kém chút bỏ mệnh. Cho nên, người trong giang hồ phiêu, ngoại hiệu này không thể lấy được quá cao, miễn không cẩn thận chịu đao. Mắt thấy trong miếu đổ nát này, tà phái cao thủ càng tụ càng nhiều, một chút thực lực thấp kém đã lặng lẽ chạy trốn. Khác lưu lại cũng đều không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ sợ treo chọc những thứ này hung nhân, bị người không minh bạch một cái tát đánh chết. Mãi cho đến buổi trưa, tất cả mọi người chờ hơi không kiên nhẫn, mới gặp cách đó không xa xuất hiện hai thân ảnh, một cái mang theo mặt nạ nam tử áo xanh, cùng một cái một thân lam sam, cầm trong tay tiêu ngọc nữ tử. Hai người đi vào cửa miếu sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia lam sam trên người nữ tử. Thạch Thanh Tuyền, người rốt cuộc đã đến, mau nói ra tả đế xá lợi tung tích. Còn có chúng ta ma môn công pháp. Đối mặt một đoàn hung thần ác sát người trong ma môn, Thạch Thanh Tuyền lại là tuyệt không hoảng, mỉm cười cho bên cạnh mang mặt nạ nam tử giới thiệu cái kia chính là Thiên Quân Tịch Đứng, cái kia là Tả Du Tiên, cái kia là. Triệu Hằng gật gật đầu hiểu rồi, mấy cái này là tất sát, còn lại nhìn tình huống, đúng không? Cũng không có sai, cũng không biết có thể hay không toàn bộ giết xong. Đám người gặp bọn họ hai cười cười nói, không có chút nào đem những thứ này mà môn cao thủ để vào mắt, cũng là có chút nộ khí trùng thiên, tại chỗ liền muốn động thủ. Ngươi là ai? Thật là cuồng vọng tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng, vậy trước tiên giết hắn a. Ta tới trước. Cái kia mang mặt nạ nam tử lại là cười ha ha một tiếng, thực sự là phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Ngượng ngùng, có thể là ta không nói quá rõ ràng, ta nói là, tại chỗ cũng là phế vật. Nói đi, nam tử tháo mặt nạ xuống, lộ ra vai hùng anh tuấn dung mạo. Không tốt, là hoàng đế Triệu Hằng. Mau trốn. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, 24 thanh phi kiếm tể xuất, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ miếu hoang. Hiu 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 vang lên liên miên tiếng xé gió, mang theo từng đóa huyết hoa, mang đi từng cái nghiệp chướng nặng nề mạng người. Chương 557, tu nghi Thạch Thanh Tuyền đối mặt cao thủ lúc, Triệu Hằng một lần chỉ có thể dùng ra 12 thanh phi kiếm, khống chế tinh chuẩn mới là trọng yếu nhất. Đối mặt đồng dạng tài nghệ địch nhân, 24 thanh phi kiếm, một trận loạn giết, có thể xương thu hoạch. Thời gian qua một lát, ngoại trừ một chút Triệu Hằng cố ý để chạy, giữa sân đã chỉ còn lại Tử Ngọ kiếm Tạ Du Tiên, Thiên Quân Tịch Đứng hai người này đang khổ cực chèo chống. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng tại Triệu Hằng phi kiếm vây công, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Hơn nữa, phi kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, bình thường tài nghệ cao thủ căn bản ngăn không được nhất kích. Liên Bưu điều kiện, Đinh Cửu trọng bọn người cũng đều là miễn cưỡng chặn mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai liền bị kiếm thứ ba xuyên ngực mà qua, hay là trực tiếp xuyên tấu cổ, xuyên qua đầu người. Thiên Quân Tịch Đứng bằng vào tử khí thiên la, vặn mèo chung quanh lực trường, miễn cưỡng thay đổi Triệu Hằng phi kiếm phương hướng, toàn lực tránh né. Từ Ngọ kiếm Tả Du Tiên, nhưng là bằng vào Tí Ngọ kiếm cương, toàn lực ngăn cản. Nhưng mà theo những người khác bị đều tiêu diệt, Triệu Hằng thu hồi 12 thanh phi kiếm, chỉ còn lại 12 thanh phi kiếm đối phó hai người thời điểm, hai người liền triệt để chống đỡ không được. Đầu hàng, ta đầu hàng. Chỉ lát nữa là phải bị phi kiếm xuyên phá cổ họng, hai người nhao nhao hô to đầu hàng. Sống còn, cũng lại không lo được thường ngày kiêu ngạo. Triệu Hằng trong lòng hơi động, quay đầu đối với Thạch Thanh Tuyền nói, ngươi đi trước bên ngoài trông coi. Thạch Thanh Tuyền cũng không có hỏi cái gì, vừa mới Triệu Hằng 24 thanh phi kiếm tế xuất, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, vẫn tương đối khiếp sợ. Nhìn xem trước mắt hai người, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, con ngón tay bắn ra mấy đạo chân khí, phong bế hai người quanh thân kinh mạch, sau đó xách theo Tả Du Tiên đi đến một bên, toàn lực vận chuyển Di Hồn Đại Pháp, điều khiển tinh thần. Tả Du Tiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như sa vào đến bóng tối vô biên, cho nên phía sau có chút khống chế không nổi chính mình, bắt đầu đem công pháp của mình nói thẳng ra. Triệu Hằng nhân lúc người ta không để ý, lấy ra một cái điện thoại di động, mở ra ghi âm, ghi chép công pháp. Kiếm Cương Đồng Lưu là Ma Môn chân truyền đạo chi nhánh đạo tổ chân truyền một mạch tuyệt học chân phái, là đạo tổ chân truyền hai đại tuyệt nghệ nội công Tử Ngọ Cương cùng Nhâm Bính kiếm pháp cả hai dung hợp vận dụng võ học, đồng thời lấy trong phái bảo kiếm Tử Ngọ kiếm thi triển, kiếm khí lăng lệ bá đạo lại âm trầm quỷ dị. Triệu Hằng mục đích ưa thích thu thập công pháp, nhất là kiếm pháp. Cái này Kiếm Cương Đồng Lưu chính là cùng đạo tâm chủng Ma Thiên Ma công một dạng, cùng thuộc tại Thiên Ma sách 10 quyển bên trong công pháp. Trong đó chỗ tinh diệu, tuyệt không phải bình thường. Chờ thu được Kiếm Cương Đồng Lưu sau đó, Triệu Hằng y pháp bảo chế, lại từ Thiên Quân Tịch Tướng nơi đó, thu được tử khí thiên la. Đồng dạng là Thiên Ma sách bên trong công pháp. Thu hoạch hoàn tất, Triệu Hằng cũng không có do dự, trực tiếp tiễn đưa hai người lên đường. Sau đó, đi ra miếu hoang, thả ra một chi xuyên vân tiễn, liền không quan tâm những thứ này. Chờ hắn cùng Thạch Thanh Tuyền rời đi về sau, một đám cẩm y liễu vệ chạy tới, cấp tốc quét dọn chiến trường, thu thập có thể dùng chi vật, thanh lý thi thể. Chiến trường giải quyết tốt hậu quả cẩm y liễu vệ, một châm nhất tuyến không lãng phí. Địch nhân thi thể toàn bộ tiêu hủy, bảo vệ môi trường vệ sinh làm đến nơi đến chốn. Đi thẳng ra rất xa, Thạch Thanh Tuyền cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi bệ hạ, người đó là trong truyền thuyết phi kiếm thuật sao? Xem như thế đi, phiên bản đơn giản hóa, cũng không tính là chân chính ngự kiếm thuật. Ta thực sự là càng ngày càng xem không hiểu, vậy hạ thủ đoạn cũng không giống là phạm nhân thủ đoạn. Không nóng nảy, ngươi có thể cách lại gần một chút, từ từ xem, nhìn kỹ, chấm cho ngươi cơ hội này. Lại tới. Đúng, trước ngươi cho ta cái này tiểu kiếm, có phải hay không cũng là phi kiếm? Xem như, chỉ là loại này không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để tìm người định vị. Chỉ có ta yêu mến nhất nữ tử, ta mới có thể đưa ra. Ta đã biết. Thạch Thanh Tuyền liền vội vàng đem vừa mới lấy ra tiểu phi kiếm lại thu về, đeo ở hông ngai lưng bên trên. Loại phi kiếm này mặc dù rất mini, nhưng cũng mang theo vỏ kiếm, còn mang một cái tiểu xảo tinh xảo kim loại khóa trụ, treo ở trên thân rất thuận tiện. Nếu như là tại xã hội hiện đại, còn có thể treo ở chìa khóa bên trên, làm cái móc chìa khóa. Một lần nữa trở lại Thạch Thanh Tuyền ẩn cư chỗ, Triệu Hằng yên lặng ngồi tiếp Thạch Thanh Tuyền, liên tiếp 3 ngày, cái nào đều không đi. Ngày thứ 4 thời điểm, Thạch Thanh Tuyền nhịn không được mở miệng khuyên nhủ hoàng đế của ta bệ hạ, ngài có phải không hẳn là trở về thành Trường An? Ngươi thế nhưng là một nước hoàng đế, liên quan đến lấy thiên hạ và dân, sao có thể một mực đối tiếp ta tiểu nữ tử này tại trong núi rừng này đâu? Vậy ta có biện pháp nào? Cái nào đó tiểu nữ tử chính là không chịu đi theo ta. Ngươi xem một chút, ngươi nếu là sớm một chút đi theo ta, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy? Thiên hạ và dân đều tại ngươi một ý niệm đâu. Ngươi thực sự là. Thạch Thanh Tuyền mặc dù không biết ép buộc đạo đức cái từ này, nhưng lại cũng bị Triệu Hằng mãi không có cách nào. Vậy được rồi, ta trước tiên đi theo ngươi đi Trường An xem. Đầu tiên nói trước, ta nếu là muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn ta. Mặc dù Thạch Thanh Tuyền đã động tâm, nhưng trường kỳ ẩn cư thâm sơn sinh hoạt, để cho nàng sớm thành thói quen rời xa đám người, bỏ đàn sống riêng, thưởng thụ phần kia cô độc tịch mịch. Thậm chí, nếu như không tất yếu, nàng cũng không muốn tại trước mặt quá nhiều người lộ diện. Nói trắng ra là, nàng đây là bao nhiêu có chút sợ giao tiếp. Thấy đối phương cuối cùng đáp ứng, Triệu Hằng cũng là lập tức đứng dậy tới, nhìn cần cái nào hành lý, ta giúp ngươi thu lại. Kỳ thực cũng không cần quá nhiều thứ, có hai cái quần áo thay đồ và giặt sạch là được rồi. Chờ đến thành Trường An, muốn cái gì một lần nữa mua. Thấy cảnh này, Thạch Thanh Tuyền cũng sẽ không kiên trì, có lẽ nếm thử đổi một loại sinh hoạt cũng không tệ. Mấy ngày sau, thành Trường An, trong hoàng cung, vấn đạo các. Thạch Thanh Tuyền đối với Triệu Hằng cái danh xưng này thu thập thiên hạ võ học hoàng gia võ học bảo khố, cũng là có chút hiếu kỳ. Tham quan một phen sau đó, Thạch Thanh Tuyền cũng là cho vấn đỉnh các cung cấp một chút mới võ học bí tịch. Tỷ như, Bá Đao Nhạc Sơn tuyệt kỹ thành danh, 72 lộ đạo pháp, còn có hắn Hoán Nhật Đại Pháp. Hoán Nhật Đại Pháp cũng là một môn thượng tầng võ học, có thể khiến người thoát thai hoán cốt, tẩy cân dịch tủy trùng sinh tới, chẳng những thương thế tật càng, lại có thể tại trong thời gian ngắn công lực phục hồi. Thậm chí, Thạch Thanh Tuyền còn đem Tạ Vương Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, vì cho Triệu Hằng cống hiến ra ngoài. Cái này khiến Triệu Hằng võ học cất giữ lại phong phú rất nhiều. Trở lại Trường An sau đó, Triệu Hằng khó tránh khỏi bị trong triều văn võ bách quan một hồi cửa trách, nhất là Ngụy Trình cùng ông Hoa hai người này, một cái so một cái có thể phun. Triệu Hằng cho dù là hoàng đế, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn phát huy, biểu hiện ra một bộ khiêm tốn nạp gián dáng vẻ. Cũng may lần này Triệu Hằng ra ngoài cũng không bao lâu, ở giữa cũng không phát sinh cái đại sự gì, đại càn đế quốc như thường lệ vận chuyển. Nên đánh giặc đánh trận, nên nghỉ ngơi lấy lại sức nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không có bởi vì hoàng đế rời đi, chút nào ảnh hưởng. Cái này cũng là Triệu Hằng nguyện ý thấy nhất, làm hoàng đế, cũng không cần thiết đem chính mình làm mệt mỏi như vậy. Hóa hai ngày thời gian, đem tất cả tích lũy cần hắn tự mình xử lý công vụ toàn bộ xử lý hoàn tất, Triệu Hằng lại bắt đầu một vòng mới nghiên cứu. Ba ngày sau, Triệu Hằng trong hậu cung chín tầng chi vị, lại thêm một cái tu nghi, tại hậu cung bên trong sắp xếp đệ cửu. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này tu nghi chỉ có thể là gần nhất được sủng ái nhất Thạch Thanh Tuyền. Cái này cửa cung, thật đúng là không phải muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Chương 558, đại tông sư trong hậu cung, một chỗ Triệu Hằng chuyên dụng tu luyện đại điện. Triệu Hằng lần thứ nhất bắt đầu đếm thử chính mình trong tưởng tượng âm dương ngũ hành trận. Triệu Hằng đem Loan Loan, Tống Ngọc Trí, Thạch Thanh Tuyền, Thiện Uyển Tinh, Độc Cô Phượng, Thương Tú Tuần sáu cái nữ nhân đều tụ tập đến cùng một chỗ, cùng với các nàng giảng thuật một chút trong đó mấu chốt, liền bắt đầu đếm thử. Triệu Hằng cùng Loan Loan ngồi ở giữa, khoanh chân ngồi đối diện, song trưởng chống đỡ. Kim thuộc tính Tống Ngọc Trí, Mộc thuộc tính Thạch Thanh Tuyền, Thủy thuộc tính Thiện Uyển Tinh, Hỏa thuộc tính Độc Cô Phượng, Thổ thuộc tính Thương Tú Tuần, lấy ngũ hành tương sinh chính tự, ngồi ở hai người chung quanh. Ngoại vi năm người, mỗi người một trưởng hướng về phía trước, dán vào ở giữa hai người. Một trường khác vươn hướng phía cạnh, đỡ bên cạnh một người. Như thế, xem như bày xong tư thế. Theo Triệu Hằng ra lệnh một tiếng, mỗi người riêng phần mình vận chuyển chính mình trường sinh quyết chân khí, dựa theo thiết lập song hành công lộ tuyến, bắt đầu âm dương ngũ hành tuần hoàn. Theo ở giữa Triệu Hằng dương thuộc tính chân khí, cùng Loan Loan âm thuộc tính chân khí, cuốn quýt nhau, tuần hoàn không ngừng, dần dần lôi kéo chung quanh ngũ hành chân khí bắt đầu vận chuyển. Bởi vì mấy người cảnh giới võ đạo có bất đồng riêng, ngay từ đầu tiến hành cũng không phải đặc biệt thông thuận. Nhưng theo âm dương ngũ hành tuần hoàn dần dần tạo thành, chân khí một lần vận chuyển, trong đó võ công thấp nhất kim thuộc tính Tống Ngọc Trí, nội công bắt đầu phi tốc dâng lên. Ngay sau đó, kim sinh thủy, thiện luyện tinh chân khí cũng bắt đầu phi tốc dâng lên. Sau đó là thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Khi bảy người chân khí tạo thành một cái đại tuần hoàn sau đó, trong cơ thể của Triệu Hằng âm dương ngũ hành cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Bản thân hắn giống như là trung tâm lý khí, thao túng bảy người chân khí, bắt đầu không ngừng gia tốc, lôi kéo ngoại giới chân khí, không ngừng tràn vào bảy người cơ thể. Đồng thời, bảy người chỗ mi tâm đều hiện lên ra một cái đồng tiền lớn nhỏ thái cực đồ, duy trì tần số tương đồng chậm rãi vận chuyển, càng lúc càng nhanh. Bảy người đỉnh đầu ẩn ẩn hiện ra một cái âm dương ngũ hành đồ, đồng dạng bắt đầu tuần hoàn vận chuyển. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, hòa thị bích lơ lửng tại bảy người đỉnh đầu, tàn mát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ bảy người cơ thể, không ngừng tinh luyện đám người chân khí, hơn nữa trợ giúp tu vi tương đối thấp chúng nữ dịch kinh tẩy tủy, để thăng tư chất. Theo tu luyện không ngừng tiến lên, tốc độ tu luyện còn đang không ngừng tăng nhanh. Chúng nữ chỉ cảm thấy hôm nay tốc độ tu luyện dần dần đạt đến bình thường gấp 7, tiếp theo là gấp 8 lần, 9 lần, thậm chí cuối cùng đến tình cảnh một loại khó có thể tưởng tượng. Nhất là tu vi thấp nhất mấy người nữ nhân, tăng lên tốc độ nhanh nhất. Ngược lại là Triệu Hằng, mặc dù cũng có đề thăng, so bình thường tự mình tu luyện nhanh hơn rất nhiều, nhưng tổng thể tăng lên biên độ cũng không tính quá lớn. Có lẽ, cũng là bởi vì lần thứ nhất nếm thử, hắn cần một người lôi kéo 7 người. Cũng có lẽ, bởi vì hắn tu vi cảnh giới quá cao, chúng nữ sự giúp đỡ dành cho hắn còn có hạn. Nhưng có thể để cao chúng nữ tu vi cũng là rất không tệ kết quả, huống hồ tu vi của mình để thăng cũng không tính chậm. Để cho Triệu Hằng vui chính là hắn lần này suy nghĩ thành công. Ngay tại bảy người ra tốc tu luyện thời điểm, đang tu luyện Trúc Ngọc Nghiên mở hai mắt ra, cảm nhận được chúng quanh linh khí phun trào phương hướng, cảm nhận được loại kia kinh khủng hiệu suất, Trúc Ngọc Nghiên cũng có chút ngạc nhiên. Cái này có thể so sánh hai người cùng tu luyện nhanh hơn nhiều. Một tháng sau, Triệu Hằng trận pháp không ngừng thay người, phía trước tu vi rất thấp chủ nữ, mỗi người đều có trên phạm vi lớn tiến bộ, thậm chí ngay cả tư chất tu luyện cũng có trình độ nhất định để thăng. Liên trường tôn vô cấu cũng đã có tiên thiên trình độ. Hai tháng sau, Triệu Hằng đem âm thuộc tính đổi thành âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, hiệu quả cũng là đột nhiên tăng mạnh. Sau 3 tháng một ngày, chính vào đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Một ngày này, trong hoàng cung chợt hiện dị tượng, một cái cực lớn, bao trùm một cái cung điện âm dương ngũ hành đồ, tại Triệu Hằng tu luyện phía trên cung điện hiện lên, kéo dài đến một chén trà công phu, mới từ từ tiêu tan. Hoàng hậu Thẩm Lạc Nhạn phát hiện sau đó, lập tức đem Bạch Thanh Nhi, Văn Thải Đỉnh, Đán Mai bọn người triệu tập lại, thủ vệ tứ phương. Chờ Âm Dương Ngũ Hành Đồ hoàn toàn biến mất, đại điện bên trong đột nhiên có một cỗ cường đại khí thế khuyết tán ra, đem Đán Mai, Văn Thải Đỉnh bọn người xung kích kém chút không có đứng vững. Hết thảy bình tĩnh trở lại sau đó, chỉ thấy một thân áo bào tím, mặt mỉm cười Triệu Hằng, chậm rãi đi ra. Khí chất trên người càng thêm siêu nhiên xuất trần, phiêu phiêu dục tiên. Bệ hạ, đây là? Không có chuyện gì, ta đột phá, bây giờ là chân chính đại tông sư. Đệ cấp đệ ép thời gian dài như vậy, cuối cùng đột phá. Hơn nữa, là Âm Dương Ngũ Hành, lại thêm thông qua Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tu luyện ra được Ma Môn chân khí, hết thảy 8 loại chân khí, toàn bộ đột phá đến đại tông sư trình độ. Theo lý thuyết, Triệu Hằng một cái nhân thể bên trong chân khí, tương đương với 8 cái đại tông sư tổng hòa. Hơn nữa, vẫn là 8 cái thật sự, đệ cấp đột phá đại tông sư. Đột phá một sát na kia, Triệu Hằng tố chất thân thể cùng tinh thần lực đều trực tiếp tăng lên một mạng lớn. Hơn nữa, Triệu Hằng đối với trong truyền thuyết phá toái hư không cũng có nhất định khuôn mặt. Lấy đạo gia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo 4 loại cảnh giới tới phân chia mà nói, cái gọi là phá toái hư không hẳn là đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, đem tinh thần ký thác hư không, có thể thoát ly nhục thân. Cái này có chút giống như là tu tiên trong tiểu thuyết linh hồn xuất khiếu, hoặc gọi xuất khiếu kỳ. Giống như tại phá toái hư không nguyên tắc bên trong, trong kinh ngạc cùng Quảng Thành Tử lưu lại nhục thân, viết xuống Quảng Thành Tử chứng nhận phá toái kim cang đồ này, hẳn là đạt đến loại cảnh giới này. Tại sau khi hắn chết mấy ngàn năm, quần áo hóa thành bụi, nhục thân lại cực kỳ cứng rắn, thần thái bình yên. Đương nhiên, Triệu Hằng bây giờ cũng chỉ là có một chút mạch suy nghĩ, đến nỗi cụ thể như thế nào, hay là muốn chân chính đạt đến cái kia nhất cảnh giới, mới có thể minh bạch. Mà tại Triệu Hằng đột phá tới đại tông sư cảnh giới sau đó, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa năng lượng cùng sinh cơ, đã đột phá tuổi thọ đại nạn. Bằng vào trình độ hiện tại, dù là đã không còn bất kỳ đề thăng, hắn cũng có thể sống đến 200-300 tuổi. Hơn nữa, đây vẫn là bị giới hạn thế giới hiện tại linh khí trình độ. Nếu là đến chân chính tu chân thế giới, lấy Triệu Hằng luyện khí hóa thần hậu kỳ cảnh giới, cho dù không phải nguyên anh, chắc cũng là kim đan kỳ. Chỉ là bởi vì linh khí hạn chế, chân khí trong cơ thể hắn người mặc dù đã triệt để hóa lỏng, thậm chí không ngừng mở rộng, cũng không có cái gọi là kim đan. Đương nhiên, cũng có thể là công pháp bản thân vấn đề, cũng không phải truyền thống luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Ngược lại là chính mình trên bảng chỉ số có biến hóa không nhỏ. Triệu Hằng, thể chất 201, tinh thần 205, cảnh giới đại tông sư, luyện khí hóa thần. Phía trước hoàn thành biên bất phụ nhiệm vụ sau đó, tinh thần lực tăng lên tới 190, lần này đột phá, trực tiếp đột phá 200. Hơn nữa, đến luyện khí hóa thần cảnh giới này, chủ yếu tu luyện chính là tinh khí thần hợp nhất, nhục thân cùng tinh thần sẽ đồng bộ đề cao. Triệu Hằng có thể cảm giác được, người bình thường đột phá đại tông sư, tinh thần lực nhiều nhất tại chừng 100. Hắn cái này hoàn toàn nhờ vào trước đây tích lũy, mới có trình độ hiện tại. Giống phía trước một chút thế giới thông thường, mặc dù không có cho Triệu Hằng quá nhiều tăng lên, lại làm cho tinh thần lực của hắn từng giờ từng phút dần dần tích lũy. Ban đêm, Trúc Ngọc Nghiên tiểu viện. Ngọc Nghiên, hôm nay liền để vi phu chúc ngươi leo lên đại tông sư chi vị. Ô ân. Chương 559, sư phi Huyên trải qua liên tục 3 ngày 3 đêm vất vả, Trúc Ngọc Nghiên chẳng những ngồi lên đại tông sư, trả lại đại tông sư, trở thành chân chân chính chính đại tông sư. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên, ma đạo song tu phía dưới, đồng dạng đột phá tuổi thọ hạn chế, tỏa sáng mới sinh cơ. Triệu Hằng đoán chừng, bằng vào Trúc Ngọc Nghiên bây giờ sức chiến đấu, cũng có thể tính là đế quốc đệ nhị. Đột phá Trúc Ngọc Nghiên, an tâm đi củng cố cảnh giới. Triệu Hằng ngồi ở ngự thư phòng, luốt luốt trong tay Hòa Thị Bích, lâm vào trầm tư. Đi qua nhiều lần sử dụng, Hòa Thị Bích năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, vốn là Triệu Hằng còn đang suy nghĩ nên như thế nào bổ sung năng lượng trong đó, nhưng cẩn thận quan sát sau, hắn mới phát hiện, Hòa Thị Bích bên trong năng lượng, vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Lại kết hợp gần đã qua một năm đủ loại biến hóa, Triệu Hằng phát hiện cái này Hòa Thị Bích bên trong năng lượng bao nhiêu, hẳn là cùng Đại Càn Đế quốc quốc vận có liên quan. Theo Triệu Hằng ban bố đủ loại ích nước lợi dân chính sách, xây dựng Đế quốc học viện, tổ chức khoa cử, quảng nạp nhân tài, khai cương thác thổ, phát triển kỹ thuật các loại, Hòa Thị Bích bên trong năng lượng lại lần nữa trở nên tinh thuần hùng hậu. Ngược lại là Tà Đế Xá Lợi, bởi vì trong đó năng lượng quá mức hỗn tạp, đi qua nhiều lần sử dụng, lại có Hòa Thị Bích tinh hóa, đã tổn thất rất nhiều. Bất quá, Triệu Hằng cũng không thèm để ý, cho dù tương lai Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng tiêu hao sạch sẽ, khối này Tà Đế Xá Lợi cũng là một cái rất tốt bà bối. Chỉ bằng mượn Tà Đế Xá Lợi cái này có thể hấp thu, chứa đựng năng lượng đặc tính, liền có thể làm một đại hào sạc dự phòng. Tỷ như, Triệu Hằng bình thường có thể đem tự thân chân khí chứa đựng đi vào, chờ đến lúc trong chiến đấu hoặc lúc nào đem chân khí tiêu hao quang, lại thông qua cái này đến bổ sung, cũng rất dễ dàng. Hơn nữa, cái này sạc dự phòng dung lượng còn rất lớn, chứa đựng ma môn lịch đại Tà Đế suốt đời năng lượng cùng tinh nguyên, còn xa xa không có đạt đến hạn mức cao nhất. Tiếc nuối duy nhất là, cái đồ chơi này không thể đưa đến thế giới hiện thực. Nếu không, hắn đều có thể lợi dụng cái này, cho trong thế giới hiện thực người nhà điều lý cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Suy tư một phen, Triệu Hằng liền không nghĩ thêm nó. Người đi, hay là muốn thỏa mãn? 618 cuối năm, Đại Càn Đế quốc Đông Bộ Hải quân cùng Tống gia tử đệ liên thủ, toàn diện chiếm lĩnh Hoa Anh đảo 4 đảo, đem ở trên đảo Nam Tính toàn bộ áp giải đến Đại Càn Đế quốc, đi qua các xén, mang đến các nơi xung làm lao lực. Nữ tính nhưng là cho Đại Càn Đế quốc các tướng sĩ làm thị thiếp, nô tỳ. Triệu Hằng em vợ Tống sư đạo, được bổ nhiệm làm Đông Hải hành tỉnh tổng đốc, tọa trấn Hoa Anh đảo 4 đảo. 619 đầu năm, Đại Càn Đế quốc Hoàng hậu Thẩm Lạc Nhạn cùng quý phi Tống Ngọc Hoa, phân biệt sinh hạ một đứa con. Hoàng hậu trưởng tử tại lúc đầy tháng, được lập làm thái tử, đại càn quốc vận lại xoạt 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 tăng lên một mảng lớn. Đại càn hoàng cung, trong hậu cung, hoàng hậu Thẩm Lạc Nhạn ôm 3 tháng lớn nhi tử, quý phi Tống Ngọc Hoa đồng dạng mang theo hơn 2 tháng lớn nhi tử ngồi ở đối diện, cùng một đám phi tần tụ tập cùng một chỗ. Thương Tu Thuần, Độc Cô Phượng, Thiện Uyển Tinh mấy người chúng nữ đều vây quanh ở trước mặt hai cái tiểu bảo bảo, hiếu kỳ đùa lấy tiểu bảo bảo. Vệ Trinh Trinh nhưng là vớt ve chính mình hơi hơi bụng to ra, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Thực sự là, hoàng đế của chúng ta bệ hạ lại chuẩn đi chơi, còn nói cái gì đây là cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. Ta xem tám thành là lại vừa ý chỗ nào tiểu mỹ nhân. Ta đoán cũng là, còn nói cái gì, đánh nhiều năm như vậy trận chiến, liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Giống như hắn thật sự đánh bao nhiêu trận chiến. Chính là, còn không cũng là Lạc Nhạn tỷ tỷ công lao. Đó là, Tú Tuần tỷ tỷ công lao đều so với hắn lớn. Các ngươi đoán xem, hắn bây giờ sẽ ở chỗ nào? Thẩm Lạc Nhạn trêu chọc đùa nhà mình nhi tử bà bối, đem hắn giao cho bên cạnh Thiện Uyển Tinh, mở miệng cười còn có thể đi chỗ nào? Nghe nói văn danh thiên hạ thượng tú phương đại gia muốn tại Lạc Dương biểu diễn ca múa. Bây giờ chúng ta vị này bệ hạ, tám thành cũng tại trong thành Lạc Dương. Thật có khả năng, thực sự là quá làm cho người ta tức giận. Chúng ta Âm Quý phái còn có nhiều như vậy tỷ muội chờ đây, bệ hạ còn chạy ra ngoài. Chẳng lẽ đây chính là hắn nói, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Độc Cô Phượng cười ha ha cái gì đó, chính là có mới nối cũ. Thiện Uyển Tinh lại tại bổ đao tiểu phượng hoàng, có mới nối cũ cái từ này, ngươi cũng không có tư cách nói ra miệng. Chúng ta bệ hạ, không biết có nhiều thích ngươi đôi chân dài đâu. Một vị nào đó tiểu phượng hoàng sợ là quên lúc trước vịn tường mà ra bối rối. Độc Cô Phượng hôn không thèm để ý ta vịn tường mà ra, cái kia còn có thể đi ra. Không giống người nào đó, ở trên giường nằm cả ngày, à đúng, nghe nói còn cứ gọi ngoại viện, đều không thể đứng lên. Nói ai không có đi tìm giúp đỡ một dạng. Thành Lạc Dương bên ngoài, Tịnh Niệm Tiền Viện địa điểm cũ. Ngày xưa vàng son lộng lẫy Tịnh Niệm Tiền Viện, bây giờ đã trở thành sách âm thanh len ken Lạc Dương thư viện. Có hoa không quả kiến trúc đều bị dỡ bỏ, một lần nữa xây dựng lớp học, ký túc xá, tàng thư các loại công trình, tươi mát mộc mạc, hài hòa tự nhiên. Trong thư viện có đang trong lớp đông học sinh, lại dưới cây đánh cờ trung niên giáo sư, có cùng ngồi đàm đạo khách tọa giáo sư, cũng có qua lại bận rộn học viện nhân viên công tác. Một nam một nữ chậm rãi đi ở trong thư viện, nam tử phiêu dật xuất trần, phảng phất giống như trích tiên. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, tựa như lạc thần tiên tử. Ven đường gặp phải người, đều biết chủ động hướng nam tử kia không mình hành lễ. Đi tới một chỗ trong rừng trúc, hai người tại một chỗ trong lương đỉnh ngồi xuống. Nam tử kia mở miệng nói: "Sư Phi Huyền, nửa năm này, ngươi cũng đi qua bao nhiêu chỗ? Nhìn qua thứ gì? Lại có cái gì cảm ngộ?" "Bệ hạ, nửa năm này, Phi Huyền đi qua thủ trùng, đi qua Giang Nam, cũng đi qua Giang Đô cùng Trường An. Vừa đi qua thành lớn phồn hoa, cũng đi qua xa xôi hồi hương. Toàn bộ đại cản cũng là một mảnh thái bình thịnh thế, tứ hải thở bình sinh cảnh tượng. Trên một điểm này, bệ hạ là đương chi không thẹn minh quân, thánh quân." Phi Huyền thừa nhận, cho dù là trước đây Lý Thế Dân lên làm hoàng đế, cũng tuyệt đối không thể nào làm được bệ hạ bây giờ loại trình độ này. Hoặc có lẽ là, thiên hạ hôm nay mới là từ xưa đến nay tối thái bình thời điểm. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng: "Quản lý thiên hạ, chấm so bất luận kẻ nào đều có lòng tin. Bây giờ ngươi đối với Phật môn lại là cái gì thái độ?" Sư Phi Huyên thở dài: "Có lẽ chúng ta trước đó thật sự sai. Thỉnh bệ hạ yên tâm, Phi Huyên sau khi trở về tất nhiên sẽ đem từ hàng tĩnh trai tàng thư đều đưa đến thành Trường An, bao quát từ hàng kiếm điện, đồng thời sẽ sửa chữa môn phái điều lệ để cho trong môn đệ tử nhóm du lịch thiên hạ tạo phúc thương sinh. Thì ra đại càn lập quốc sau đó ban bố hiến Phật lệnh, nghiêm lệnh cấm miếu đá lấy kim đúc bằng đồng tạo Phật tượng, kiến tạo cung điện, cấm chùa miếu vòng thổ địa, tích xúc tài sản riêng. Phật gia tứ đại giai không nên không dựa vào ngoại vật, làm thuần túy khổ hành tăng. Hòa thượng cũng có thể cày ruộng trồng trọt, nhưng phải cùng phổ thông bách tính một dạng, hướng quan phủ giao nạp thuế má. Một loạt chính sách ban bố sau đó, chưa tới nửa năm, thiên hạ số đông chùa miếu bị phá hủy chủ kiến, hoặc đã biến thành thư viện, từ thiện đường, cô nhi viện. Nửa năm trước, Triệu Hằng du lịch thiên hạ, Sư Phi Huyên nửa đường gặp phải Triệu Hằng, một đường đồng hành, tính toán thuyết phục Triệu Hằng cho Phật môn lưu một đầu sinh lộ. Triệu Hằng cũng không nói gì nhiều, chỉ là để cho nàng du lịch khắp nơi, đi thể hội một chút dân gian khó khăn. Bây giờ, thời hạn nửa năm đã qua, Sư Phi Huyên cũng từ bỏ ý tưởng trước đây. Triệu Hằng ngẫu nhiên chú ý, cũng phát hiện Sư Phi Huyên có không nhỏ thay đổi, ven đường tại một chút từ thiện đường, cô nhi viện làm công nhân tình nguyện, trợ giúp không thiếu khó khăn gia đình, cũng hiệp trợ cẩm y liễu bệ, lục phiến môn, tiêu diệt một chút tác đồ. Lúc này gặp lại, Sư Phi Huyên đã không còn như vậy làm cho người ta chán ghét, cũng không có loại kia khí chất, ngược lại càng thêm thiết thực, tiếp địa khí. Chương 560, Thượng Tú Phương Phật Pháp mạnh mẽ hưng thịnh thời điểm, một cái hòa thượng đi ra ngoài hóa duyên, nếu là cái chén trong tay của hắn quá tâm, hắn đều sẽ đánh nát một góc, để cho mới bát biến thành chén bể. Bởi vì hắn sợ mình sẽ thích cái kia mới bát, trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng, không cách nào làm đến chân chính tứ đại giai không, không thể sớm ngày niết bàn. Nhưng nhìn trước đây Phật môn chùa miếu, kiến trúc xây dựng cực điểm xa hoa, thậm chí không giống như hoàng gia cung điện kém. Mặc chính là thượng đẳng vải vóc làm ra cà sa, ăn chính là tinh lương, thức ăn ngon. Con em Phật môn, theo đuổi không còn là Phật pháp tinh thâm, mà là ai võ công cao hơn, ai càng chịu thế nhân tôn sùng. Thậm chí, còn nghĩ thế thiên hạ nhân tuyển cái gì minh chủ. Thế này sao lại là cái gì Phật giáo? Rõ ràng đã nhập ma đạo. Nếu là ở hơn nửa năm trước, hoặc một năm trước nghe nói như thế, Sư Phi Huyên có thể còn sẽ phản bác vài câu, nhưng hôm nay du lịch giang hồ sau đó, Sư Phi Huyên lại cải biến không thiếu bệ hạ dạy phải. Chân chính đại thừa Phật pháp, không tại bên trong miếu thờ, không tại cao tăng trong miệng, mà tại thiên địa chúng sinh bên trong. Chân chính đại thừa Phật pháp, là thiên hạ chúng sinh đều có thể thành Phật. Cõi đời này mỗi người đều có kinh nghiệm cuộc sống của mình, đều có thái độ sinh hoạt của mình. Không cần người khác thay bọn hắn vung tay múa chân, nói này nói kia. Cho dù là sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, cũng là có đắng có ngọt. Sinh thời làm chắc chắn lập tức, chân quý trước mắt. Lão lúc liền tự giải trí, an hưởng tuổi già. Yêu lúc làm thẳng tiến không lùi, oanh oanh liệt liệt. Hận lúc cũng khắc cốt minh tâm, không cần mê thất. Ly biệt lúc học được buông tay, từ biệt làm rộng. Tương kiến lúc lẫn nhau bảo trọng, quên hết ân oán trước kia. Như thế, phương công phụ. Sư Phi Huyên bị chấn động mạnh bệ hạ chi ngôn, đinh hai nhức óc, Phi Huyên thủ giáo. Nếu bệ hạ không chê, Phi Huyên muốn thường bạn tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lần này không rảnh, chấm lần này là đi ra chơi, chỉ muốn nhìn một chút cái kia nổi danh khắp thiên hạ thượng tú phương đại gia, cũng không rảnh rỗi kể cho ngươi cái gì Phật pháp. Sư Phi Huyên có chút buồn bã, chợt tỉnh táo lại, vậy lần này liền không quấy rầy bệ hạ. Trong thành Lạc Dương, vừa lê. Vừa lên là đại càn quốc một lớn đặc sắc, đại đa số trong đại thành thị đều có, bình thường biểu diễn một chút hí khúc, kịch sân khấu, cung cấp bách tính thưởng thức giải trí. Đồng thời, đại càn đế quốc còn có thể thường xuyên bố trí một chút quốc gia tính chất kịch sân khấu, hí khúc, tuyên truyền truyền thống văn hóa, anh hùng dân tộc trở. Đây là xúc tiến văn hóa phát triển, đề thăng bách tính hạnh phúc chỉ số, tăng cường dân tộc cảm giác tự hào một đại lợi khí. Hôm nay vừa lê, phá lệ náo nhiệt. Còn chưa tới mở màn thời điểm, cũng đã là kín người hết chỗ. Hàng phía trước trên chỗ ngồi, thành Lạc Dương mấy cái quan viên đang cho Triệu Hàng giới thiệu cái gì. Công tử, kể từ cái này vườn lê dựng lên sau đó, vẫn rất náo nhiệt. Dân chúng thích xem, quan lại quyền quý, phú thương lớn giả cũng ưa thích. Nhất là chúng ta đại càn đế quốc đủ loại nhân vật anh hùng sự tích, càng là rộng được hoan nghênh. Hàng năm đến trưng binh mùa, còn sẽ có đủ loại tuyên truyền kịch sân khấu. Đi, các ngươi làm không tệ. Khi văn danh thiên hạ thượng tú vương đại gia xuất hiện ở trên vũ đài, Triệu Hàng đống nhiên nghĩ tới Lý Bạch viết cho Dương Ngọc Hoàn cái kêu bài thơ Vân Tưởng Ý Thường Hoa Tử Dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không phải nhóm ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Triệu Hằng cũng là trải qua rất nhiều nữ tử, trong hậu cung mặc dù không có giai lệ 3000, nhưng tuyệt đối không thiếu hụt nhân gian nhân vật. Nhưng trước mắt Thượng Tú Phương, như cũng để cho trước mắt nàng sáng lên. Khỏe đẹp cân đối như Thương Tú Tuần, trang nhã như Tống Ngọc Hoa, hoạt bát như Tống Ngọc Trí, đơn thuần như Thiện Uyển Tinh, hiền thục như Trưởng Tôn Vô Cấu, ôn nhu như Vệ Trình Trình, tại trên nhan trị đều hơi yếu một bậc. Chỉ có chân trần tinh linh Loan Loan, không tốt U Lan Thạch Thanh Tuyển, Lạc Thần Tiên Tử Sư Phi Huyên, mới có thể cùng cái này Thượng Tú Phương phân cao thấp. Không hổ là đại đường song long chuyển tứ mỹ một trong, cũng khó trách có thể vang danh thiên hạ, dẫn vô số người truy phủng. Hơn nữa, Thượng Tú Phương đẹp, gồm cả Sư Phi Huyên thanh nhã cùng Loan Loan xinh đẹp, trên người có loại lại thuần lại muôn khí chất. Theo nhạc khúc vang lên, đàn tiêu hợp đấu, giai nhân hất lên ống tay áo, nhanh chóng nhảy múa. Phản phất hệ nhược khinh vân chi tế nguyện, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, ép mà xem xét chi, lốt như hoa sen ra sóng xanh. Lùng tiêm phải chung, dài ngắn hợp, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn làm. Triệu Hằng trung quy là hiểu rồi, trước đây Tào Tử Kiến nhìn thấy nhân gian thắng cảnh, đến tột cùng là bực nào đẹp không sao tả xiết. Dương liễu thanh thanh lấy mà rủ xuống, dương hoa mênh mông ấy thiên bay. Cành liễu gây tận hoa bay tận, thử hỏi người đi đường về không về. Trường ca bạn nhảy, nhạc khúc đi theo, khẽ múa nghe thường, vạn người đều say. Thật lâu, một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Triệu Hằng có chút tiếc nuối, cái này buổi hòa nhạc khiến cho chỉ có cái này một bài khúc, thật đúng là không có suy nghĩ. Tiếng vỗ tay rơi xuống, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, tinh thần khỏe mạnh, trên quần áo tràn đầy miếng vá lao giả đứng thẳng người lên, mở miệng khen tu phương chất nữ, cái này ca múa cũng là mỹ diệu tuyệt luân, đã trò giỏi hơn thầy. Nguyên lai là Âu Dương bà bá, ngài cũng tới. Vừa mới mở miệng nói chuyện, chính là Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hi Di. Lão gia hỏa này quần áo ăn mặc cùng hình tượng khí chất, ngược lại có chút giống xạ điêu bên trong Hồng Thất Công, tính cách cũng là tương đối phong khoáng, võ công nhất lưu, giao du rất rộng, mặc kệ là trên giang hồ, vẫn là tại trên triều đình, đều rất có nhân duyên. Triệu Hằng lần thứ nhất thấy hắn, vẫn là tại Thạch Thanh Tuyển xuất hiện lần kia. Mắt thấy biểu diễn hoàn tất, Lạc Dương thành chủ đang muốn đứng dậy đem Thượng Tú Phương lưu lại, bồi bồi Triệu Hằng, chợt thấy Âu Dương Hi Di đứng lên, vội vàng đi tới Âu Dương tiên sinh, hôm nay có quý nhân ở đây, muốn gặp một lần Tú Phương đại gia. Âu Dương Hi Di có chút hiếu kỳ đến cùng là cái gì quý nhân, có thể để ngươi cái này thành chủ đại nhân tự mình cùng đi. Lạc Dương thành chủ mặt không đổi sắc, hướng về Triệu Hằng phương hướng liếc mắt nhìn. Âu Dương Hi Di theo phương hướng nhìn sang, trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng liền muốn hành lễ, đã thấy Triệu Hằng khẽ lắc đầu, vội vàng khống chế lại cảm xúc. Đúng lúc này, Thượng Tú Phương cũng nhìn thấy ngồi ở hàng trước Triệu Hằng, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, lại cảm thấy trước mắt vị công tử này dung mạo rất tốt, khí chất xuất chúng, tuyệt không phải phàm nhân. Lại thấy hắn chung quanh đang ngồi cũng là quan to hiệp quý, đám người còn lấy hắn cầm đầu, Thượng Tú Phương càng hiếu kỳ hơn Triệu Hằng thân phận. Nhìn kỹ lại, còn cảm thấy người kia mười phần nhìn quen mắt, luôn cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng lại nói không ra. Hồi ức một chút, chợt nhớ tới một cái tên, trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc cùng kích động. Sau một lát, vừa lê hậu trường, Lạc Dương thành chủ động giới thiệu Tú Phương đại gia, vị này là. Không đợi hắn nói xong, Thượng Tú Phương đã liền đội vàng hành lễ dân nữ Thượng Tú Phương bái kiến bệ hạ. Triệu Hằng mỉm cười, a, ngươi còn nhận ra ta. Tú Phương dù chưa gặp qua bệ hạ, nhưng cũng chiêm ngưỡng qua bệ hạ bức họa. Trong thiên hạ có thể có như vậy dung mạo và khí chất, chỉ có bệ hạ một người. Ngươi ngược lại biết nói chuyện, khó trách như vậy bị người ưa thích. Bệ hạ nói đùa, bệ hạ có thể tới quan sát Tú Phương biểu diễn, đây là Tú Phương vô thượng vinh hạnh. Cái gì vinh hạnh không vinh hạnh, tại trong vườn lê, không có quân thần, cũng là người xem. Có thể có bệ hạ làm khán giả, Tú Phương cũng là không tiếc.
"Bệ hạ, Thú Vương đại gia, nơi đây có nhiều bất tiện, không bằng rời bước trong phủ." Triệu Hằng gật gật đầu cũng tốt. Triệu Hằng bây giờ cũng coi như là minh bạch, trước đây Khang Hy cải trang vi hành nhớ vì cái gì được hoan nên như thế. Chương 561, kinh nhạn cung tin tức 619 năm thu, tại thu hoạch này mùa, Đại Càn hoàng cung lại nhiều hai vị thực dư, một vị họ Sư, một vị họ Thượng. Đồng nhiên, Đại Càn đế quốc xuất binh 10 vạn, chia ra ba đường, bắc phạt một quyết. Lấy Khấu Trọng làm chủ soái, Lý Tĩnh, Tần Bình, Tô Định Phương vì đại tướng, Bạt Phong Hàn làm tiên phong, Thư Hành Chi vì quân sư, tốn thời gian 3 tháng, triệt để hủy diệt một quyết. 619 năm đông, Đại Càn trong hoàng cung lại sinh ra một vị đại tông sư, chính là tiểu ma nữ Loan Loan. Theo trong hậu cung liên tiếp sinh ra đại tông sư, tất cả mọi người tu hành hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. 620 năm xuân, Độc Cô Phượng cũng tấn thăng đại tông sư, căn cứ vào Triệu Hằng chỉ điểm, kết hợp nhà mình Bích Lạc Hồng Trần kiếm pháp, sáng chế ra độc đáo đặc sắc Độc Cô Cửu kiếm. Sau đó không bao lâu, Đông Minh phu nhân cũng leo lên ngôi đại tông sư. 621 năm hạ, Thạch Thanh Tuyền đồng dạng tấn thăng đại tông sư chi cảnh. Từ Triệu Hằng tấn thăng đại tông sư sau đó, Đại Càn trong hậu cung quả nhiên là ngọa hổ tàng long. 621 năm thu, Triệu Hằng ngự giá thân trình, xuất binh 10 vạn, chinh phạt Cao Câu Ly. Cao Câu Ly đại tông sư Phó Thái Lâm đứng ra, muốn khiêu chiến Đại Càn hoàng đế, Đại Càn Đức Phi Độc Cô Phượng xuất chiến, lấy độc chế Độc Cô Cửu kiếm, đánh bại Phó Thái Lâm. Sau đó, Phó Thái Lâm hạ lệnh đầu hàng. Tân La, Bách Đệ, Cao Câu Ly tam quốc đều bị công chiếm. Dương Quảng vận dụng 100 vạn đại quân, tốn thời gian 3 năm, ba chương thu Cao Câu Ly cũng không có thành công. Đến Đại Càn, 10 vạn đại quân xuất động, không đến 3 tháng, liền công chiếm Cao Câu Ly bán đảo. Sau đó, Phó Quân Tường, Phó Quân Du, Phó Quân Trác 3 tỷ bội tiến vào Đại Càn hoàng cung. Vì trấn an Cao Câu Ly bách tính, Phó Quân Tường được phong làm Cao Câu Ly nữ vương, trên danh nghĩa trở thành Cao Câu Ly chi chủ. Cơ hồ cùng lúc đó, một đường khác đại quân tại tiêu diệt đột quyết sau đó, lại diệt Thiết Lặc, còn bắt Thiết Lặc mỹ nữ Hoa Linh Tử, hiến tặng cho hoàng đế bệ hạ. Vì trấn an Thiết Lặc người, Hoa Linh Tử cũng bị phong làm Thiết Lặc nữ vương. 622 năm xuân, Đại Càn đế quốc Tây Lộ đại quân tuần tự tiêu diệt Tây vực chư quốc, Đại Càn trong hoàng cung cũng xuất hiện đủ loại nữ vương, cái gì túc cuối cùng nữ vương Tông Tương Hoa, quy tư nữ vương Bảo Anh Cổ Lệ. Đại Càn đế quốc mỗi công chiếm một hai cái quốc gia, hoàng đế trong hậu cung liền có khả năng thêm ra một hai cái nữ vương. Thẳng đến về sau, Đại Càn đế quốc quân Viễn Trinh đánh tới địa Trung Hải, đang gặp Ai Cập chiến loạn, quân Viễn Trinh thống soái Khấu Trọng hiệp trợ Ai Cập nữ vương, bình định chiến loạn, bị Ai Cập nữ vương cuốn lên. Thế là, Ai Cập nữ vương gả cho Đại Càn đế quốc quốc công gia Khấu Trọng. 624 năm thu, toàn bộ châu Á đã cơ bản đều là Đại Càn đế quốc cờ xí. Châu Âu, châu Phi cũng tại trong chiến lược. Dần dần phát triển Đại Càn đế quốc Viễn Dương hạm đội cũng đã đến châu Úc, châu Mỹ đại lục. Liên tại đây một năm, Triệu Hằng cũng thu đến một cái nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành tin tức. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành Thiên Đao Tống Khuyết tâm nguyện, khôi phục người Hán Giang Sơn, thành lập một cái đế quốc cường đại. Thu được ban thưởng, tinh thần lực cộng 50. Khen thưởng đặc biệt, Kinh Nhạn Cung tin tức. 2 năm sau mùng 8 tháng 6, Kinh Nhạn Cung sẽ xuất hiện tại Tây Bắc sa mạc. Triệu Hằng xem xong tin tức, cũng là sức sở, không nghĩ tới lần này hệ thống ban thưởng phong phú như vậy, tinh thần lực để thăng nhiều như vậy không nói, vẫn còn có Kinh Nhạn Cung tin tức, thật đúng là khiến người ngoài ý mắt thấy thời gian còn có 2 năm, Triệu Hằng cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Bên trong Kinh Nhạn Cung, tất nhiên 10 phần hữu hiểm, bên trong hẳn còn có một đầu ma long. Cũng không biết bên trong ma long bây giờ là cái bộ dáng gì, lớn bao nhiêu. Tất nhiên muốn đi trước Kinh Nhạn Cung, liền không thể đánh đơn độc đấu, khẳng định muốn lựa chọn kỹ càng nhân thủ. Trước mắt, Đại Càn trong hoàng cung đã có 6 vị đại tông sư. Nhưng cái này 6 vị đại tông sư sức chiến đấu cũng là có bất đồng riêng, cũng tỉ như Thạch Thanh Tuyển, mặc dù thiên phú tuyệt hảo, cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh, lại bởi vì không vui tranh đấu, sức chiến đấu không mạnh. Nhưng nàng cũng có thể bằng vào khai sáng ra tới âm luật công kích, quấy nhiêu địch nhân, phụ trợ cùng chiến. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Độc Cô Phượng sức chiến đấu đều rất mạnh. Đông Minh phu nhân tương đối đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu ít một chút. Có lẽ, hẳn còn cố gắng nữa cố gắng, đại tông sư vẫn là càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó, cũng không thể đều mang đi, trong hoàng cung cũng phải có người tọa trấn. Ban đêm, Triệu Hằng trở lại trong cung, đang chuẩn bị lợi dụng âm dương ngũ hành trận, mở ra tu luyện hình thức, Loan Loan lại là chủ động tìm đi lên. Bệ hạ, Thanh Nhi sư muội Huyền Tẫn Xá nữ công, cuối cùng viên mãn đâu? Không biết bệ hạ đối với sử nữ Nguyên Đan, phải chăng có hứng thú? A, vậy khẳng định cũng là muốn nghiên cứu một chút. Dù sao cái này Huyền Tẫn Xá nữ công, cũng là thiên ma sách bên trong công pháp, chắc chắn cũng có thể lấy chỗ, đúng hay không? Loan Loan cười ha ha vậy khẳng định, đêm nay, thế nhưng là cái kia đưa tới một u. Triệu Hằng tiến lên một bước, giữ chặt muốn rời khỏi Loan Loan mua đưa tới ba hàng không được. Loan Loan mắt nhìn bên cạnh một mặt mong đợi đán mai được, trời đất bao la, bệ hạ lớn nhất. Chính là đáng tiếc, Bạch Thanh Nhi lần thứ nhất đâu Huyền Tẫn Xá nữ công, vừa có thể lấy là một loại thải dương bổ âm công pháp tà môn, cũng có thể lúc song tu bổ sung chính tông đạo gia công pháp. Bạch Thanh Nhi khổ tu nhiều năm, tại Triệu Hằng bình thường phụ trợ phía dưới, cuối cùng trong đan điền tạo thành sử nữ nguyên đỉnh, lấy đỉnh luyện hóa thiên địa linh khí tại bản thân, kết hợp tinh khiết nhất âm thuộc tính chân khí, thành tựu chưa từng có ai sử nữ nguyên đan. Đến một bước này, nếu muốn tiếp tục tu hành, nhất thiết phải có một cái tu vi cường đại nam tính phụ trợ cùng tu luyện, mới có thể có tăng lên thêm một bước. Khi Triệu Hằng đi tới phòng ngủ, Bạch Thanh Nhi đã sớm tắm xong tất, trên thân vẹn vẹn tròn một kiện lụa mỏng, hoàn toàn không được bất kỳ che chắn tác dụng, ngược lại đem tự thân dáng người bày ra càng thêm mê người. Tại nàng bên cạnh thân còn có một cái nữ tử, một dạng người khoác lụa mỏng, ngồi xếp bằng, dáng người càng thêm đầy đặn, giống như là cái chín cây bảo mật. Cái này chính là Bạch Thanh Nhi thiếp thân hộ pháp âm uy bốn mị một trong Văn Thải Đình. Giống như Loan Loan bên cạnh có đán mai phụ trợ, Bạch Thanh Nhi cũng hữu hình ảnh không rời Văn Thải Đình. Bình thường xem như trung thành tuyệt đối cận vệ, lúc luyện công vẫn là có thể dựa nhất hộ pháp, thời khắc mấu chốt, tại trong quê phòng, còn có thể hỗ trợ, trợ giúp. Bệ hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Thanh Nhi cuối cùng chờ đến một ngày này. Bệ hạ, ngài biết không? Chúng ta thật là khổ. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, bao nhiêu lần ngoài cửa nhìn trộm, bao nhiêu lần nhìn thấy bệ hạ cùng sư tỷ. Bây giờ, trung quy là đến phiên ta. Ta có thể không cần danh phận, cái gì cũng không cần, chỉ cần bệ hạ yêu thương. Yên tâm, về sau hảo hảo thương yêu ngươi. Để cho ta trước tiên giúp ngươi hoàn thành một bước cuối cùng. Đem hai người bụng dưới đan điền dính chặt vào nhau, khống chế lại tình dục, gắn bó như môi với răng, chân khí lưu chuyển, trường sinh chân khí cùng xá nữ chân khí lẫn nhau tuần hoàn, Bạch Thanh Nhi trong đan điền, giống như là một cái nụ hoa dần dần nở rộ ra, mở ra từng mảnh cánh hoa, cuối cùng tạo thành một đóa tiểu xảo tinh xảo hoa sen. Bên trên hoa sen, lơ lửng một cái màu đỏ thắm nguyên đan, không ngừng mở rộng, viên mãn, hơn nữa tại mặt ngoài xuất hiện từng đạo huyền ảo đường vân. Sau nửa canh giờ, chờ Bạch Thanh Nhi hoàn thành tốt nhất chuẩn bị, Triệu Hằng quả quyết giúp nàng xông phá một cửa ải cuối cùng. Có thể là vượt qua ải mang tới giằng đau, để cho Bạch Thanh Nhi không kiểm hãm được cắn một cái tại Triệu Hằng trên bờ bay. Chương 562, Kinh Nhạn Cung lên sau đó 2 năm, Đại Càn Đế quốc tiến nhập phi tốc giai đoạn phát triển. Theo đủ loại cao sản lương thực, cây công nghiệp mở rộng trồng trọt, liền phía trước có thể so với hoàng kim hạt tiêu đen, giá cả đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp, giáo dục, văn hóa các phương diện đều càng ngày càng phát đạt. Trên giang hồ cũng là xuất hiện khó được thịnh thế. Đại Càn Đế có chuyên môn cẩm y địa vệ, phụ trách giám sát thiên hạ. Còn có lục phiến môn, chuyên môn phụ trách xử lý trong giang hồ đủ loại mâu thuẫn, đuổi bắt một chút làm nhiều việc các võ lâm cao thủ. Âm thầm, Đại Càn Đế quốc còn có thần bí Đông Sưởng, chuyên môn xử lý một chút không quá quang minh sự tình. Đông Sưởng bên trong người, trên cơ bản cũng là hoạn quan xuất thân, am hiểu lấy tú hoa châm cùng nhuyễn kiếm làm binh khí, mỗi một cái cũng là thân thủ mau lẹ, chiêu thức văn lệ cao thủ. Nghe nói, Đông Sưởng bên trong người chủ yếu tu hành là Quý Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà kiếm pháp. 624 năm hạ, Đại Càn hoàng đế tâm huyết dâng trào, để cho lục phiến môn thiết lập giang hồ thiên địa nhân ba bảng cùng son vấn bảng. Trong đó, thiên bảng vì đại tông sư, trước mắt trên bảng chỉ có một người, Thiên Đao Tống Quyết. Triệu Hằng cùng hậu cung đông đảo phi tử, tự nhiên là không lên bảng. Địa bảng 36, vì trên giang hồ đứng đầu cao thủ thành danh. Xếp tại trước mặt có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Thạch Long, Đỗ Phục Y mấy người. Còn có Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch, Hồ Điệp công tử Âm Hiền Hạc, còn có trong ma môn một số người. Son phấn bảng nhưng là giang hồ mỹ nhân bảng. Mấy cái này bảng danh sách vừa ra, trên giang hồ lập tức sôi trào lên. Đại Càn Đế quốc tại các đại thành trì phụ cận, thiết lập lôi đài tỷ võ, chuyên môn cho những cái kia giang hồ võ giả giải quyết phân tranh. Đồng thời, Đại Càn luật pháp quy định, phàm là nguyện ý trợ giúp quan phủ, đuổi bắt một chút tội ác tày trời hung đồ, đều có khen thưởng, vừa có vàng bạc tài vật, cũng có võ công bí tịch. Thiên hạ hôm nay, người nào không biết trong lục phiến môn dễ tu hành, bí tịch võ công nhiều vô số kể, thần công tuyệt kỹ cũng nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, lục phiến môn cùng cẩm y liễu vệ đều có không ít giang hồ nhân sĩ gia nhập vào. Đồng thời, một chút không muốn chịu ràng buộc, cũng có thể trở thành thợ săn tiền thưởng, trợ giúp quan phủ đuổi bắt hung phạm, hoặc hoàn thành một chút quan phủ ban bố nhiệm vụ, có thể tích lũy cống hiến tích phân, hồi đoái bí tịch. Chỉ là, thợ săn tiền thưởng muốn đổi được bí tịch, liền muốn so cẩm y liễu vệ cùng lục phiến môn bên trong người khó khăn rất nhiều. Đã như thế, người trong giang hồ hoặc là vì tranh đoạt xếp hạng tranh đấu không ngừng, hoặc là vì bí tịch võ công hiệp trợ triều đình. Trong bất chi bất giác, toàn bộ giang hồ đã đang hướng đường khống chế. Trong 2 năm qua, Triệu Hằng ra ngoài du lịch giang hồ số lần ngược lại là ít đi rất nhiều, số đông thời gian đều tại bế quan tu luyện. Tại loại này bế quan lâu dài khổ tu bên trong, Đại Càn Đế quốc trong hậu cung lần lượt lại xuất hiện mấy vị đại tông sư. Thương Tu Tuần, Thẩm Lạc Nhạ, Tống Ngọc Chí, Thiện Uyển Tinh, còn có về sau mới gia nhập sư Phi Huyền. Thiên hạ đại tông sư 12 vị, ngoại trừ Triệu Hằng cùng Thiên Đao Tống Quyết, còn lại 10 vị cũng là hậu cung tần phi. Trong lúc nhất thời, Đại Càn Đế quốc quốc vận cũng là vô cùng hưng thịnh. Ở đây dưới ảnh hưởng, Đại Càn Đế quốc liên tục gần 10 năm, cũng là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trường An, Lạc Dương, Dương Châu, Kim Lăng trở thành thế giới phồn hoa nhất thành phố lớn. Nhất là Trường An, phồn vinh tới cực điểm, đủ loại màu da, đủ loại chủng tộc người đều lấy trở thành người Trường An làm tiêu ngạo. Châu Âu rất nhiều quốc gia, một chút nguyên bản quý tộc tình nguyện từ bỏ lúc đầu hết thảy, đến thành Trường An làm một cái phổ thông bách tính. 626 năm, Đại Càn Đế quốc Nguyên Vũ 10 năm, tháng 6. Tây Bắc một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một vạn đại càn binh lính tinh nhuệ, còn có 500 cẩm y liề vệ, đem trong sa mạc một phiến khu vực bao vây lại, nghiêm mật phòng thủ. Ở mảnh này khu vực ở giữa, Đại Càn Đế quốc hoàng đế Triệu Hằng đang ngồi ở xây dựng tốt tròi hóng mát bên trong, nhàn nhã ăn bên cạnh tóc bạc mỹ nữ đưa đến mép nhỏ, vừa ăn còn vừa nói đám mai, ngươi vẫn là muốn nhiều cười cười, ngươi xem một chút Bạch Thanh Nhi cùng Văn Thải Đình, đó mới gọi tiểu ma nữ, đại yêu nữ, cả ngày cười giống như là cái vừa ăn bụng đến gà tiểu hồ ly. Người khuôn mặt nhỏ nhắn này, tính toán, không thích cười cũng được, lạnh lùng cũng tốt, giữa mùa hè nhìn xem, còn có thể giải giải nắng. Bên cạnh Bạch Thanh Nhi có chút không vui bệ hạ, ngươi nghĩ muốn loại hình gì, nô gia cũng có thể ưu nhiệt tình tay, lãnh khốc vô tình, ôn nhu như nước, lại thuần lại muốn, không tin ngươi nhìn. Triệu Hằng đùng một cái tắt đánh tới buổi tối tái chỉnh việc. Bạch Thanh Nhi hai mắt tỏa sáng, bên cạnh Văn Thải Đình cũng là hai mắt tỏa sáng, người khác can thiệp, nàng cũng có thể hút miếng canh. Không bao lâu, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đi tới bệ hạ, cái kinh nhạn cung này là chưa đến lúc, sẽ không xuất hiện sao? Hẳn là dạng này. ngày mai chính là mùng 8, đến lúc đó liền biết. Tới, ngươi cũng ăn chút trái cây. Nói xong, Triệu Hằng đưa tay kéo một phát, đem Trúc Ngọc Nghiên kéo tới, ngồi ở trên chân của mình. Bên cạnh Bạch Thanh Nhi mấy người, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên tới, vội vàng rời đi, các nàng cũng không dám lưu lại nhìn Trúc Ngọc Nghiên bối rối, miễn cho trở về bị đánh. Trúc Ngọc Nghiên đỏ mặt, tùy ý Triệu Hằng hai tay tùy ý du tẩu ngươi. Ngươi cũng không cho ta lưu chút mặt mũi. Đều vợ chồng, người nào không biết ai dài ngắn sâu cạn. Sĩ diện làm gì? Tới, nếm thử cái này, đây chính là ba tư hành tỉnh năm ngoái dâng lên nho, ta cố ý chân tặng. Đúng, còn có An Nam hành tỉnh. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, Đông Minh phu nhân chậm chậm mà đến, Trúc Ngọc Nghiên vội vàng từ Triệu Hằng trên đùi đứng dậy, sửa sang một chút quần áo, ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế, chững chạc đàng hoàng, nhắm mắt dưỡng thần. Mùng 8 tháng 6, ngày làm giữa trưa, trong sa mạc ở giữa bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấn động, ngay sau đó, một mảnh khu kiến trúc từ trong sa mạc xuất hiện, thời gian qua một lát liền hoàn toàn hiện ra, giống như vẫn luôn ở nơi đó, chưa bao giờ thành di động. Triệu Hằng cũng là nhịn không được hiếu kỳ, lúc trước hắn cố ý để cho người ta đào đến chỗ này phía dưới, móc mấy chục mét, cũng không có bất cứ gì thường nào. Mảnh này khu kiến trúc, nhìn xem tựa như là từ trong cát xuất hiện, nhưng trên thực tế càng giống là từ trong hư không nổi lên, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Cái này một mảnh sa mạc hoang tàn vắng vẻ, bình thường căn bản không có ai sẽ đến ở đây, nếu không phải Triệu Hằng đã sớm biết thời gian địa điểm, có thể trên đời này đều không người có thể phát hiện Kinh Nhạn Cung ở đây xuất hiện. Nghe nói, cái này Kinh Nhạn Cung mỗi 70 năm xuất hiện một lần, nhưng từ xưa đến nay, gặp qua nó người lại là ít càng thêm ít. Rất có thể, chính là cái này Kinh Nhạn Cung mỗi lần xuất hiện, cũng là tại nơi hoang vu không người ở, có thể là sa mạc, có thể là núi tuyết, cũng có thể là trong biển đảo hoang, lại hoặc là trực tiếp xuất hiện dưới đáy biển. Triệu Hằng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt khu kiến trúc, mở miệng hạ lệnh truyền lệnh, Ngự Lâm quân tăng cường đề phòng, phái ra trinh sát, tuần sát phương viên 30 dặm phạm vi. Cẩm Y Liễu vệ giữ vững kiến trúc chung quanh. An bài tốt hết thảy, Triệu Hằng quay người hướng về phía sau lưng chúng nữ mở miệng đi, cùng ta cùng một chỗ, tiến vào Kinh Nhạn Cung. Lần này cùng Triệu Hằng tới, có Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, năm vị đại tông sư, còn có tóc bạc đán mai, Bạch Thanh Nhi, Văn Hải Đình ba vị đến gần vô hạn đại tông sư cao thủ. Ngoại trừ các nàng, còn có Âm Quý phái dáng mây hai vị trưởng lão. Triệu Hằng lại kêu lên 30 tên cẩm y liễu vệ cao thủ, mang theo cường cùng kinh nỏ, đủ loại trang bị, theo sát phía sau. Đại càn trong hoàng cung, còn có Thương Tu Tuần, Thẩm Lạc Nhạ, Thiện Điển Tinh, Thạch Thanh Tuyển, Tống Ngọc Chí năm vị đại tông sư. Chương 563, hồ dưới đất Kinh Nhạn Cung, là một mảnh chiếm diện tích rất lớn khu kiến trúc, trong đó chủ yếu nhất là ở giữa ba tòa đại điện. Ở giữa nhạn tường điện cao chừng 8 trượng, là toàn bộ trong khu nhà kiến trúc cao nhất, nhạn tường điện hai bên là cánh trái điện cùng cánh phải điện, cái này hai tòa kiến trúc mặc dù so nhạn tường điện hơi thấp một chút, nhưng cũng so những kiến trúc khác cao hơn 2 trượng nhiều. Hai cánh trái phải điện đều có một tòa hành lang cùng chủ điện tương liên, hành lang đều có khoảng 20 trượng chiều dài, có thể thấy được mảnh này khu kiến trúc rộng lớn. Những tòa đại điện này đại môn đều là do dày một thước tinh cương chế tạo thành, cần hơn 10 cái thân thể cường tráng trắng hán mới có thể mở cửa lớn ra. Cũng may đi theo Triệu Hằng tới, cũng là đại cao thủ, rất dễ dàng liền đẩy cửa ra. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp tiến vào, mà là trước hết để cho người đem tất cả đại môn đẩy ra, thông gió thông khí, đại khái kiểm tra một phen. Trong đại điện, bày ra phát hỏa đèn, đốt đuốc lên chồng, chiếu sáng mỗi một cái xó xỉnh. Mỗi một chỗ cửa vào đều để người trông coi hảo, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, cũng phòng ngừa đống lửa dập tắt. Cánh trái trong điện có cơ quan, sau khi mở ra, cánh phải trong điện sẽ xuất hiện cửa vào, thông qua cửa vào mới có thể tiến nhập ở giữa nhạn tường điện. Một đường tiến lên, ven đường an bài tốt cẩm y liễu vệ cầm trong tay bó đuốc, trông coi thông đạo. Đi theo Triệu Hằng bên người, chỉ có 5 vị đại tông sư, 5 vị tiếp cận đại tông sư nữ nhân. Cánh phải trong điện, hết thảy có 9 lối vào, trong đó chỉ có một cái mới thật sự là cửa vào. Triệu Hằng để cho chúng nữ chờ ở một bên, chính hắn nhưng là thả ra phi kiếm dò đường. Tinh thần lực nhiều lần đề thăng, lại thêm 2 năm này tu luyện, Triệu Hằng tinh thần lực đã đột phá 300, phi kiếm phạm vi hoạt động cũng đã đạt đến 60 trượng. 9 chuôi phi kiếm bay ra, riêng phần mình dò đường. Sau một lát, 9 chuôi phi kiếm bay trở về, Triệu Hằng đứng dậy, lấy ra một đầu dài 100 trượng dây thừng, mở miệng phân phó Thanh Nhi, Đán Mai, các ngươi không có đạt đến đại tông sư cảnh giới, liền lưu lại lối vào, a các ngươi ở đây nhìn xem dây thừng, kéo hảo đầu này. Nếu là cửa vào đóng lại, cũng không cần phải gấp, bên trong hẳn còn có cái khác mở miệng. Chờ Triệu Hằng phân phó xong, Bạch Thanh Nhi còn có chút lo lắng bệ hạ, nếu không thì để cho ta cũng cùng ngươi đi thôi. Nghe lời, bên trong rất lớn, phi kiếm của ta chỉ có thể dò xét đến một bộ phận, có chúng ta 6 người, đầy đủ. Sau đó, Triệu Hằng lấy ra mấy cái đại hào đèn tin, giao cho Bạch Thanh Nhi nam nữ, lại cho các nàng lưu lại đầy đủ đồ ăn, mới đem dây thừng từ trong đó một cái cửa vào thả xuống, thứ nhất đi vào. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên, Đông Minh phu nhân, Loan Loan, Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên nam nữ theo sát phía sau. Tiến vào cửa vào sau đó, mới vừa đi mấy bước, chính là một chỗ chắc chắn, chỉ có thẳng đứng xuống dưới thông đạo. Triệu Hằng cầm dây trói thả xuống, sau đó nhanh chóng hạ xuống, Trúc Ngọc Nghiên bọn người theo sát phía sau, học theo một đường hướng phía dưới. Một mực giảm xuống 35 trượng tả hữu, gặp một chỗ lấy tài liệu đặc biệt biên chế lưới lớn. Nếu là người khác từ phía trên nhảy xuống, tất nhiên sẽ rơi vào tại trong lưới, vừa đi vừa về bắn ngược sau đó mới có thể dừng lại. Triệu Hằng mấy người từ trên mạng nhảy xuống, mới rơi xuống mặt đất. Tấm lưới này cách xa mặt đất khoảng 1 trượng, theo lý thuyết, chỗ này mặt đất khoảng cách cửa vào hẳn là vừa vặn 36 trượng. Khoảng cách như vậy, tương đương với 3, 40 tầng lầu cao, lại là trong bóng đêm, tầm thường đại tông sư nhảy xuống đều khó có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Rơi xuống đất sau đó, vừa vặn ở vào một cái đại điện chính giữa. Đại điện rất lớn, có hình vuông, dài rộng đều có 40 trượng. Trong đó một mặt tường bích chính giữa có một bức hình tròn to lớn minh họa, ba mặt khác trên vách tường đều có ba cái cửa vào, cửa vào đen ngòm, tản ra quỷ dị u quang, lộ ra âm hiểm nặng nề, phảng phất là địa ngục cửa vào. Chúng nữ cũng coi như cũng là lớn mặt người, nhưng như cũng nhịn không được một hồi sợ hãi. Độc Cô Phượng cùng Sư Phi Huyền, Loan Loan tam nữ, càng là trực tiếp đứng tại Triệu Hằng sau lưng, tay cầm chuôi kiếm, cẩn thận đề phòng. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp đi lối vào, mà là đi đến mặt kia không có cửa vào trong vách tường ở giữa, nhìn xem cái này hình tròn minh họa. Trên minh họa là một bộ thiên văn đồ, phía trên có rậm rạp chẳng chịt đầy sao, còn có lấy vòng tròn vẽ ra tinh thể vận hành đồ. Triệu Hằng ở trong đó một chỗ vị trí, tìm được Thái Dương hệ tinh đồ. Nhìn thấy nơi đây, Triệu Hằng trong lòng lại nhiều một chút ngờ tới. Chỗ này chiến thần điện, tuyệt đối không phải phàm nhân có khả năng kiến tạo ra, cho dù cũng là đại tông sư tài nghệ kiến trúc công việc, cũng rất khó đạt đến loại trình độ này. Mà là, cái này tinh thể vận hành đồ cực kỳ chính xác, thật giống như có người ngao du vũ trụ, quan sát sau đó vẽ ra. Triệu Hằng có lý do hoài nghi, chỗ này kinh ngạc cũng không phải phương thiên địa này sản phẩm, hay là thời kỳ viễn cổ, có tiên thần yêu ma tồn tại thời điểm thiết lập đi ra ngoài. Mà là, cái này tinh đồ vô cùng huyền ảo, Triệu Hằng chỉ là chăm chú nhìn trong chốc lát, cũng cảm giác bên trong quần tinh giống như bắt đầu vận động, ẩn ẩn cùng Chu Thiên tinh đấu quỹ tích vận hành tương hòa, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đạo lý, lại có lẽ là một loại trận pháp thần kỳ. Vậy hạ, đây là cái gì đồ? Nhìn thế nào đau đầu quá. Ta cũng là, cảm giác cái này giống như đang động. Các ngươi không cần nhiều nhìn, đây là Chu Thiên tinh đấu vận hành đồ. Bên trong chắc có một loại nào đó trận pháp. Sau đó, Triệu Hằng bọn người rời đi mặt vách tường này, bắt đầu dò xét chín lối vào. Cuối cùng, đi qua Triệu Hằng dò xét, cùng cái kia tinh đồ đối diện vách tường chính giữa lối vào, là đặc biệt nhất, ẩn ẩn còn có một tia ẩm ướt thủy khí. Triệu Hằng mang theo chúng nữ tiến vào cửa vào, bôi nhỏ tiến lên, ba thanh tiểu phi kiếm bay ở phía trước dò đường. Dưới mắt tình huống không rõ, không biết đầu kia ma long vị trí, càng không biết còn có hay không những sinh vật khác. Dù sao, phá toái hư không bên trong, chuyên ứng bọn người tiến vào kinh nhạn cung thời điểm, đã là tống mạt nguyên sơ, khoảng cách bây giờ có hơn mấy trăm năm, ai biết tình huống hiện tại cùng khi đó tình huống có bao nhiêu khác biệt. Vạn nhất trong này có thú dữ gì, bị ánh sáng hấp dẫn tới, liền được không bù mất. Ngược lại tất cả mọi người là đại tông sư, năng lực nhìn ban đêm đều không kém. Chỗ này thông đạo, lấy 30 độ hơi dốc xuống dưới, Triệu Hằng phi kiếm bay ra 50-60 trượng, đều xa xa không có dò xét đến dưới đất. Đám người một đường hướng phía dưới, Triệu Hằng đại khái tính toán một chút, tăng thêm phía trước xuống 36 trượng, đã xuống đến dưới mặt đất 60 trượng trở xuống. Theo lý thuyết, chỗ này vị trí ít nhất khoảng cách đường chân trời 200 mét. Một đường hướng phía dưới, Triệu Hằng nhanh chân hướng về phía trước, chúng nữ theo sát phía sau, giống như vẫn không có phần cuối. Nhưng mấy người có thể cảm giác rõ ràng đến, trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng. Đi ra một đoạn đường rất dài, Triệu Hằng cảm giác ít nhất bỏ vào dưới mặt đất hơn 500 mét vị trí, cửa ra phía trước xuất hiện một điểm quan nguyên, hơn nữa trong không khí nhiệt độ cũng có chỗ để thăng. Xuống đến cùng bộ, Triệu Hằng phát hiện đây là một chỗ cực lớn thác nước dưới đáy, không biết cao bao nhiêu thác nước thẳng đứng rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc cầm ầm âm thanh, phía sau thác nước tản mát ra quỷ dị hồng quang, đem toàn bộ thác nước đều nhuộm đỏ, tựa như là địa ngục cửa vào. Nam nữ cũng là sợ hết hồn, Loan Loan mở miệng nói bậy hạ, ở đây giống như rất khủng bố. Nói xong, càng là mượn cơ hội đẩy ra Triệu Hằng trong ngực, làm bộ sợ. Độc Cô Phượng trừng nàng một mắt, ngươi cái này tiểu ma nữ sẽ biết sợ. Tam thành là nghĩ tại phu quân trong ngực. Loan Loan cũng không thèm để ý ta cho ngươi lưu cái vị trí, ngươi cũng tới nhà. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, ta mới không sợ. Sau đó duỗi ra tay nhỏ, kéo lại Triệu Hằng góc áo. Sư Phi Huyên cũng là hướng về Triệu Hằng đứng phía sau đứng. Triệu Hằng cười cười, thu hồi phi kiếm, khoanh chân ngồi xuống đều điều chỉnh một chút trạng thái, hồi phục một chút. Vừa mới cùng nhau đi tới, tất cả mọi người thời khắc đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ra tay, tinh thần cùng chân khí đều có chỗ hao tổn. Chờ khôi phục hoàn tất, Triệu Hằng lại tiếp tục dùng phi kiếm dò đường, sau đó mới mang theo chúng nữ tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua thác nước, đi ra một khoảng cách, mọi người mới phát hiện cái kia hồng quang nơi phát ra, lại là phía sau thác nước vách tường khe hở, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy có hừng hực địa hỏa nham tương. Xuyên qua thác nước không bao lâu, lâu thấy phía trước rõ ràng là một cái cực lớn hồ dưới đất. Triệu Hằng mắt liếc một cái khoảng cách, chỗ này hồ nước dài rộng đều vượt xa qua 5 km, so tây hồ đều lớn. Xa xa nhìn lại, trong hồ nước ở giữa có một cái đảo nhỏ, ở trên đảo có một chỗ cung điện. Nhìn hình dạng cùng ngoại giới nhạn tường điện giống nhau như lúc, mà là, hồ này bên trong còn có đủ loại kỳ kỳ quái 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 ngư, đều tản ra u quang. Chúng nữ cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, ngơ ngác nhìn trước mắt hồ nước, như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sâu như vậy dưới mặt đất, còn có thần kỳ như thế cảnh tượng. Chương 564, chiến thần điện Triệu Hằng mắt liếc một cái, bọn hắn trước mặt vị trí cách trong hồ ở giữa đảo nhỏ, ước chừng có chừng 5 dặm khoảng cách. Tâm niệm khẽ động, một chiếc có thể dung nạp 7-8 người cỡ nhỏ cano xuất hiện ở trên mặt hồ. Chúng nữ mặc dù thường thấy Triệu Hằng biến ra đủ loại ăn, dùng, binh khí cái gì, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hằng trực tiếp biến ra như thế con to đồ vật. Mà là, vật này, nhìn thế nào cũng là rất mới lạ, hình giọt nước tuyền nhỏ, ở giữa còn có trong suốt pha lê buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền có màu đen bằng da chỗ ngồi. Vậy hạ, đây là thuyền nhỏ sao? Như thế nào kỳ lạ như vậy? Triệu Hằng cũng không nói hoài tới giải thích thêm, đừng hỏi nhiều, đều lên thuyền, a dưới nước có quái vật, chúng ta cần nhanh chóng đến đảo nhỏ. Chúng nữ nghe vậy không nói thêm nữa, nhao nhao nhảy lên cano. Triệu Hằng lập tức châm lửa, xuất phát, hướng về trong hồ ở giữa bước nhanh. Vừa đi ra không bao xa, chúng nữ cũng là lông mày nhíu một cái, dưới nước quả nhiên có quái vật, kích thước còn không nhỏ. Mấy người tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo ngấn nước từ xa mà đến gần, ngay sau đó, liền có một đạo hắc ảnh từ dưới nước thoát ra, lao thẳng tới thuyền nhỏ. Chờ bóng đen kia nhảy vọt đến giữa không trung, chúng nữ đều thấy rõ tướng mạo, lại là một đầu đầu người thân cá quái ngư, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp lao đến. Chúng nữ sợ hết hồn, âm hậu trúc ngọc nghiên phản ứng nhanh nhất, trực tiếp một trường đánh ra, một đạo trong nhu có cương trưởng tình đánh ra. Nhanh hơn nàng chính là ba thanh phi kiếm, vô cùng tinh chuẩn mệnh bên trong quái ngư hai con mắt cùng miệng động. Chờ đến lúc trúc ngọc nghiên trưởng tình đánh đến, còn có hai đạo kiếm khí, cùng hai đạo trưởng tình, theo sát phía sau, đồng loạt đánh vào cái kia quái ngư trên thân. Ba thanh phi kiếm, tăng thêm năm vị đại tông sư một kích toàn lực, con quái ngư kia trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Triệu Hằng đội vàng thu hồi chính mình ba thanh phi kiếm, thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, trong miệng nói vốn còn muốn nghiên cứu một chút, bây giờ liền cặn bã cũng bị mất. Loan Loan lập tức bỏ tới vật kia dáng dấp thật đáng sợ, nhân ra sợ đi. Độc Cô Phượng cũng là lòng còn sợ hai thế gian lại sẽ có như thế kỳ quái cá, cảm giác ta sẽ không thích đi nữa ăn cá. Xem như thứ nhất bổ đao trúc ngọc nghiên, cũng khó phải bổ sung một câu quá xấu. Triệu Hằng chỉ có thể đi theo gật đầu đúng đúng đúng, dáng dấp xấu như vậy coi như xong, còn ra tới dọa ta mấy vị phu nhân, liền nên bị vênh thành cặn bã. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ tốc độ không giảm, không đầy một lát đã đến ở giữa đảo nhỏ bên cạnh, chúng nữ tung người nhảy lên, rơi vào ở trên đảo, Triệu Hằng cũng theo sát phía sau, thuận tiện đem thuyền nhỏ một lần nữa thu hồi. Đảo nhỏ diện tích không lớn, cùng nói là một tòa đảo, không bằng nói là ở giữa tòa kiến trúc này nền tảng. Tòa kiến trúc này, cùng ngoại giới nhạn tường điện giống nhau như lúc, chỉ là chờ tỷ lệ phóng đại không thiếu, lộ ra càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi. Thông hướng cửa chính phương hướng, có một đầu thật dài bậc thang, chừng hơn ngàn cấp bậc thang, khiến cho toàn bộ đại điện cao cao tại thượng. Nấp thang phía dưới cùng, một mực kéo dài đến trong nước, tại dưới đây có một cái dài hơn một trượng cự hình thạch quy. Thạch quy nửa người dưới ngâm ở trong nước, nửa người trên lơ lửng ở mặt nước, tạo hình hùng hồn hữu lực, sinh động như thật. Mai rùa phía trên còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ văn tự hào, Triệu Hằng trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ. Triệu Hằng quan sát sau một lát, liền dẫn chúng nữ một đường hướng về phía trước, thẳng tới cửa đại điện. Cửa đại điện mở ra, phía trên có một cự hình thạch biển, khắc lấy chiến thần điện ba chữ to, từng chữ dài rộng đều có một trượng. Đi vào trong đại điện, chúng nữ cũng là nhịn không được một hồi sợ hãi thán phục, chỉ vì đại điện này thực sự quá lớn, tả hữu chừng rộng 80-90 trượng, trước sau cũng có khoảng 40 trượng. Đưa thân vào dạng này bên trong đại điện, mỗi người đều biết cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Đối diện cửa ra vào đối diện trên vách tường, từ trên xuống dưới khắc lấy một hàng chữ lớn, từng chữ dài rộng đồng dạng có khoảng một trượng, tăng thêm giữa chữ viết cách, đầu đuôi ở giữa chí ít có 30 trượng khoảng cách. Cái này một hàng chữ lớn, rõ ràng là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Nhìn thấy hàng chữ lớn này trong nháy mắt, Triệu Hằng cùng chúng nữ đều có loại cảm động vô hình, vậy mà nhịn không được lưu lại nước mắt, dường như đang vì một loại nào đó số mệnh, lại hoặc là một loại nào đó tinh thần chỗ đả động. Triệu Hằng thứ nhất lấy lại tinh thần, lấy ra khăn tay cho mỗi một nữ nhân lau lau nước mắt tốt, chúng ta đi vào đi. Vậy hạ, đây là có chuyện gì? Triệu Hằng mắt nhìn cái kia một hàng chữ lớn, hàng chữ này bên trong hẳn là ẩn chứa viễn cổ tiên tổ chiến thiên đấu địa, vì nhân tộc mưu sinh lưu tinh thần ý chí. Tốt, chúng ta tiến vào xem. Mấy người bình phục cảm xúc, đi vào trong đại điện. Chỉ thấy toàn bộ trong đại điện đều tản mát ra một loại nhu hòa thanh quang, cùng ngoại giới chiếu vào hồng quang hô ứng lẫn nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, đại điện đỉnh chót cách xa mặt đất hơn 40 trượng chỗ, nạm một cái đường kính 2 trượng nhiều hình tròn vật thể, toàn thân tản mát ra thanh quang, giống như một vòng mặt trời nhỏ, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Mà tại cái này hình tròn vật thể trung quanh, đường kính hơn 20 trượng bên trong, lại là cùng mật đạo lối vào một dạng một bộ tinh đồ, chỉ là cái này tinh đồ càng thêm huyền diệu, càng thêm cực lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, phản phất thấy được bầu trời đầy sao cùng trăng sáng giang hỗ chiếu rọi. Đại điện chính giữa trên mặt đất là một bộ 2 trượng vuông cự hình phù điêu đồ, mà tại đại điện hai bên trái phải trên vách tường đều có 24 bản vẽ, cộng lại vừa lúc là 49 bức. Trong đại điện ở giữa bộ kia thạch điêu, chạm trổ 10 phần tinh mỹ, điêu khắc là một người mặc quái dị áo giáp, đầu đội mặt nạ thiên thần, dưới trướng cưỡi một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, từ tầng mây bên trong đắp xuống, xông thẳng xuống phía dưới một cái đại hỏa cầu. Thiên thần bên cạnh tầng mây cùng chia 9 tầng, từ trên xuống dưới theo thứ tự viết cửu trọng thiên, bát trọng thiên, đến sau cùng nhất trọng thiên. Trên phù điêu mới là mấy chữ to chiến thần đồ lục một cả bức phù điêu đồ huyền diệu dị thường, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu thấu đáo. Triệu Hằng trực tiếp đi đến bên trái vách tường, từ một bức cuối cùng đồ nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bức cuối cùng đồ bầu trời không một vật, chỉ có một hàng chữ lớn chiến thần đồ lục 49 phá toái hư không đếm ngược bức thứ hai đồ, cùng trong đại điện bản vẽ thứ nhất vừa vặn tương phản, một dạng thiên thần điêu giống, lại là từ phía dưới sông thẳng lên trời, trên đó viết chiến thần đồ lục 48 trọng trở lại cửu thiên không có Triệu Hằng phân phó, chúng nữ cũng không dám chạy loạn, một mực đi theo Triệu Hằng sau lưng. Trước tiên đại khái xem xét một phen sau đó, Triệu Hằng mang theo chúng nữ lại đến ở giữa thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu mấy chữ to phụ cận, chúng nữ lập tức sợ hết hồn, thì ra mấy cái này chữ lớn phía dưới lại có một người ngồi xếp bằng. Người này bóng lưng khôi ngô cao lớn, quần áo trên người dị thường cổ phác, đi tới gần, có thể thấy được kỳ diện mắt trang nghiêm, khoe miệng mỉm cười, vậy mà cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Chúng nữ cũng là nhìn có chút run rẩy bệ hạ, hắn sẽ không phải là số A, lại hoặc là vừa mới chết. Triệu Hằng lắc đầu không cần lo lắng, người này hẳn là phá toái hư không quảng thành tử. Triệu Hằng con ngón đúng ra, cái kia ngồi xếp bằng thi thể quần áo trên người đều hóa thành bụi, nhưng nhục thân bảo trì hoàn hảo, còn phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm. Rõ ràng, nhục thân đã chuyển hóa làm một loại cực kỳ cứng rắn vật chất. thi thể tay trái nện đất, chỉ hướng trên đất một hàng chữ nhỏ quảng thành tử chứng nhận phá toái kim cang đồ này, ngón tay vừa vặn dừng ở một chữ cuối cùng kết thúc chỗ. Rõ ràng, hàng chữ này là hắn dùng ngón tay khắc lên. Kiểm tra xong, xác nhận ở đây tạm thời cũng không có nguy hiểm gì, Triệu Hằng mới mở miệng phân phó tốt, đại gia riêng phần mình tản ra, đi quan sát những thứ này phù điêu đồ a nơi này mỗi một phúc đồ đều ẩn chứa một loại võ học chí lý, con đường tu luyện. Các ngươi không cần ham hố, cũng không cần cưỡng cầu, xem trước một chút cái nào một bức càng thích hợp chính mình, lại tính nhắm vào lĩnh hội. Chúng nữ nghe vậy, lập tức đi tìm. Triệu Hằng nhưng là một bức tranh quan sát, tìm cái này 49 phúc đồ ở giữa liên hệ cùng quy luật. 49 phúc đồ bên trong, thứ 49 phó không có vật gì, đệ nhất và thứ 48 vừa vặn tương phản, trong đó thiên thần đồ là cùng một cái. Còn lại đồ lại là muôn hình muôn vẻ, không giống nhau. Đệ thập tam phúc đồ là một cái nằm co do mà ngủ ảnh hình người, tại cái này ảnh hình người lồng ngực vị trí, còn có một cái chờ tỷ lệ thu nhỏ ảnh hình người, hai cái ảnh hình người đều là giống nhau tư thái, hai mắt mũi miệng đóng chặt. Đồ bên trên còn có một hàng chữ thai từ trong phục khí kết, khí tử trong có thai hơi thở. Chương 565, lĩnh ngộ thai từ trong phục khí kết, khí tử trong có thai hơi thở. Câu nói này chính là đạo gia tu tiên bên trong lý luận. Khi hài nhi từ mẫu thân trong bụng sinh ra thời điểm, thông qua một đầu cung rốn cùng mẫu thân tương liên, theo mẫu thân cùng nhau hô hấp, hấp thu chất dinh dưỡng. Chờ hài nhi xuất sinh sau đó, kéo đánh gãy cung rốn, liền bắt đầu lấy miệng mũi hô hấp. Đây cũng là từ tiên tiên hô hấp chuyển thành hậu thiên hô hấp. Thường nhân suy nghĩ khôi phục tiên tiên hô hấp, liền cần từ đốc mạch chuyển nhân mạch, đã thông thiên địa huyền quan, tại lồng ngực vị trí kết xuống tiên thai, mới có thể hô hấp thiên địa linh khí. Triệu Hằng hơi suy nghĩ một chút, liền phát hiện cái này cùng trường sinh quyết bên trong hấp thu thiên địa linh khí phương thức rất giống nhau. Triệu Hằng nhìn thấy thứ 36 phúc đồ thời điểm, trong bản vẽ có một người khoanh chân ngồi ở một cái vòng tròn lớn ở giữa, nơi ngực cũng có một cái tiểu viên. Đồ bên trên còn có chữ viết thiên địa một thái cực, thân người một thái cực vốn là một, bởi vì tiểu thành lớn nhỏ, bởi vì ý thành trong ngoài, nếu có thể đi lòng này ý, há có trong ngoài phân chia, người ta khác biệt, thiên địa vừa vô tận, thân người há có tận, luôn các loại cùng nhau. Nhìn thấy bản vẽ này thời điểm, Triệu Hằng đột nhiên lòng có sở nộ, ngồi xếp bằng. Đối mặt với bản vẽ này, lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Ở chính giữa ý triết học bên trong, thân thể nội bộ thông hướng có vũ trụ thiên địa, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa tương ứng với nhau. Vũ tạng bên trong, tâm vì thiên, thận vì địa. Linh bảo tất pháp ví dụ bên trong liền nói đạo sinh vật, thiên địa chính là vật bên trong chi cái lớn, người vì vật bên trong chi linh giả. Đừng cầu ở đạo, người cùng thiên địa, lấy tâm so thiên, lấy thận so địa, liều là dương vị, phổi là âm vị. Tu đạo, đạo tại thiên địa tự nhiên, đạo trên cơ thể người bên trong. Bắt trước tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, lấy thể nội vũ trụ cùng thiên địa vũ trụ đối ứng, hoàn thiện bên trong vũ trụ chính là một đầu thẳng tới đại đạo đạo. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Triệu Hằng âm dương nhị khí gia tốc xoay tròn, tại dưới người hắn tạo thành một cái cực lớn âm dương thái cực đồ hư ảnh, đồng dạng đang chậm rãi xoay tròn. Tại trong lồng ngực hắn cũng có một cái thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Trong thức hải cũng là có thái cực đồ xoay tròn không ngừng. Trong thân thể có ba chỗ đan điền đối ứng thuốc tam phẩm. Thượng đan điền tại hai mi tâm ở giữa tổ khiếu vị trí, cũng gọi nê hoàng cung, là dấu thần chỗ. Trung đan điền tại hai sữa ở giữa nơi bụng tim, cũng chính là huyệt tiên trung vị trí, là tàng khí chỗ. Dưới đan điền ở dưới rốn ba tấc chỗ sâu, cũng chính là huyệt quan nguyên vị trí, là nơi chứa tinh khí. Cái gọi là đan điền, tên như ý nghĩa, cũng không phải là một cái điểm, mà là một cái lập thể khu vực, là cất giữ tinh khí thần chỗ. Thiên có tam bảo nhật nguyệt tinh, mà có tam bảo thủy hỏa gió, người có tam bảo tinh khí thần. Tam bảo hợp nhất, âm dương viện trợ, là vì thái cực. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Trong lúc đột ngột, Triệu Hằng phát hiện mình tung bay đến giữa không trung, quan sát xuống, chỉ thấy chính mình đang ngồi ở thứ 36 phúc độ vị trí, không nhúc nhích. Thì ra, Triệu Hằng cũng không biết lúc nào đã làm được nguyên thần xuất hiếu. Loại này thoát ly nhục thân cảm giác, giống như là thoát khỏi một bộ nặng nghề nặng gông xiềng, cả người đều vô cùng nhẹ nhõm, có thể tại thiên địa bên trong tự do bay lượn. Nhìn thấy chúng nữ đang riêng phần mình nghiên cứu trong đó một phút đồ, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Chợt, Triệu Hằng bay ra ngoài, rơi vào đang khắp nơi nhìn Loan 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 trước mặt, tại trên mặt đẹp của nàng hôn một ngụm. Loan Loan lòng có cảm giác, lập tức sợ hết hồn ai. Đồ vật gì? Vậy hạ, phu quân. Nói xong, nha đầu này hai ba bước liền hướng Triệu Hằng trước mặt chạy tới. Triệu Hằng nhìn thấy nàng bộ dáng này, lại trôi giạt đến Độc Cô Phượng trước mặt, đồng dạng hôn một cái. Tiểu Phượng Hoàng đồng dạng sợ hết hồn, ngược lại chạy tới Triệu Hằng trước mặt. Hai nữ phát hiện Triệu Hằng đang nhắm mắt trầm tư, cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ là ngồi ở trước người hắn, có chút khẩn trương lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đội vàng cảnh giác nhìn một phía. Không biết qua bao lâu, Triệu Hằng mở hai mắt ra, hai mắt như điện, có kim quang hiện lên, sau đó mở miệng nói thì ra là thế, nếu muốn mở thể nội tiểu thế giới, liền cần làm đến tinh khí thần hợp nhất, đem nguyên thần ký thác vào hư không. Sau đó, đưa mắt nhìn sang hai nữ, cười hắc hắc. Hai nữ lập tức hiểu rồi vừa mới là chuyện gì xảy ra, mỹ nhân đưa Triệu Hằng một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Vậy hạ, ngươi thật là xấu u. Chính là, giả thần giả quỷ, hù dọa người. Triệu Hằng vỗ nhẹ hai nữ phía sau lưng tốt tốt, nhanh đi quan sát a, ngươi nhìn các nàng ba người đều đang tại lĩnh hội. Các ngươi cũng nhanh, chúng ta một chút phải thật tốt lĩnh hội, các ngươi không nên quấy rầy. Hai nữ nghe lời rời đi, Triệu Hằng một lần nữa quan sát lên. Chờ đem 49 phúc đồ toàn bộ nhìn một lần sau đó, Triệu Hằng lại lặp lại nhìn cho dù, cuối cùng ngồi ở trống rỗng thứ 49 phúc đồ trước mặt, quả quyết dùng tới mỗi cái thế giới chỉ có thể dùng một lần đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, 49 phúc đồ một bộ tiếp lấy một bộ xuất hiện trong đầu, đồng thời, Trường Sinh Quyết Thiên Ma sách đủ loại công pháp, từ hàng kiếm điển, Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh trở đã, Triệu Hằng sở học qua tất cả công pháp đều nhất nhất hiện lên ở trong đầu. Mấy trăm năm kinh nghiệm, từ cơ bản nhất công phu quyền cước cho tới bây giờ, từ y thuật đến võ học, từ giang hồ tranh đấu đến tranh bá thiên hạ, từ du lịch giang hồ đến hồng trần luyện tâm, qua lại kinh nghiệm cùng sở học, một sát na này ở giữa đều hiện ra, hóa thành Triệu Hằng cảm ngộ thiên địa tự nhiên nguyên liệu. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo tại thiên địa vạn vật ở giữa, cũng tại trong quá khứ kinh nghiệm, càng ở trong lòng cảm ngộ, tại dưới chân mỗi một bước, trong tương lai mỗi một ngày. Trong đan điền, nguyên bản phân biệt rõ ràng âm dương nhị khí, đột nhiên dung hợp lại với nhau, chung quanh ngũ hành chi khí, thiên ma chân khí cũng đều bị thu nạp vào đi, triệt để hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Khi tất cả năng lượng dung hợp thành một cái viên cầu, dần dần bắt đầu xoay tròn bánh trướng, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, lớn mạnh chính mình. Dần dần, nguyên bản có quả bi sắt lớn nhỏ một đoạn chất lỏng, từ từ trở nên có tennis lớn nhỏ, cuối cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn, chất lỏng này rốt cuộc lại chậm rãi thu nhỏ, không ngừng ngưng thực, nguyên bản mỏng manh chất lỏng trở nên càng ngày càng xiên xệt, thậm chí chuyển biến trở thành nửa thể rắn. Mặt ngoài tản mát ra từng đạo thất thải sặc sỡ đường vân. Khi viên cầu một lần nữa thu nhỏ đến bóng chày lớn nhỏ, ở ngoại vi đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo vòng tròn, mỗi một đạo vòng tròn đều có không giống nhau màu sắc, vây quanh ở giữa viên cầu xoay tròn không ngừng. Viên cầu trung quanh từ bên trong đến bên ngoài hết thảy có 9 đạo vòng tròn, có chút giống là Thái Dương hệ quỹ tích vận hành đồ. Triệu Hằng lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày đi qua. Chờ hắn lúc thanh tỉnh lại lần nữa, năm cái nữ nhân đều vây bên người hắn, đang im lặng không lên tiếng chờ đợi. Đông Minh phu nhân dựa vào tại trúc ngọc nghiên trong ngực, Loan Loan cùng Thạch Thanh Tuyển, Sư Phi Huyên dựa chung một chỗ. Thấy hắn mở mắt ra, chúng nữ cũng đều tỉnh táo lại, chung quy là nhẹ nhàng thở ra bệ hạ, ngươi có thể tính đã tỉnh lại. Triệu Hằng gật gật đầu tốt, mục đích của chuyến này cũng đã tới. Các ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên trước tiên mở miệng thu hoạch không nhỏ, cảnh giới có tăng lên không nhỏ. Còn lĩnh ngộ ra một bộ công pháp. Ta cũng là. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Triệu Hằng gật gật đầu vậy chúng ta cũng nên rời đi, cái này chiến thần điện chỉ khai phóng 7 ngày, 7 ngày sau đó, liền sẽ đóng lại. Bây giờ chúng ta cũng tại bên trong ngây người. Chương 566, chuyên trúc bí cảnh. Triệu Hằng mấy người vừa đi ra đại điện, đi tới chỗ kia thạch quy bên cạnh, đang chuẩn bị rời đi, Triệu Hằng đống nhiên phát giác trong nước khác thường, lập tức mở miệng lui ra phía sau. Chúng nữ lập tức lui lại, Triệu Hằng cũng ra khỏi một khoảng cách, trường kiếm nơi tay, ngăn tại chúng nữ trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt hồ. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo màu xanh lá cây cái bóng, từ trong hồ nước vừa nhảy ra, rơi vào trước mặt Triệu Hằng. Đây là một người dáng dấp kỳ lạ quái vật. Chỉ thấy quái vật này ước chừng 2 trượng trên dưới 5, toàn thân nhuộm tóc lục quang, có 4 cái tự trưởng không phải trưởng, giống như chảo không phải chảo, mọc đầy 7 mảng chân to, cơ thể tròn trịa, toàn thân khoác mãn lục lục hồng hồng giáp dày, phần đuôi nhọn dài, tại sau lưng có lực huy động. Quái vật đầu đặc biệt to lớn, đỉnh đầu có 2 cái như linh dương tựa như sừng nhỏ, trên đầu mỗi đường nét phát thô như cánh tay, tại hai bên buông xuống, 2 cái mắt to giống như 2 cái đèn xanh lồng, lỗ mũi bằng phẳng, đóng chặt miệng lớn, dưới hàm còn có đoạn châm tựa như sợi râu, chỉnh thể cùng rồng ở trong truyền thuyết giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng thứ này lại là càng thêm trắng kiện, lại thêm đủ loại thân thể, đến giống như là một loại nào đó long trùng sinh vật, lại giống như một đầu ăn béo tốt thanh dao. Theo quái vật này xuất hiện, mặt hồ thủy bỗng nhiên bắt đầu dâng lên, thậm chí dần dần không có qua cái kia cực lớn thạch uy. Quái vật này 2 cái mắt to chăm chú nhìn Triệu Hằng một đoàn người, Triệu Hằng từ trong ánh mắt của hắn, rõ ràng thấy được một loại nào đó phẫn nộ, cứu hận. Triệu Hằng sau lưng chúng nữ đều khẩn trương lên cái này. Đây chẳng lẽ là long a? Cái này ma long cũng không nóng nảy tiến công, cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Hằng một đoàn người, dường như đang tiếp tục khí thế. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Đối diện ma long rõ ràng xuất hiện kinh ngạc, Triệu Hằng lại là trong nháy mắt làm loạn, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến đó ma long đỉnh đầu, 2 chân cưỡi tại ma long trên cổ, 2 tay niết chặt bắt được ma long 2 cái chân, mở miệng thét lên các ngươi trước tiên lui về sau, đợi ta hàng phục nó. Cái kia ma long lúc này cũng đã bắt đầu nổi giận, điên cuồng vung đầu rồng, muốn đem cưỡi tại trên đầu của hắn lều vải triệt để bỏ rơi đi, lại là như thế nào cũng không bỏ rơi được. Sau đó, cái này ma long tung người bật lên, nhảy xuống nước, Newton mượn nhờ sóng nước lực trùng kích, đem Triệu Hằng bọt thẳng xuống. Trên bờ chúng nữ nhìn hoảng sợ không thôi, đã thấy Triệu Hằng cưỡi tại cái kia ma long trên thân, ở trên mặt nước lúc gần lúc hiện, lại là từ đầu đến cuối một mực khóa lại. Ma long khi thì vào đáy nước, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì bổ nhào thẳng xuống dưới, khi thì bổ sóng chạm biển. Cái này ma long tựa hồ có vô cùng vô tận tinh lực, một mực dày vò không ngừng, giống như mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi. Mà Triệu Hằng cũng giống như vậy, vững như Thái Sơn, không gì phá nổi. Thậm chí Triệu Hằng còn mượn nhờ loại lắc lư này dung chuyển, bắt đầu tu luyện thứ 36 phúc đồ bên trên một nguyên thái cực, lấy tinh thần ý chí trưởng khống nhục thân, đang không ngừng trong lắc lư, thời khắc khôi phục tiêu hao thể lực, một mực duy trì trạng thái tốt nhất. Như thế, cũng không biết trôi qua bao lâu, cái này ma long cuối cùng xem như yên tĩnh, cũng lại dày vò bất động, nhảy ra mặt nước, rơi vào trên bờ, túi đầu xuống, ô ô chu chéo, giống như là cái nhận lấy thiên đại ủy khuất hải tử. Triệu Hằng trong lúc nhất thời dạng này có loại cảm giác kỳ quái, gia hỏa này vậy mà xấu manh, còn có chút đáng thương. Chờ Triệu Hằng xoay người nhảy xuống sau đó, cái này ma long phát ra một hồi trầm thấp ôn hòa tiếng gào, như khóc như kể nhưng lại trầm đồng du dương, 10 phần đêm 2. Sau đó, cái này ma long vậy mà duỗi ra đầu lưỡi lớn, hướng về Triệu Hằng khuôn mặt liếm lấy tới. Triệu Hằng lúc này mới phát hiện, cái này ma long đầu lưỡi vậy mà cùng xà một dạng, mang theo phần xiên. Triệu Hằng đội vàng đưa tay ra ngăn trở, hắn cũng không muốn chính mình trên gương mặt tuấn tú dính vào lấy ma long nước bọt. Ma long cũng không tức giận, ngược lại vui sướng liếm láp Triệu Hằng mu bàn tay. Triệu Hằng chỉ cảm thấy băng đá lạnh lạnh, giống như không có gì nhiệt độ. Sau một lát, cái này ma long quay người bật lên, nhảy đến trong nước, ở trên mặt hồ vừa đi vừa về xôi chảo một hồi, lập tức chui xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, ma long một lần nữa trở về, trong miệng ngậm lấy mấy cây nhánh cây, trên nhánh cây còn mang theo một chút kỳ kỳ quái quái quả. Ma long đem những trái này phóng tới Triệu Hằng trước mặt, túi đầu ra hiệu, muốn cho Triệu Hằng ăn. Triệu Hằng cầm lấy quả, đơn giản xem xét một phen, xác nhận không độc gì tính chất, lúc này mới ném vào trong miệng, cắn một cái, tươi đẹp ngọt, răng môi lưu hương. Nghĩ không ra hồ này phía dưới còn có mỹ vị như vậy quả. Ngọc Nghiên, Mỹ Tiên, Loan Loan, Tiểu Phượng Hoàng, Phi Huyên đều tới nếm thử. Chúng nữ tung người nhảy lên, từ chỗ cao trên bậc thang nhảy xuống, rơi xuống Triệu Hằng trước mặt, hiếu kỳ cầm lấy quả, mở miệng nếm thử. Một bên ăn, còn vừa tò mò quan sát đến trước mắt đại gia hỏa. Gia hỏa này thật là long sao? Như thế nào dáng dấp có chút xấu? Chính là, một thân này hồng hồng lục lục, nhìn thế nào cũng không giống là uy phong lẫm lẫm long. Cái kia ma long giống như có thể nghe hiểu mấy người nói lời, lại có chút sinh khí, cái đuôi một quyển, đem trên đất quả cuốn lại, hướng về Triệu Hằng trước mặt đẩy, ra hiệu chính mình không muốn để cho mấy cái kia nói xấu hắn nữ nhân ăn. Triệu Hằng đi lên trước, vỗ vỗ ma long thân thể không cần nhỏ mọn như vậy đi, về sau đều là người mình, cái này đều là ngươi nữ chủ nhân. Được rồi, nhìn ngươi bị khuất như vậy, ta lấy cho ngươi điểm ăn ngon. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, một cái kim hoàng chảy mỡ còn mang theo hạt vừng bốc hơi nóng dê nướng nguyên con, xuất hiện tại trước mặt trên đất trống. Ma long lập tức kích động, trực tiếp nào tới, cắn một cái vào, thuần thục liền đã ăn xong nguyên một chỉ dê nướng nguyên con. Lớn như thế một cái dê nướng nguyên con, tại ma long trong miệng vẫn còn không có một cái gà quay lớn. Sau khi ăn xong, cái này ma long còn trơ mắt nhìn Triệu Hằng, nước bọt đều kém chút rớt xuống đất. Triệu Hằng bất đắc dĩ, lại lấy ra nguyên một chỉ dê nướng nguyên con. Liên tiếp ăn 5 cái dê nướng nguyên con, 5 cái gà quay, 5 đầu cá nướng, cái này ma long mới hài lòng ở một cái, nằm ở Triệu Hằng bên cạnh. Này lại công phu, mấy người nữ nhân cũng đều ăn non nê, Triệu Hằng lúc này mới chuẩn bị xuất phát trở về. Đương nhiên, trước khi đi, Triệu Hằng cũng không quên, dùng cao rõ ràng máy chụp ảnh camera, đem 49 bức chiến thần đồ lục từng cái ghi chép, liền câu kia thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu cũng không có rơi xuống. Có chút đáng tiếc là, chụp ảnh cùng quay phim đi ra ngoài đồ vật, cũng không thể truyền lại chiến thần đồ lục phù điêu trong bản vẽ ẩn chứa thần vận, nhiều lắm là có thể cho người một chút không đáng kể dẫn dắt. Triệu Hằng mang theo chúng nữ đường cũ trở về, vừa rời đi bên hồ nhỏ, ma long thấp giọng rên rỉ, rất là không muốn. Triệu Hằng cũng không có gì biện pháp, cái này ma long cũng sẽ không bay, lúc trở về, có một chỗ cao 36 trượng chỗ, cửa vào cũng không lớn, cái này ma long chắc chắn không xuất được. Lại cho ma long lưu lại một đống lớn ăn, Triệu Hằng mới rời khỏi. Một đường trở lại lúc đầu lối vào, Bạch Thanh Nhi chúng nữ đang đợi. Nhìn thấy Triệu Hằng bọn người bình an trở về, chúng nữ cũng là mừng rỡ không thôi, Bạch Thanh Nhi càng là trực tiếp bổ nhào vào Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng nhẹ giọng an ủi một phen, mọi người đi tới kinh nhạn cùng ngoại vi. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở, phát hiện đồng thời tìm tòi bí cảnh, kinh nhạn cùng. Hệ thống có thể dung hợp kinh nhạn cùng, đem kinh nhạn cùng diễn hóa thành hệ thống quy thuộc bí cảnh, duy nhất thuộc về tốc chủ. Phải chăng dung hợp? Triệu Hằng trong lòng vui mừng, còn có loại chuyện tốt này. Đương nhiên là trực tiếp dung hợp. Hệ thống đang tại dung hợp kinh nhạn cùng bí cảnh. Tiến độ hiện tại 1/10/100. Dung hợp hoàn tất. Nhắc nhở, kinh nhạn cung trở thành chuyên trúc bí cảnh, ẩn vào bên trong hư không, tốc chủ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào kinh nhạn cung, cũng có thể khiến người khác tiến vào kinh nhạn cung. Tạm thời không thể lợi dụng kinh nhạn cung, mang theo người khác xuyên thẳng qua thế giới. Tạm thời không thể tại thế giới hiện thực mở ra kinh nhạn cung. Mặt khác, tốc chủ cũng có thể đem kinh nhạn cung đưa lên tại vị trí chỉ định. Chương 567, đại đường song long chuyện cuối cùng cuốn kinh nhạn cung lớn bao nhiêu? Đơn thuần mặt đất kiến trúc, dài rộng đều có hơn 100 trượng. Chớ đừng nói chi là, dưới đất mấy trăm mét chỗ, còn có hồ nước khổng lồ, đại điện. Một cái 50 mét phòng học cũng có thể dung nạp 80 danh học sinh. Nếu như dựa theo dạng này mà tính, mặt đất kiến trúc đều có thể dung nạp một chi đại quân. Suy nghĩ một chút, dài rộng đều có 40 trượng mặt đất nhạn tường điện, còn có trên dưới hai cái phó điện. Chờ tất cả mọi người rút lui chiến thần điện chung quanh, Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, kinh nhạn cung đống nhiên giả thoáng mấy lần, sau đó liền biến mất không thấy, lưu lại một phiến hoang vu sa mạc, giống như cái kia khổng lồ kinh nhạn cung chưa từng có xuất hiện qua. Triệu Hằng phía trước liền hoài nghi, cái này kinh nhạn cung không giống như là tại thế giới này. Dù sao dựa theo trước mặt địa hình địa vật, dưới mặt đất mấy trăm mét, rất không có khả năng có lớn như vậy cung điện, hồ dưới đất, thậm chí nham tương. Hơn nữa, cái này kinh nhạn cung mỗi 70 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không giống nhau, giống như là sao chổi hạ lụy quỹ tích vận hành. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng nhớ tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện 4 bên trong, mỗi 19 năm xuất hiện một lần huyễn minh giới. Cái kia yêu giới cũng là 19 năm xuất hiện một lần, giống như một loại nào đó thiên thể. Đương nhiên, dùng khoa học giảng giải tu tiên, có thể cũng không khoa học, cũng không tu tiên, nhưng chung quy là một loại đại thể giống nhau mạch suy nghĩ. Sau đó, Triệu Hằng hạ lệnh tu binh, hơn 1 vạn tinh nhuệ lập tức nổ trại, lên đường trở về phụ cận thành trì. Mãi cho đến trở về thành Trường An, Triệu Hằng an ủi một phen ở lại giữ vợ con, mới tiếp tục nghiên cứu chiến thần điện. Phía trước tại trong chiến thần điện, Triệu Hằng đột phá đến cuối cùng, đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khoảng cách phá toái hư không cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng Triệu Hằng còn không có chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không có khả năng phá toái hư không mà đi. Ai biết phá toái hư không sau đó là đến phương nào thế giới, có thể hay không vượt qua bản thân đẳng cấp quá nhiều. Ngược lại Triệu Hằng cho dù là không đi phá toái hư không, cũng tương tự có thể qua lại tại thế giới khác nhau, từng bước thăng cấp, trưởng thành. Đại Càn hoàng cung, trong hậu cung, Triệu Hằng đem Bạch Thanh Nhi, Đán Mai, Văn Thải Đình cùng với lưu thủ ở nhà chúng nữ gọi vào một chỗ, mở miệng nói bây giờ, ta đã trở thành Kinh Nhạn Cung chi chủ, tùy thời có thể tiễn đưa các ngươi tiến vào Kinh Nhạn Cung tu luyện. Chỉ là, các ngươi tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong, liền không cần tiếp tục tu luyện. Phá toái hư không, có quá nhiều không biết cùng sự không chắc chắn. Có thể tương lai, ta có thể tìm được biện pháp tốt hơn, mang theo các ngươi đến cao cấp hơn thế giới. Chúng nữ gật đầu, cũng không có dị nghị. Sau đó một đoạn thời gian, chúng nữ thay phiên tiến vào Kinh Nhạn Cung chiến thần điện, lĩnh hội chiến thần đồ lục. Kinh Nhạn Cung bị Triệu Hằng thu lại, nội bộ ngoại trừ chủ thể kiến trúc, thông đạo, dưới đất thác nước, nham tường, hồ nước bên ngoài, ngược lại là cũng không có bao nhiêu có thể trồng trọt chỗ. Cái này khiến muốn lợi dụng bí cảnh, trồng trọt một chút thảo dược các loại ý nghĩ, cũng là tạm thời tan bỡ. Bất quá, bí cảnh này cùng Triệu Hằng không gian chứa vật cũng không tương đồng, mà là độc lập với nhau. Trong bí cảnh thời gian là bình thường lưu động, không gian chứa vật bên trong lại là thời gian đình chỉ. So sánh dưới, không gian chứa vật chứa đựng cùng lấy dùng vật phẩm càng thêm thuận tiện một chút, còn có thể cho đồ ăn bạn năm giữ tươi. Đương nhiên, bí cảnh ngoại trừ không gian cũng đủ lớn, còn rất nhiều những thứ khác chỗ tốt. Tỷ như, tùy thời có thể trốn vào, nghỉ ngơi một đoạn thời gian trở ra, này liền có thể khai phát ra rất nhiều cách chơi. Từ Kinh Nhạn Cung sau khi quay về, Triệu Hằng lại mở ra bế quan mô thức, thường xuyên tại trong chiến thần điện lĩnh hội 49 phúc đồ. Một năm sau, Triệu Hằng chỉnh lý sở học, đem Phật đạo ma ba nhà công pháp kết hợp chiến thần đồ lục, chỉnh hợp trở thành phù hợp nhất tự thân công pháp, đặt tên là Thiên Diễn Đại Đạo Quyết. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49 số 1 chạy trốn. Chiến thần đồ lục vừa vặn 49 bước, coi đây là cơ sở, cũng coi như là tương đối phù hợp. Đồng thời, Triệu Hằng âm dương ngũ hành kiếm pháp cũng bị Triệu Hằng tiếp tục chỉnh lý thăng cấp, trở thành kiếm mới pháp, lấy tên Thiên Diễn kiếm pháp. Kể từ đã trải qua Kinh Nhạn Cung đốn ngộ, Triệu Hằng chân khí trong cơ thể cả cùng vì nguyên đan, hơn nữa diễn hóa ra 9 loại thuộc tính, phân biệt là âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, gió. Triệu Hằng chân khí trong cơ thể có thể tùy ý biến hóa thành 9 loại thuộc tính chân khí. Mới nhiều hơn lôi cùng gió, Triệu Hằng còn tại lĩnh hội. Liên quan tới phong thuộc tính chân khí, đối với khinh công tăng thêm cực lớn, thậm chí có thể làm được cự ly ngắn cưỡi gió mà đi. Lôi thuộc tính chân khí, Triệu Hằng nắm giữ còn không phải quá thông thạo. Cho nên, Triệu Hằng một bên huấn luyện tinh chuẩn trường khống, một bên khống chế lượng chuyển hóa. Bây giờ, đã có thể sử dụng phong lôi nhất kiếm, kiếm quang mau lẹ vô cùng, còn có thể khiến người tê liệt. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Triệu Hằng đối với công pháp và kiếm pháp lĩnh ngộ, lần nữa lâm vào bình cảnh. Mà Triệu Hằng cảnh giới, cũng đạt tới tùy thời có thể phá toái hư không tình cảnh. Đến một bước này, Triệu Hằng cũng nên rời đi. Thoáng chớp mắt, Triệu Hằng cũng tại thế giới này dừng lại mười mấy năm, có cái tiêu giao giang hồ, khoai y ân cửu. Từng có dục ngựa dơ roi, chinh chiến thiên hạ. Cũng từng có võ đạo đỉnh phong, truy tìm cực hạn. Thế giới này võ đạo đi đến cuối con đường, thậm chí đã đi lên con đường tu tiên. Nhưng Triệu Hằng lộ vừa mới bắt đầu. Một lần nữa trở về trụ sở của mình, ngay sau đó chính là liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành đại đường song long chuyển thế giới lữ hành, không gian chứa vật thăng cấp đến 5000 mét khối. Lần này đại đường hành trình, để cho Triệu Hằng cảnh giới có tăng lên rất nhiều, thu hoạch cũng là tương đối lớn. Còn nhiều thêm cái bí cảnh. Có cái bí cảnh này, tương lai lại đến thế giới khác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng đống nhiên nhìn về phía trên ban công một chậu lục la, sau đó đi qua, từ lớn lên tươi tốt lục la bên trên, gỡ xuống một tiết, điểm ngón tay một cái, lục la lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng khô cạn, cuối cùng đã biến thành nhạt nhẽo lá khô. Đem cái này một tiết lục la ném vào trong thùng rác, Triệu Hằng cảm thụ một chút trong cơ thể gia tăng một điểm không đáng kể một thuộc tính chân khí, không khỏi rất là hài lòng. Đây là Triệu Hằng mới khai phá đi ra ngoài năng lực, có thể đem một vật thể bên trong ngũ hành năng lượng cưỡng ép tháo rời ra, biến thành của mình. Đương nhiên loại biện pháp này đạt được vô cùng có hạn, cũng không thể nhờ vào đó phụ trợ tu luyện. Bất quá, có loại thủ đoạn này, Triệu Hằng liền có thể ở trong thế giới hiện thực bổ sung năng lượng nhất định, từ đó mượn nhờ năng lượng trợ giúp bên người cha mẹ người thân cải thiện cơ thể. Tỷ như, lấy thủy một hai loại thuộc tính chân khí, cho phụ mẫu trị liệu một chút quanh năm làm việc tích lũy cơ thể vất vả mà sinh bệnh, để cho phụ mẫu cơ thể càng thêm khỏe mạnh, thậm chí đạt đến trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ. Trong hiện thực mặc dù linh khí mỏng manh, người bình thường không cách nào tu luyện, thậm chí Triệu Hằng năng lượng trong cơ thể tiêu hao sau đó cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống chậm rãi khôi phục. Nhưng lợi dụng những thứ này bổ sung năng lượng, liền đầy đủ trợ giúp người bình thường điều lý thân thể. Ngay tại Triệu Hằng thí nghiệm những thủ đoạn nhỏ này thời điểm, trên bàn điện thoại di động kêu. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, điện thoại bay đến trong tay, lại là bạn gái Hạ Quân Nhã đánh tới. "Hằng ca, trước ngươi nói muốn dẫn ta đi gặp gì chú, chuẩn bị lúc nào?" "Như thế nào, gấp gáp như vậy gặp cha mẹ chồng? Gần nhất công ty không đội vàng. Gặp gì chú chuyện lớn như vậy, bận rộn nữa cũng muốn nhín chút thời gian. Hơn nữa, ta cũng rất lâu chưa từng đi nông thôn, vừa vặn mượn cơ hội này, nghỉ. Như thế nào, không chào đón?" "Hoan nên, 120 cái hoan nên. Vừa vặn, ta hai ngày này cũng chuẩn bị đi trở về một chuyến. Ngươi nếu là có thể tới, chúng ta cùng một chỗ trở về. Cứ quyết định như vậy đi, ta mua phi cơ ngày mai phiếu, hậu thiên chúng ta đi nhà ngươi." "Đúng, ta phải chuẩn bị cái gì? Dì chú thích ăn cái gì? Có hay không sở thích đặc biệt?" "Cũng không có gì, cha ta ngược lại là khá là yêu thích câu cá." "Minh bạch. Vậy ngươi ngày mai muốn đi sân bay đón ta?" "Cam đoan gọi lên liền đến." "Yêu thương ngươi, mau đi." Để điện thoại di động xuống, Triệu Hằng trong lòng cũng là ấm áp. "Vừa vặn, Tại đại đường song long chuyện thế giới qua quá hoang đường, thế giới hiện thực tới chút ít tới mát, tiểu ấm áp cũng rất tốt. Chương 568, gặp phụ huynh giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Hằng tiếp vào Hạ Quân Nhã thời điểm, cũng là có chút giật mình, cô nương này mang theo quá nhiều đồ vật, may mắn Triệu Hằng xe không gian đủ lớn, sau chỗ ngồi cũng bị đầy đủ lợi dụng. Ngươi như thế nào mang nhiều đồ như vậy? Đây không phải lần đầu tiên lên môn đi, đương nhiên phải thật tốt lấy lòng một chút gì chú. Cái này còn có hành lý cùng quần áo, ngươi thật đúng là chuẩn bị đi nghỉ phép. Ngược lại ta gần nhất cũng không cần phải. Một đường đến Triệu Hằng trong nhà, dỡ xuống một chút hành lý, làm sơ nghỉ ngơi, Triệu Hằng tự mình xuống bếp, làm chút thức ăn, thăm hỏi một chút cái này vừa xuống phi cơ cô bạn gái nhỏ. Hạ Quân Nhã một bên trong phòng kiểm tra chung quanh, một bên chật chật có tiếng thật nhìn không ra, ngươi một người này ở, trong phòng dọn dẹp vẫn rất sạch sẽ. Đó là, tới, nếm thử tài nấu nướng của ta. Ân, cũng thực không tồi. Xem ra ta về sau đều có lộc ăn. Đúng, phía trước ngươi cho ta mấy cái kia phối phương, ta đã liên lạc xong dược liệu thương nghiệp cung ứng. Kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập sinh sản. Ngươi đem số thẻ ngân hàng của ngươi cho ta xem một chút, quay đầu ta để cho công ty kế toán, mỗi tháng cho ngươi trên thẻ thu tiền. Triệu Hằng sững sờ, cười như thế nào? Muốn bao nuôi ta? Không được sao? Bản đại tiểu thư là có tiền, bao ngươi cả một đời, không có vấn đề. Đi. Bất quá không cần thiết, ta mỗi tháng tại thị trường chứng khoán lợi tức, liền đầy đủ ta phung phí. Vậy coi như là lấy cho ngươi đi đầu tư. Không phải có câu nói tốt sao, tiền là anh hùng gan, ngươi cái này đại anh hùng, trong túi nhiều chút tiền, cũng tốt bảo hộ ta tiểu nữ tử này. Có người làm bạn cảm giác, đích thật là không giống nhau, chỗ này gian phòng đều có càng nhiều sinh khí. Ăn cơm xong, buổi chiều Triệu Hằng liền lái xe mang theo Hạ Quân Nhã, trở về lao ra. Lâm trở về phía trước, Hạ Quân Nhã lại lôi kéo Triệu Hằng đi mua một vài thứ, thẳng đến Triệu Hằng xe đều không nhét lọt, mới đình chỉ tiếp tục mua sắm. Nhanh đến Triệu Hằng nhà thời điểm, Hạ Quân Nhã cuối cùng có chút thấp thỏm cái kia, Hằng ca, dì chú thật sự rất dễ nói chuyện à. Yên tâm đi, cha mẹ ta một mực ngóng trông ta mang về cho bọn họ vóc con dâu đâu, nhìn thấy ngươi, chắc chắn bảo bối ghê gớm. Sự thật cũng không ra Trương Hằng sở liệu, khi Triệu Hằng phụ mẫu nhìn thấy Hạ Quân Nhã, quả nhiên là so nhìn thấy con ruột mình đều thân. Ngươi chính là Quân Nhã a? Cái này dáng dấp thật là xinh đẹp, mau mời tiến, mau vào ngồi. Lao Triệu, nhanh, đi cắt dưa hấu. Đoạn đường này ngồi xe trở về, có mệt hay không? Có khát không? Cái này nhiệt tình thái độ, để cho Hạ Quân Nhã trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng, nhưng nàng dù sao cũng là làm công ty lão tổng người, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. A gì, ta không mệt, dọc theo đường đi cũng là Triệu Hằng đang lái xe. Triệu Hằng bên này vừa đem đồ vật đều tháo xuống, lão mụ đã lôi kéo tương lai tức phụ nhi, nói chuyện lửa nóng. Khi lão Triệu nhìn thấy Triệu Hằng tháo xuống câu dương tinh phẩm cần câu, hai mắt tỏa sáng, tiểu tử ngươi, thế nào mua đồ tốt như vậy? Cũng là Quân Nhã mua cho ngươi, có chút hay là từ Yên Kinh gửi vận chuyển tới. Quan cần câu cộng lại, đều có 7-8 đầu, hẳn là đầy đủ ngươi dùng rất lâu. Triệu Hằng bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ đi câu cá, tự nhiên nhận ra những cá này can, mỗi một đầu cũng là ngàn nguyên cấp bậc, mà lại là cố ý cho lựa, phối hợp cũng rất hợp lý, hiển nhiên là xuống công phu. Lão Triệu một mặt mừng rỡ đem những vật này chuyển vào trong phòng, đặt ở trong tạm thời phòng chứa đồ, cùng Triệu Hằng cho hắn mua một đống lớn ngư cụ đặt chung một chỗ. Nhìn xem mười mấy con cá can, lão Triệu trong lòng quả nhiên là trong bụng nở hoa, đã tưởng tượng lấy lần sau đi ra ngoài mang lên cái nào mấy cái. Đương nhiên, hắn cũng không quên cắt gọn dưa hấu, chiêu đãi quý khách. Triệu Hằng nhà tầng 3 tiểu dương lâu đã kiến được cái không sai biệt lắm. Bởi vì gần nhất khí trời nóng bức, công nhân các sư phó cũng là sáng sớm cùng chạm vạng tối việc làm, hoàn thành sau cùng trang trí. Trong viện trong ngoài ngoại phóng đặt đủ loại trang trí tài liệu, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng Hạ Quân Nhã lại không chút nào để ý những thứ này, đang nấu cơm thời điểm, còn rất nhiệt tình hỗ trợ nhặt rau, thu dọn nhà vụ. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng phụ mẫu đối với cái này chắc tức phụ nhi càng ngày càng hài lòng. Không đến nửa ngày công phu, Hạ Quân Nhã liền thành công để cho lão lương khẩu triệt để đứng ở nàng bên kia. Đối với cái này, Triệu Hằng chỉ có thể cho nàng giơ ngón tay cái. Ban đêm, buôn ba một ngày Hạ Quân Nhã, đơn giản lao rồi một lần, thay đổi áo ngủ, thì không khỏi không gặp phải một vấn đề. Bởi vì trong nhà vẫn còn đang sửa sang, rất nhiều đồ gia dụng còn không có mua. Hôm qua nghe nói Triệu Hằng muốn dẫn bạn gái về nhà, Triệu Ba cũng là sáng hôm nay mới chạy đến phiên chợ mua một tấm giường lớn. Từ khi biết đến nay, hai người cũng chính là kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn miệng nhỏ cái gì, lần này liền muốn ngủ đến trên một cái giường. Hạ Quân Nhã nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Triệu Hằng gặp nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là mười phần nữa thích, yên tâm đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hai người nằm ở trên một cái giường, Triệu Hằng cũng không có cái gì cử động quá đáng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, để cho nàng sớm đi chìm vào giấc ngủ. Nói thật, giữa mùa hè thời tiết khô nóng, nộ khí cũng lớn, bên cạnh có như thế cái tú sắc khả san mỹ nhân, Triệu Hằng dĩ nhiên không phải thờ ơ, chỉ là lần thứ nhất vẫn là muốn cho đối phương một cái tốt hơn hồi ức. Huống hồ, Triệu Hằng hôm nay cũng không phải không chuyện làm. Hằng ca, dì chú người thật hảo. Ân, đi ngủ sớm một chút ta. Đem bạn gái dỗ ngủ sau đó, Triệu Hằng duỗi ra ngón tay một điểm, để cho Hạ Quân Nhã ngủ càng thêm thơm ngọt, sau đó đưa tay nắm chặt bàn tay của đối phương, một cỗ nhu hòa thủy một song thuộc tính linh khí bước qua, trợ giúp Hạ Quân Nhã đơn giản điều lý rồi một lần cơ thể, để cho nàng trưởng kỳ bởi vì việc làm mệt nhọc mà tích lũy một chút tiểu tổn thương, hết thể hồi phục. Sau đó, Triệu Hằng lặng yên đứng dậy, đi tới phụ mẫu gian phòng, đồng dạng cong ngón đúng ra, để cho phụ mẫu ngủ càng thêm thơm ngọt. Sau đó, tay trái tay phải phân biệt nắm chặt phụ mẫu tay, nhất tâm nhị dụng, hai đạo linh khí thủy một phối hợp linh khí sử dụng, cho phụ mẫu điều lý cơ thể. Triệu Hằng phía trước liền thường cho phụ mẫu điều lý cơ thể, bây giờ phụ mẫu trong thân thể cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tuổi tác cao, cơ thể khí quan có chút già yếu. Phía trước, Triệu Hằng còn không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể thông qua dưỡng sinh, cho phụ mẫu chậm rãi điều dưỡng. Bây giờ có Thiên Diễn Đại Đạo Quyết, Triệu Hằng chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa làm linh khí, càng thêm thuần túy, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Theo thủy một song thuộc tính linh khí tầm bổ, trong lúc ngủ mơ phụ mẫu, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, hô hấp trở nên càng thêm hữu lực, lông mày hoàn toàn buông lỏng mở, khóe mắt nếp nhăn đều ít đi rất nhiều. Sau đó, Triệu Hằng lấy ngũ hành chi khí vận dưỡng ngũ tạng, lấy âm dương nhị khí điều lý cân bằng, để cho phụ mẫu cơ thể dần dần đạt đến hiện nay có thể đạt tới đỉnh phong. Nửa giờ sau, Triệu Hằng chân khí tiêu hao khoảng 1/3, phụ mẫu cơ thể đã đạt đến trẻ tuổi 4, 5 tuổi trạng thái. Về sau lại thỉnh thoảng điều dưỡng một chút, phụ mẫu sống lâu trăm tuổi không phải vấn đề gì, thậm chí có khả năng đạt đến người bình thường cực hạn tuổi thọ. Sau khi làm xong, Triệu Hằng đi ra cửa phòng, tung người nhảy lên, ra biệt tử. Nông thôn ban đêm rất yên tĩnh, an tĩnh chỉ còn lại dế âm thanh, còn có ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sủa. Triệu Hằng đi lên kinh công, phối hợp phong thuộc tính chân khí, miễn cưỡng đạt đến cơi gió mà đi hiệu quả, cả người giống như một đạo khói xanh, trong chốc lát đã bay qua vài trăm mét. Đi tới nhà mình ba, bốn mẫu ruộng trong đất, thân hình tại trong ruộng phi tốc xuyên qua, trên đất đủ loại cỏ dại nhanh chóng khô héo, bên cạnh bắp ngô mầm lại là mảy may không ngại. Mà trong cơ thể của Triệu Hằng tiêu hao lớn nhất thủy một thuộc tính linh khí, cũng tại trong phục hồi từ từ. Đem nhà mình trong trời đất cỏ dại thanh lý một lần, Triệu Hằng lại đem hàng xóm đường bá nhà trong ruộng cỏ dại cũng thanh trừ một bên. Nửa giờ công phu, Triệu Hằng hóa thân hình người máy cắt cỏ, dọn dẹp mười mấy mẫu đất sau đó, lại chạy đến bên kia bờ sông nhỏ tản bộ một vòng, mới quay lại ra trang. Buổi tối tiêu hao linh khí, cơ bản bị bù lại. Cái này tổng hợp vô số công pháp suy diễn ra Thiên Diễn Đại Đạo Quyết, lại bị chính mình dùng để làm máy cắt cỏ, đích thật là có chút lãng phí. Bất quá không thể không nói, thật dùng tốt. Về đến trong nhà, trên giường Hạ Quân nhà chính ngủ ngon ngọt. Trong thôn con muỗi tương đối nhiều, cũng may Triệu Hằng cố ý làm khu văn hương bao, chỉ cần trong phòng phóng một cái, cả gian trong phòng cũng sẽ không có con muỗi. Đến nỗi Triệu Hằng bản thân chưa bao giờ dùng lo lắng cái này. Sau khi thực lực đủ cường đại, bình thường con muỗi căn bản không dám tới gần. Chương 569, đan dược ngọc thạch sáng sớm hôm sau, khi Triệu Hằng cha mẹ sau khi rời giường, đều cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, giống như trẻ mười mấy tuổi. Bất quá, lão lưỡng khẩu cũng không có hoài nghi gì, chỉ cho là nhi tử lánh về con dâu, trong lòng cao hứng, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, eo không mỏi, chân không đau, toàn thân đều có lực. Đồng dạng tình huống, còn có Hạ Quân Nhã. Khi Triệu Hằng sáng sớm lúc thức dậy, phát hiện mình bên cạnh Hạ Quân Nhã, tư thế ngủ tương đối bất nhã. Hai tay ôm cánh tay của hắn, một cái chân còn khoác lên trên người hắn, hô hấp đều đặn, mặt đỏ nhỏ nhuận, cực kỳ mê người. Triệu Hằng cũng là nhịn cười không được, tại đối phương cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cẩn thận đem cánh tay của mình từ trong khe danh rút ra, xoay người đi rửa mặt. Mẫu thân vội vàng làm điểm tâm, phụ thân tại chỉnh lý trang trí tài liệu. Mọi khi cái điểm này, trang trí các sư phó đã bắt đầu bận rộn, thừa dịp sáng sớm không phải nóng như vậy, mới là lúc làm việc. Hai ngày này sợ quấy rầy đến chắc tức phụ nhi, lão Triệu cố ý để cho trang trí các sư phó nghỉ ngơi hai ngày. Chờ Hạ Quân Nhã lúc tỉnh lại, mới phát hiện nàng là cả nhà cái cuối cùng tỉnh lại, không khỏi có chút lúng túng hằng ca, gì chú có thể hay không cho là ta rất lười. Triệu Hằng cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, yên tâm đi, chỉ là chúng ta trong thôn đều lên tương đối sớm một chút. Đơn giản rửa mặt một phen, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Một cái ớt xanh trứng tráng, một cái tỏi giã quả cả, một cái chụp dưa leo, một cái tỏi rêu xào thịt. Lại phối hợp gạo cháo cùng lão mụ mới nướng bánh rán hành, tuyệt đối là hưởng thụ tốt nhất. A Di, ngươi làm bánh rán hành ăn ngon thật, so mẹ ta làm đều ngon. Còn có cái này ớt xanh trứng tráng, đây là chính chúng ta trong đất trồng sao? Ăn chính là không giống nhau. Ai, cô nương này, nói chuyện thật là dễ nghe. Tới, ăn nhiều một chút. Một ngày tốt đẹp vô cùng, từ bữa sáng bắt đầu. Mùa hè nông thôn, khí trời rất nóng. Cũng liền sáng sớm cùng ban đêm còn tốt một chút, ban ngày căn bản không cách nào đi ra ngoài. Sáng sớm không đến 6:00, ngày mới sáng thời điểm, người trong thôn liền đã xuống đất đi làm việc, bởi vì đây là trong một ngày mát mẻ nhất thời điểm. Triệu Hằng cùng Hạ Quân Nhã ăn xong điểm tâm, mang theo nàng đi trong đất hái được một chút tươi mới đậu rác, dưa leo, ớt xanh, cà chua, thuận tiện còn mang nàng đuổi đến cái tụ tập, xem nông thôn chấn nhỏ sớm tụ tập. Giữa trưa cũng chỉ có thể ở trong nhà, bên ngoài thực sự quá nóng. Lúc chạm vào tối, thừa dịp tiên không có nóng như vậy, hai người lại khứ thôn phía nam bờ sông nhỏ, tản bộ, thuận tiện xem Triệu Hằng hồi nhỏ học tiểu học cùng sơ trung chỗ. Đang yêu cháy bỏng nữ sinh, lúc nào cũng muốn càng nhiều làm bạn, địa điểm, hoàn cảnh ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Cứ như vậy ở nhà qua hai ngày, Triệu Hằng mới mang theo Hạ Quân Nhã trở về trong thành. Trước khi đi, lão lưỡng khẩu nhắm ngay con dâu là tương đối không muốn. Quân Nhã, có dành cho thêm A Di gọi điện thoại. Còn có, nếu là nhà chúng ta Triệu Hằng khi dễ ngươi, cùng A Di nói, A Di làm cho người chủ. Tốt, A Di yên tâm đi, ta nhất định cho thêm ngươi mở video. A Di, gặp lại. Xe rời đi thời điểm, Hạ Quân Nhã còn từ cửa sổ xe nhô đầu ra, không chỗ ở phất tay. Trở lại Trung Châu sau đó, Hạ Quân Nhã cũng không có cấp bách rời đi. Mà Triệu Hằng cũng có ý tưởng mới, hắn muốn thử một chút, cho bình thường luyện chế một chút trong đan dược rót vào nhất định ngũ hành linh khí, xem có hữu hiệu hay không. Triệu Hằng đầu tiên là làm ra một chút cường cân kiện cốt đan dược, sau đó cho mỗi viên thuốc rót vào số lượng không giống nhau ngũ hành linh khí, sau đó từng cái thí nghiệm, cho ra một loại hiệu quả rất tốt tráng cốt đan, có thể giúp người già cường cân kiện cốt, cũng có thể để cho tiểu hài tử ăn, dáng dấp cao hơn, càng trắng. Chỉ là, Triệu Hằng phát hiện cái này đan dược bên trong linh khí, rất dễ dàng tiêu tán ra ngoài. Không đến một ngày thời gian, trong đan dược linh khí liền tổn thất hơn phân nửa, 3 ngày đi qua, một chút cũng không còn. Cái cũng có trách, trong thế giới hiện thực, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, căn cứ vào khuyết tán nguyên lý, dễ dàng trôi đi cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Triệu Hằng đống nhiên nghĩ đến, rất nhiều trong tiểu thuyết đều nói, ngọc có thể ngăn cách linh khí trôi đi, cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ đến liền làm, Triệu Hằng lập tức xuất phát, mang theo Hạ Quân Nhã đi một chuyến phụ cận tương trường, đi tìm một chút. Đi qua đối với một chút vòng tay, mặt dây chuyền, ngọc bài từng cái nếm thử, Triệu Hằng phát hiện ngọc thạch này thật là có như vậy điểm ngăn cách linh khí tác dụng, chỉ là tác dụng cũng không phải quá hy vọng. Đương nhiên, cũng có thể là thương trường này bên trong không có quá nhiều đồ tốt. Triệu Hằng mặc dù không có chuyên môn đi nghiên cứu qua cái này ngọc thạch, nhưng khi nhiều lần như vậy hoàng đế, có nhiều như vậy phong phú lịch duyệt, được chứng kiến không biết bao nhiêu đồ tốt, đối với ngọc thạch hiểu rõ, tuyệt đối so với trong thương trường những tủ viên môn kia còn mạnh hơn nhiều. Cho nên, chỉ là nhìn một vòng, Triệu Hằng liền phát hiện, nghề này lượng nước thật đúng là quá lớn. Tủ viên môn am hiểu nhất quyết đại chất nước, đem đậu loại nói thành là nhu băng, vết dạn nói là lớn lên băng, giá cả còn rất thái quá. Gặp Triệu Hằng dạo qua một vòng, cái gì đều không mua, Hạ Quân Nhã cũng có chút hiếu kỳ bằng ca, ngươi là muốn cho A Di mua một cái vòng tay đi. Ta xem nơi này đích xác không có đồ vật tốt gì, nếu không thì, tại Yên Kinh mua cho A Di một cái. Triệu Hằng lắc đầu tạm thời không cần, ta cái này có cách dùng khác, cũng không phải muốn mua những thứ này vật phẩm trang sức. Hạ Quân Nhã không có hỏi nhiều, chỉ là ghi xuống. Triệu Hằng lại là suy nghĩ, nếu không thì bất chút thời gian đi phương Nam xem, thử một chút đồ thạch. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ cảm giác lực, đổ thạch cũng hẳn là kiếm bộn không lỗ sinh ý đương nhiên, Triệu Hằng cảm thấy hứng thú hơn, sợ thông qua dùng ngọc thạch, làm một chút vật chứa, lại hoặc là tương lai nếu là cảnh giới cao, nói không chừng còn có thể chỉnh ra một chút chân chính có thể dưỡng người ngọc bội. Hạ Quân Nhã lại tại Trung Châu dừng lại 2 ngày mới rời khỏi. Trước khi đi, còn mang theo Triệu Hằng chuẩn bị cho nàng đặc chế đan dược. Có cho cha vợ chuẩn bị cường thân kiện thể, cũng có cho mẹ vợ chuẩn bị thẩm mỹ dưỡng nhan. Phía trước Triệu Hằng liền đã từng cho bọn hắn một chút, Hạ Quân Nhã phụ mẫu sử dụng tới sau đó, cảm giác đặc biệt tốt. Những đan dược này hiệu quả tự nhiên không sánh được Triệu Hằng dùng linh khí điều lý trình độ, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Hằng một bên nghiên cứu linh khí đủ loại phương pháp sử dụng, một bên ở trong thành cái lớn Phỉ Thúy thành đi dạo. Vài ngày sau, hắn ngẫu nhiên phát hiện một kiện kích thước không nhỏ ngọc thạch vật trang trí, vậy mà có thể chứa đựng số ít linh khí. Mừng rỡ phía dưới, Triệu Hằng hoa hơn 3000 khối, lúc này đem cái đồ chơi này ra mua. Sau khi về đến nhà, Triệu Hằng lấy ra dùng hợp kim làm tiểu phi kiếm, bắt đầu điêu khắc. Những thứ này tiểu phi kiếm mặc dù chỉ là Triệu Hằng dùng thường thấy nhất hợp kim tài liệu chế tác, nhưng đi qua Triệu Hằng dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng, tuyệt đối so với cấp cao nhất giao điều khắc còn muốn sắc bén. Phế đi thật lớn một phen công phu, chế tạo ra 6 cái bình ngọc nhỏ, lại dùng còn lại tài liệu đơn giản làm mấy cái ngọc bài ngọc truy, đem cái này vật trang trí đầy đủ lợi dụng. Ngọc bài ngọc truy, rót vào một chút thủy mộc linh khí, đeo ở trên người, có thể đưa đến nhỏ nhẹ ẩn dưỡng cơ thể, để thần tỉnh não công hiệu. Đến nỗi mấy cái này bình ngọc nhỏ, đi qua Triệu Hằng nếm thử sau đó, có thể để trong đó đang dược, bảo trì lại linh khí trên dưới một tuần. Đây đã là rất tốt. Hơn 3000 vật trang trí, cũng không phải cái gì quá tốt đồ vật. Trong nháy mắt, lại đến mỗi tháng số 20. 10 giờ sáng, hệ thống đúng giờ phát tới tin tức. Cái kế tiếp thế giới Khánh Dư Niên. Phạm Nhàn, cứu vớt Đằng Tử Kinh, Trần Bình Bình. Chương 570, Khánh Dư Niên khánh lịch năm thứ tư xuân Khánh Dư Niên cũng là mấy năm này tương đối hỏa một bộ kịch, ngoại sáng giảng thuật là một cái gọi Phạm Nhàn người trẻ tuổi quá trình lớn lên, ngầm còn có một cái nữ tử thần bí truyền kỳ một đời. Phạm Nhàn mẫu thân, đối với thời đại kia tới nói, không thể nghi ngờ là cái đặc lập độc hành kỳ nữ. Có người hiện đại chúng sinh bình đẳng tư tưởng, biết được người hiện đại khoa học kỹ thuật, không câu nệ vào thế tục lễ pháp, ý đồ thay đổi toàn bộ thế giới. Chỉ tiếc, nàng thất bại. Nàng ngay từ đầu liền chọn sai phương hướng, Newton từ trên xuống dưới thay đổi thế giới này. Lại không có phân do ai mới là bằng hữu, ai mới là địch nhân. Nàng đánh giá thấp nhân tính xấu xí, đánh giá thấp quyền lợi dụ hoặc. Bất quá, cái này chết đi truyền kỳ, cũng cho con của nàng Phạm Nhàn lưu lại vô số người mạch cùng phong phú gia sản. Nhìn bên ngoài, đây chính là một đôi người xuyên việt mẫu tử, đại náo cổ đại cố sự. Trên thực tế, đây chỉ là văn minh lại một lần khởi động lại, trận này miếu đường cùng giang hồ sóng lớn vận sóng. Triệu Hằng một lần nữa quan sát một lần phim truyền hình, đem nguyên tác tiểu thuyết cũng một lần nữa đọc một chút, theo thường lệ làm một chút thiết tế, chuẩn bị một vài thứ. Cũng không biết Khánh Dư Niên bên trong đại tông sư lại là một cái trình độ gì. Bất quá, Triệu Hằng đối với cái kia phóng xạ chân khí vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Khánh Dư Niên bên trong, cái gọi là thiên địa nguyên khí, chính là sau vụ nổ hạt nhân sinh ra bức xạ hạt nhân. Võ giả tu luyện, từ thấp đến cao, theo thứ tự là nhất phẩm đến tiểu phẩm, cuối cùng là đại tông sư. Nhưng mà Khánh Dư Niên bên trong đại tông sư lại là đột phá một loại hạn chế nào đó. Nói một cách khác, chỉ có đại tông sư mới có thể đánh bại đại tông sư. Nguyên tắc bên trong, đại đông đỉnh núi phong một trận chiến, trên trăm tên thất phẩm, bát phẩm hộ vệ bị đại tông sư tứ cố kiếm nhất kiếm chém giết. Đương nhiên, đại tông sư cũng sợ khoa học kỹ thuật. Một cái bà dẹt, một thương liền có thể đánh dụng tối cường đại tông sư khánh đế một cánh tay. Đương nhiên, nói lên lợi hại nhất, có thể vẫn là cái kia ngũ trúc cao cấp mô phỏng sinh vật người máy, xích lọt vừa ra, khánh đế hóa thành bụi, thậm chí thiêu hủy nửa tòa cung điện. Mặt ngoài nhìn, đây là một cái có võ công cổ đại thế giới, sau lưng lại là một cái thế giới khoa huyễn. Chín nguyệt một hảo, đúng giờ chuẩn chút, xuyên qua Khánh Quốc, khánh lịch năm thứ tư xuân, Đàng Tử Kinh cùng đi Phạm Nhàn từ Nam Châu đi tới kinh đô. Khi Triệu Hằng xuất hiện tại Khánh Dư Niên thế giới một sát na, Triệu Hằng cũng cảm giác được một loại không giống nhau năng lượng tràn vào thân thể của mình, hoặc giả thuyết là bức xạ hạt nhân. Loại năng lượng này cực kỳ bá đạo, lại có nhất định hủy diệt tính. Đương nhiên, ở cái thế giới này xuất sinh cùng sinh trưởng mọi người cũng sớm đã quen thuộc loại này chân khí tồn tại, quen thuộc tại trong bức xạ hạt nhân sinh hoạt. Cũng may có Triệu Hằng trợ giúp, để cho hắn cũng có thể rất nhanh thích ứng loại lực lượng này. Triệu Hằng mới xuất hiện chỗ, ngay tại kinh đô phụ cận. Bất quá, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp vào thành, mà là tìm một cái chỗ, trước tiên nghiên cứu một chút cái này phóng xạ chân khí. Tại thế giới này, bình thường thiên địa nguyên khí đồng dạng 10 phần mỏng manh, loại này phóng xạ chân khí ngược lại là 10 phần nồng đậm. Triệu Hằng về sau muốn tại thế giới này hành động, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mình nguyên lai chân khí, như thế một khi dùng xong, bổ sung liền sẽ tương đối khó khăn, chỉ có thể dựa vào hệ thống chậm rãi khôi phục. Cho nên, trước tiên nghiên cứu một chút loại này phóng xạ chân khí, cũng là lựa chọn tốt. Mà là, Triệu Hằng phát hiện, lấy chính mình nghiên cứu ra được Thiên Diễn Đại Đạo Quyết, đồng dạng có thể đem loại này phóng xạ chân khí hấp thu nhập thể nội, nạp làm chính mình dùng. Nội thị đan điền, tại nguyên bản chân khí nguyên đan phía dưới, đã xuất hiện mới năng lượng khí đoàn, chỉnh thể lộ ra ám hắc sắc, mang theo một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Cũng may Triệu Hằng muộn đã tu luyện đến đại tông sư cảnh giới, thể nội bách mạch câu thông, phóng xạ chân khí cũng có thể thông suốt. Đồng dạng, mặc dù hơi nước tính chất khác biệt, nhưng tạo thành tầm mắt, cấp độ cùng cảnh giới đặt ở chỗ đó, kiếm đạo tu vi không bị ảnh hưởng, tinh thần lực cũng là không có thu đến ảnh hưởng gì. Lấy ra một thanh phổ thông trúc kiếm, vận khởi phóng xạ chân khí, một kiếm chém ra, đem cách đó không xa một khối đá gọt vì làm hai nửa, Triệu Hằng hài lòng gật đầu. Chỉ là trong tay trúc kiếm, lại là từng khúc vỡ nát, hóa thành mảnh vụn. Cái này trúc kiếm là từ thế giới khác mang tới, rõ ràng không chịu nổi Triệu Hằng bá đạo phóng xạ chân khí. Triệu Hằng lần nữa lấy ra một cái thượng hạng hợp kim trường kiếm, nếm thử dùng phóng xạ chân khí dưỡng kiếm, phát hiện hiệu quả cũng không tệ lắm. Hoa 3 ngày thời gian, quen thuộc loại này phóng xạ chân khí, thuận tiện khai phát ra đơn giản một chút cách dùng, khinh công, kiếm pháp, trường pháp. Kinh đô cửa thành, Phạm Nhàn ngồi xe ngựa, trong xe còn cất giấu Đằng Tử Kinh. Vừa tới cửa thành, xe ngựa liền bị người ngăn lại. Phạm Nhàn vén màn cửa lên, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười người chắp tay Phạm công tử, từ Đàm Châu đến Kinh đô, một đường buôn ba, khổ cực. Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ nhìn chằm trước mặt người này, ta biết ngươi sao? Người kia lần nữa chắp tay Phạm công tử, mặc dù không biết Vương Mộ, nhưng Vương Mộ đối với Phạm công tử lại sớm đã lòng sinh kính ngưỡng, chỉ hận chưa từng quen biết. Hôm nay nhìn thấy, biết bao may mắn quá hay. Vậy được, ngày khác có thời gian chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự, hôm nay ta còn có chuyện, trước hết cáo tử. Ai, chờ. Triệu Hằng lúc này cũng đang xảo đi ngang qua cửa thành, vừa vặn thấy cảnh này, cũng cảm thấy 10 phần có ý tứ. Tinh thần lực một chút cảm ứng, liền biết trước khi ăn cơm trong xe ngựa còn cất giấu một người, hẳn là Đằng Tử Kinh. Cái này Đằng Tử Kinh vốn là một cái giang hồ khách, một lần bên vực kẻ yếu, trêu chọc quan lại tử đệ, rước lấy họa sát thân, thậm chí lan đến gần người nhà. Cũng may bị viện giám sát lưu lại, trở thành viện giám sát người. Lần này, Đằng Tử Kinh bị người lợi dụng, giả truyền mệnh lệnh, để cho hắn đi tới Nam Châu ám sát Phạm Nhàn. Ám sát thất bại Đằng Tử Kinh, rõ ràng chính mình lần nữa bị người lợi dụng, liền muốn chết giả thoát thân, rời đi viện giám sát. Đây là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, về sau hắn vẫn là cùng Phạm Nhàn quấn quýt lấy nhau, trở thành Phạm Nhàn cận vệ. Tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, Đằng Tử Kinh ở trong nguyên tắc gãy chân, trong phim truyền hình lại là ném mạng. Cái này cũng là Triệu Hằng nhiệm vụ mục tiêu một trong. So sánh với Phạm Nhàn vị này người xuyên biệt, lẫn vào coi như rất tốt, nhân phẩm cũng vẫn được. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không nóng nảy đi tiếp xúc với hắn. Muốn cứu Đằng Tử Kinh, chỉ cần tại phố Ngưu Lan ám sát thời điểm ra tay là được rồi. Đi tới thế giới này, Triệu Hằng cảm thấy hứng thú nhất chỗ, vẫn là trong truyền thuyết kia vì Bắc Cực thần miếu, hoặc có lẽ là viện bảo tàng quân đội. Có thể tạo ra mô phỏng chân thật người máy, trí tuệ nhân tạo, bên trong khoa học kỹ thuật tuyệt đối không đơn giản. Một đường tiến vào kinh đô, tùy tiện tìm khách sạn, tạm thời ở lại. Sau đó 2 ngày, Triệu Hằng trước biết rồi một lần nơi đó tình huống, lại lợi dụng di hồn đại pháp, đi quan phủ làm một cái thân phận, sau đó hoa một bút bạc, tại kinh đô mua cái tiểu viện, xem như trụ sở tạm thời. Thế giới hiện tại, bởi vì có Phạm Nhàn mẫu thân Diệp Khinh Mi người xuyên việt kia tiên phòng, đường cắt trắng, pha lê, xà phòng cái gì, cũng đã bị chế tạo ra được, chỉ là giá cả đắt đỏ, chỉ có một ít hào môn nhà giàu mới dùng nổi đến. Chương 571, Phạm gia huynh muội Khánh Quốc, kinh đô trong thành, Nhất Thạch Cư. Nhất Thạch Cư là kinh đô tương đương nổi danh từ lâu, có điểm đặc sắc. Hôm qua, Phạm Nhàn đi tới kinh đô sau đó, Phạm Nhàn phụ thân Tư Nam Bá tức Phạm Kiến liền giải thích cho hắn, phía trước phái người đi Đàm Châu ám sát hắn, không phải là bây giờ Phạm phủ phu nhân, Liễu Như Ngọc. Sau một phen hài hòa hữu hảo sau khi trao đổi, Phạm Nhàn tạm thời giải trừ hiểu lầm, không còn hoài nghi là chính mình bị này mẹ kế phái người đi giết hắn. Mà liền tại đêm đó, bị phái đi Đàm Châu ám sát Phạm Nhàn, sau chết giả thoát thân Đằng Tử Kinh, lại lần nữa tìm được Phạm Nhàn, thỉnh cầu Phạm Nhàn hỗ trợ, tìm được Đằng Tử Kinh mất tích người nhà. Phạm Nhàn đáp ứng sau đó, Đằng Tử Kinh tạm thời lưu lại Phạm Nhàn bên cạnh, cho Phạm Nhàn làm cận vệ. Hôm nay, Phạm Nhàn tiện nghi đệ vợ xả sơ, chủ động đưa ra muốn làm chủ mời vị này Đàm Châu tới con tư sinh lão ca, trong lòng lại là suy nghĩ cái này đi tìm người đem Phạm Nhàn đánh một trận, giống như vị này Đàm Châu tới con tư sinh xuất một chút xấu. Nhưng mà, vợ xả sơ não dung lượng không quá đủ, trực tiếp từ nhà mình trong phủ, tìm mấy cái bình thường nhất hạ nhân, đi giao huấn Phạm Nhàn. Lại bị vừa mới cho Phạm Nhàn làm hộ vệ Đằng Tử Kinh, tiện tay thu thập. Lúc này, đi qua trận này náo kịch, một đoàn người đã tới kinh đô Nhất Thạch Cư cửa ra vào. Phạm phủ đại tiểu thư Phạm Lực Lượng, một mực rất sùng bái Phạm Nhàn người ca ca này, hôm nay nhìn thấy tiện nghi đệ vợ xả sơ, vậy mà muốn giáo huấn ca ca của mình, trực tiếp liền mang theo một đoàn người đi tới Nhất Thạch Cư cái này cao tiêu phí chỗ, muốn hung hăng làm thịt hắn một trận, vì ca ca hà giận. Nói đến, Phạm gia cái này ba đứa hài tử cũng là tương đối có ý tứ. Phạm Nhàn cái này con tư sinh cũng coi như là người xuyên việt, trí thông minh, EQ đều đầy đủ, lại có văn minh hiện đại văn hóa cơ sở cùng lịch duyệt, có thể nhẹ nhõm trưởng khống Phạm phủ thế cục. Phạm Nhược Nhược vị đại tiểu thư này mang một cái kinh đô đệ nhất tài nữ xưng hảo, cầm kỳ thư họa cũng coi như là tinh thông mọi thứ. Trên thực tế lại là ca ca Phạm Nhàn trung thực tiểu mê muội, một câu khái quát, ca ca nói toàn bộ đều đối. Phạm Nhàn nếu là đi leo tường, Phạm Nhược Nhược tuyệt đối thứ nhất chuyển cái thang. Phạm Nhàn muốn đi tìm hắn đuổi gà cô nương, Phạm Nhược Nhược người thứ nhất xông tới phía trước, lần lượt hỏi thăm. Có loại này lại sắt lại manh muội muội, Triệu Hằng đều có chút hâm mộ Phạm Nhàn. Không có cách nào, bên cạnh hắn thật đúng là không có thân muội muội, cũng là tình muội muội. Nhất Thạch Cư dưới lầu, Phạm Nhược Nhược mở miệng giới thiệu cho Phạm Nhàn ca, cái này Nhất Thạch Cư thế nhưng là kinh đô tương đương nổi danh từ lâu, độc đáo đặc sắc. Hôm nay nếu là Tư Triệt làm chủ, vậy thì nhà này a. Phạm Tư Triệt một mặt ủy khuất tỉ, nhà này có phải hay không quá mắc điểm. Phạm Nhược Nhược quay đầu, sắc mặt bất thiện, hôm nay là chính ngươi muốn làm chủ, lại không có người một người. Phạm Tư Triệt lập tức cảm nhận được huyết mạch cắt chế, một câu nói cũng không dám quá nhiều lời. Phạm Nhược Nhược lại là không để ý đến hắn nữa, quay đầu hướng về phía Phạm Nhàn nói ca, đi thôi, chúng ta đi vào. Hai người vừa mới chuẩn bị đi, bên cạnh lại xông lại một cái trung niên phụ nữ công tử, sách có muốn không? Cấm thư. Phạm Nhàn xem xét trung niên này phụ nữ thần thần bí bí bộ dáng, lập tức hứng thú ai, lời này nghe thân thiết. Đại tỷ, ngươi còn bán bàn sao? Ai, mua bán cái gì bán a, ta là bán sách, ngươi có muốn hay không a? Lúc này, Nhất Thạch Cư lầu 2, Triệu Hằng bưng một chén rượu lên, một bên uống rượu, một bên nhìn xem lầu dưới một màn này, cũng là cảm giác rất có ý tứ. Phạm Nhàn mở miệng lần nữa, ta dù sao cũng phải xem, ngươi bán là sách gì a? Phụ nữ trung niên kia từ trong ngực lấy ra một bản in ấn đơn sơ sách, đẩy tới, Phạm Nhàn tiếp nhận xem xét, văn bản bên trên bỗng nhiên viết hai chữ Hồng Lâu. Cái kia bán sách phụ nữ trung niên còn đeo đứa bé, tiếp tục mở miệng giới thiệu đây chính là bây giờ trên phố lưu hành nhất sách, mới ra tới, một quyển tám lượng. Ngươi có muốn hay không a? Bên cạnh Phạm Tư Triệt lập tức cả kinh, một quyển tám lượng. Đắt như vậy? Phạm Nhàn lúc này lại là buồn bực, cái này Hồng Lâu ngộng, hay là hắn tại Đàm Châu lúc buồn chán viết ra, thường xuyên lấy thư phương thức, gửi bưu điện cho tại kinh đô Phạm Lực Lượng. Phạm Nhược Nhược lại cầm cái này Hồng Lâu ngộng cho kinh đô thành những tiểu thư khuê các kia quan sát. Những tiểu thư khuê các kia đều thành quyển sách này fan trung thành, đối với Phạm Nhược Nhược cũng là càng ngày càng truy phủng. Bây giờ, quyển sách này vậy mà tại trên thị trường bắt đầu lưu truyền, cái này khiến Phạm Nhàn hết sức tò mò, muốn tìm tòi hư thực. Lúc này, cái kia bán sách đại tỷ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, ta nói ngươi còn muốn hay không, ngươi có muốn hay không mà nói, ta nhưng là bán cho người khác. Muốn, chỉ là ta mong muốn tương đối nhiều, ta xem đại tỷ ngươi trên người này cũng giấu không được mấy quyển. Bán sách đại tỷ do dự một chút, ngươi đi theo ta. Phạm Nhàn quay đầu đối với Phạm Nhược Nhược phân phó, các ngươi đi lên trước, ta đi qua nhìn một chút. Phạm Tư Triệt chỉ vào Phạm Nhàn, hắn đây là muốn đi làm cái gì? Trên đường cái mua loại sách này, biết bao không thể diện. Phạm Nhược Nhược tức giận trợn nhìn hắn một mắt, ngươi biết cái gì? Cái kia sách là ca viết. A, thật sự. Không thể không nói, vị này Phạm phủ tiểu công tử Phạm Tư Triệt, mặc dù tâm tư có chút đơn thuần, nhưng ở trên toán học cùng tinh thương một đạo, lại là vô cùng có thiên phú. Lúc này vừa nghe nói cái này bây giờ sách bán chạy, lại là hắn vị này tiện nghi ca viết, lập tức liền hứng thú. Trong lòng tính toán nói thế nào động đến hắn vị này ca, cùng hắn cùng nhau mở sách đi, bán sách kiếm tiền. Hai người vừa mới lên lầu, Phạm Nhược Nhược liền mang theo Phạm Tư Triệt hướng về cửa sổ vị trí đi. Tiểu lâu này kích thước không nhỏ, lầu 2 vị trí gần cửa sổ liền có 3 bàn. Phạm Nhược Nhược mang theo Phạm Tư Triệt, vốn định đi đến ở giữa một bàn kia đi dùng cơm, đã thấy ở giữa một bàn đã có khách. Mà vị khách nhân kia, một thân bạch bào, áo khoác thanh sam, tiêu sái thong dong, khí độ bất phàm, chính là Triệu Hằng. Phạm Nhược Nhược gặp trên chỗ ngồi đã có người, vốn định trực tiếp đi đến tiếp theo bàn, nhưng lại bị người trước mắt phong thái khí độ chết phục, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Triệu Hằng cũng ngẩng đầu lên, đối với nàng mỉm cười, lấy đó thiện ý Phạm Nhược Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại có loại nhìn trộm bị phát hiện quấn bách cùng ngượng ngùng, vội vàng kéo Phạm Tư Triệt hướng về bên cạnh cái bàn đi đến. Không bao lâu, vừa mới đi tìm bán sách ngọn nguồn Phạm Nhàn cũng quay về rồi, vừa thấy được mấy người, Phạm Nhàn liền một mặt nghiền ngẫm, các ngươi đoán vừa mới cái kia bán sách chính là ai? Lại là Vương Khải Niên. Vậy hắn người đâu? Chạy, chạy nhanh chóng. Phạm Nhược Nhược mở miệng nói cái này Hồng Lâu, tại trong tất cả phụ nữ quyến lưu truyền rộng rãi, cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài. Mấy người nghị luận Hồng Lâu sự tình, Phạm Tư Triệt thừa cơ đưa ra, muốn cùng Phạm Nhàn cùng một chỗ, mở một gian nhà in, chuyên môn bán sách. Phạm Nhàn lúc này mới phát hiện, Phạm Tư Triệt vậy mà có rất cao kinh thương thiên phú. Mấy người nghị luận, sát vách Triệu Hằng nghe nhất thanh nhị sở. Hôm nay hắn đi tới nơi này, cũng là cùng Phạm Nhàn cái này nhân vật chính đoàn đội tiếp xúc một chút, đến lúc đó dễ nhúng tay hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là vừa mới bắt đầu xuyên qua lúc ấy, hai cái người xuyên biệt chạm mặt, vẫn là rất dễ dàng lộ ra một chút chân ngựa. Nhưng Triệu Hằng đã xuyên qua nhiều lần như vậy, kinh nghiệm triều đại, từ cuối tần đến tùy đường, lại đến cuối thời nhà Nguyên, Minh, rõ ràng, dân quốc, xuyên qua kinh nghiệm phong phú tới cực điểm, tự nhiên biết như thế nào đem chính mình hoàn toàn ngụy trang thành một cái người cổ đại. Đương nhiên, cho dù bại lộ một điểm, cũng không vấn đề gì, Triệu Hằng có tự tin, giá trị vũ lực của hắn vẫn là đầy đủ. Đương nhiên, thần miếu công nghệ cao vũ khí, đoán chừng Triệu Hằng thật đúng là gánh không được. Nếu như là bạ dẹt súng ngắm các loại, Triệu Hằng bằng vào cảm giác bén nhạy, còn có thể tại đối phương khóa chặt lúc trước hắn né tránh, nhưng nếu là đại quy mô tính sát thương vũ khí, thật đúng là khó mà nói. Dù sao cái đồ chơi này hắn cũng không thử qua, cũng không dám thí, cũng không muốn thí. Chương 572, người xuyên việt mặt đối mặt ngay tại trên tiểu lâu Phạm Nhàn bọn người đang thảo luận có liên quan Hồng Lâu thời điểm, dưới lầu lại chuyển tới một hồi hỗn loạn âm thanh. Đám người nhìn xuống đi, chỉ thấy một đám hộ vệ đang tại không thu những sách kia con buôn quyển sách trên tay, sau đó đi tới một cái quần áo hoa lệ công tử, tiếp nhận một cái hộ vệ đưa tới Hồng Lâu. Trên lầu Đằng Tử Kinh vừa nhìn thấy người này, lập tức huyết khí dâng lên xuất sinh, chính là hắn, hắn chính là lễ bộ thượng thư chi tử Quách Bảo Khôn. Phạm Nhàn cũng nhìn xuống dưới thêm vài lần, chính là tiểu tử này yếu hại được ngươi cửa nát nhà tan, bị buộc tiến vào viện giám sát. Không tệ, chính là hắn. Trước đây, Đằng Tử Kinh đánh mấy cái khi dễ dân chúng hộ vệ, mà những hộ vệ này chính là Quách Bảo Khôn thủ hạ. Quách Bảo Khôn liền cho Đằng Tử Kinh ăn cái ẩu đả mệnh quan triều đình tội lỗi, dẫn đến Đằng Tử Kinh bị phán chém đầu cả nhà. Nếu không phải Đằng Tử Kinh còn có chút công phu, chỉ sợ đã cả nhà mệnh tang hoàng tuyển. Phạm Nhàn nhìn mấy lần, mở miệng nói nếu không thì ngươi nghĩ biện pháp đánh cho hắn một trận. Đằng Tử Kinh mặc dù mặt mũi tràn đầy hận ý, nhưng vẫn là đè nén lửa giận trong lòng, ta bây giờ chỉ có một cái mạng, ta không muốn lại xông một lần hoạn. Đây chính là người bình thường bất đắc dĩ, dù là Đằng Tử Kinh biết chút võ công, so với quyền cao chức trọng lễ bộ thượng thư, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đúng lúc này, lầu dưới Quách Bảo Khôn hướng về trên lầu Phạm Nhàn nhìn mấy lần, cầm bản Hồng Lâu, hướng về bốn phía dạo qua một vòng, mở miệng nói chư vị, bản thân Quách Bảo Khôn, gia phụ lễ bộ thượng thư. Bản thân bất tài, nhưng cũng vì trong cung biên soạn. Quách mỗi thở nhỏ học văn, lễ trọng nhất đếm, chư vị đã người có học thức, càng ứng đọc thánh hiển. Bực này ô hế tạp thư, có nhục tư văn. Nói đi, còn cầm trong tay cái kia bản Hồng Lâu ném trên mặt đất, hung hăng đạp mấy phát, sau đó liếc mắt tràn đầy khiêu khích nhìn xem trên lầu Phạm Nhàn. Phạm Nhàn còn không có sinh khí, Phạm Tư Triệt liền không nhịn được, nổi giận đùng đùng lao xuống lầu, liền muốn đi cùng Quách Bảo Khôn lý luận. Đây chính là hắn vừa mới nghĩ ra được phát tài đại kế, còn chưa kịp áp dụng, sao có thể để cho người ta phá đi? Triệu Hằng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này kinh đô, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều chỉ bất quá là một ít người bàn cờ mà thôi. Lầu dưới Quách Bảo Khôn, chỉ là trong đó một cái không đáng kể quân cờ. Lúc này, Khánh Quốc trong hoàng cung Khánh Đế, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ kỳ thủ, trăm phương ngàn kế, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, muốn mưu đồ đi cái gọi là bốn đại tông sư, sau đó lại nhất thống thiên hạ. Nếu không phải về sau Khánh Đế đang hiếu kỳ tâm điều khiển, mở ra ngũ trúc miếng vải đen bịt mắt, bị ngũ trúc xịt lọc đốt thành cho bụi, kết cục thật đúng là cũng chưa biết. Kể từ trước đây văn minh nhân loại hủy diệt tại vụ nổ hạt nhân bên trong, trải qua vô số năm, trên địa cầu mới một lần nữa sinh ra nhân loại, một lần nữa phát triển lên văn minh, đến bây giờ thời đại phong kiến. Mà ở vào bắc cực cái gọi là thần miếu, cũng chính là viện bảo tàng quân đội, còn có một cái trí tuệ nhân tạo điều khiển hết thảy, giám thị lấy thiên hạ. Cái này trí tuệ nhân tạo tuần hoàn theo thăng cấp bản người máy ba đại định luật, lấy nhân loại tổng thể lợi ích làm đầu, không được bấy nhiễu lịch sử loài người phát triển tiến trình, không thể tổn thương nhân loại. Trước kia Diệp Khinh Mi xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là muốn quấy nhiễu văn minh nhân loại tiến trình, sáng tạo một cái gọi là người người bình đẳng thái bình tình thế. Bởi vì Diệp Khinh Mi xuất hiện mà ra đời bốn đại tông sư, đã là tương đương với vũ khí hạt nhân tồn tại. Một người có thể phá thiên quân, cho dù là tại bên trên bình nguyên, lấy kỵ binh tinh nhuệ cùng cung tiễn thủ, cũng chưa chắc nhất định giết được đại tông sư. Nắm giữ dạng này siêu cường vũ lực đại tông sư, đã có thể tới một mức độ nào đó quấy nhiều thế giới phát triển tiến trình. Cho nên, tứ đại tông sư bình thường cũng sẽ không quá nhiều tham dự thế tục ở giữa sự vật, cũng là miễn cho tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Triệu Hằng xuất hiện, không thể nghi ngờ là biến số lớn nhất. Nhưng vào lúc này, lầu dưới Phạm Tư Triệt cùng Quách Bảo Khôn hộ vệ xảy ra tranh chấp, bị một quyền đánh bay, Phạm Nhàn vội vàng ra tay, cứu Phạm Tư Triệt, lại đem đối phương hộ vệ lật úp trên mặt đất, tiến lên chất vấn các ngươi vừa mới nói quyển sách này là ô uế chi thư, vậy các ngươi nhìn qua sao? Quách Bảo Khôn lắc đầu, chúng ta sách thánh hiền đều đọc không qua tới, làm sao có thời giờ nhìn những sách này? Phạm Nhàn ha ha cười lạnh một tiếng, sách đều không đọc qua, liền mắng lên. Quách Bảo Khôn mở miệng tranh luận tác giả quyển sách này bừa bãi vô danh, có thể viết ra cái gì tốt sách? Phạm Nhàn giọng mang tức giận, vậy các ngươi nhìn chính là văn chương, vẫn là danh khí a? Nếu là không nổi danh liền không biết ra được hảo tác phẩm sao? Không phải học không thể rộng mới, không phải trí không thể thành học. Ánh mắt nông cạn như thế, dám không trả tự xưng văn nhân. Khí khái. Liên nhìn thẳng vào người khác, chưa viết hàm dưỡng cũng không có, sách đều đọc được trong bụng chó đi. Quách Bảo Khôn cùng người bên cạnh bị Phạm Nhàn mắng đánh mất lý trí làm cản, văn nhân tài tử, há lại là ngươi như ngươi loại này hương dạ thôn phu có thể bình luận. Phạm Nhàn cũng là không chút khách khí, trước tiên đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói tiếp, nếu là thiên hạ văn nhân tài tử cũng là các ngươi như vậy, ta còn thực sự là xấu hổ cùng với làm bạn. Lúc này, lại có một cái áo gấm quý công tử đi ra, tán thưởng Phạm Nhàn. Người này lại là đương triều Tĩnh Sao Vương Thế Tử, khen Phạm Nhàn hai câu sau đó, mượn cơ hội mời Phạm Nhàn tiến đến tham gia hắn trong phụ thi hội. Vừa mới xuất hiện Quách Bảo Khôn, thuộc về thái tử một mạch người. Trước mắt vị này Tĩnh Sao Vương Thế Tử, lại là thuộc về nhị hoàng tử một mạch. Khánh Quốc thái tử là Khánh Đế con trai thứ hai, dựa theo Khánh Quốc quy củ, thái tử không tính tại trong hoàng tử danh sách. Cho nên, trên thực tế thái tử mới là lão nhị, nhị hoàng tử hẳn là lão tam. Dưới mắt đại hoàng tử hàng năm ở bên ngoài, trong triều thái tử cùng nhị hoàng tử đang tại tranh đoạt thái tử chi vị. Thái tử muốn đè ép người, nhị hoàng tử lập tức vội vàng phái người lôi kéo. Khánh Đế mấy cái này nhi tử, cũng đều là không có một cái nào bất lo, một cái so một cái tâm nhãn còn nhiều. Mà Khánh Đế, vững vàng phía sau màn, thao túng hết thảy, nhìn xem các con tranh đấu, đem đế vương tâm thuật phát huy đến cực hạn. Triệu Hằng cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh cách đó không xa nhìn xem lầu dưới Phạm Nhược Nhược bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói vị cô nương này, lầu dưới cái kia hai cái là huynh đệ của ngươi. Vừa mới nghe các ngươi nói, cái này Hồng Lâu là ngươi ca ca biết. Triệu Hằng trong tay, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một bản Hồng Lâu. Phạm Nhược Nhược đang một mặt khẩn trương nhìn xem tình hình lầu dưới, gặp nhà mình huynh trưởng dăm ba câu hóa giải nguy cơ, đem đối phương mắng không lời nào để nói, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Lại gặp Tĩnh An Vương Thế Tử mời ca ca tham gia thi hội, đang nghĩ ngợi cái gì, chợt nghe bên cạnh âm thanh, nhìn lại, nhìn thấy chính là vừa rồi vị kia phong thái rất tốt công tử, cũng không có chần chờ, mở miệng trả lời chính là, như thế nào, vị công tử này cũng ưa thích cái này Hồng Lâu sao? Triệu Hằng gật gật đầu đích xác ưa thích, nhất là đối với trong sách câu kia thế sự hiểu rõ tất cả vấn, ân tình lao luyện tức văn trường, cực kỳ tán thưởng. Có thể viết ra câu như vậy, có thể thấy được tác giả quyển sách này tuyệt đối là một cái thế sự hiểu rõ, ân tình lao luyện nhân vật. Nghe được Triệu Hằng khen ca ca của mình, Phạm Nhược Nhược cũng rất cao hứng, đó là nhà ta ca ca tài hoa hơn người, nhân phẩm đều tốt. Còn chưa thỉnh giáo, công tử cao tính đại danh. Tại hạ Triệu Hằng, mới tới kinh đô, không nghĩ tới liền có Hồng Lâu loại này khoáng thế kỳ thư. Cái này kinh đô thật đúng là địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo. Đang khi nói chuyện, Phạm Nhàn xử lý xong lầu dưới sự tình, về tới trên lầu. Nhìn thấy Phạm Nhược Nhược bên cạnh nhiều một cái nam tử xa lạ, cũng là có chút hiếu kỳ, nếu như vị này là ca, vị này là Triệu Hằng Triệu công tử. Hắn cũng rất thích ngươi viết cái kia bản Hồng Lâu đâu. Phạm Nhàn trên dưới quan sát một cái Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng phong độ nhanh nhẹn, khí chất siêu nhiên, trong lòng cũng có một chút hảo cảm, nguyên lai là Triệu huynh, tại hạ Phạm Nhàn. Cái kia bản Hồng Lâu cũng không phải tại hạ viết, mà là một vị tên là Tào Tuyết Cẩn tiên sinh viết. Vị này Phạm Nhàn ngược lại không giống như là một ít kẻ chép văn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Phạm Nhược Nhược lại là nói bổ sung ca, ngươi cũng chớ giả bộ, ta đã sớm nghe ngóng, căn bản là không có một vị gọi Tào Tuyết Cẩn tiên sinh. Chương 573, Câu Lan nghe hát 2-3 câu nói kết thúc, Phạm Nhàn phát hiện người trước mắt này tiêu sái phiêu dật, ăn nói bất phàm, lại gặp muội muội nhà mình giống như đối với đối phương có chút hảo cảm, liền chủ động đưa ra mời gặp gỡ là hữu duyên, tất nhiên đại gia có thể đụng phải, sao không ngồi xuống cùng uống một chén. Triệu Hằng gật gật đầu cầu còn không được, có thể cùng Hồng Lâu tác giả cộng ẩm, cũng là một chuyện may lớn. Triệu huynh, cái kia Hồng Lâu thật không phải là do ta biết, không cần thiết nhắc lại, không cần thiết nhắc lại. Mấy người ngồi xuống về sau, Phạm Nhàn mở miệng hỏi thăm Triệu công tử cũng là mới tới kinh đô, ngược lại có chút đúng dịp. Không biết Triệu công tử là nơi nào nhân sĩ, vì sao tới kinh đô? Triệu Hằng mỉm cười, đem phía trước biên lão gia địa chỉ nói một lần, mở miệng nói Triệu mỗ này tới kinh đô, cũng là du lịch một phen. Khánh Quốc kinh đô chính là thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, có văn nhân tài tử, có giang hồ cao thủ. Triệu mỗ ngày bình thường có hai đại yêu thích, một là kiếm, hai là đàn. Cũng là muốn lấy cầm hội hữu, lấy kiếm luật bàn. Gặp một lần cái này kinh đô tài tử giai nhân, anh hùng hào kiệt, tăng trưởng kiến thức. Phạm Nhàn nghe vậy, giơ ly rượu lên Phạm Mộ xem xét Triệu Minh, chính là phong lưu tiêu sái nhân vật. Một kiếm một đàn, kiếm gan cầm tâm, quả thật tiêu sái. Đâu có, không so được Phạm Minh, rượu ngữ liên tiếp, tài hoa nổi bật. Ba, năm câu thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó, hai người vậy mà trò chuyện vui vẻ. Phạm Nhàn mặc dù là cái người xuyên biệt, mà dù sao còn không có trải qua đủ loại hắc ám, tâm tư mặc dù thông minh, nhưng so Triệu Hằng loại này lão hồ ly vẫn là kém qua xa. Tại Triệu Hằng có ý định kết giao phía dưới, một bữa cơm ăn tương đương hòa thuận. Lúc gần đi, Phạm Nhàn còn hỏi Triệu Hằng địa chỉ, nói là có rảnh tiến đến bái phòng. Phạm Nhàn cũng là vừa tới kinh đô, đồng dạng không có cái gì bằng hữu, hiếm thấy đụng tới một cái nói chuyện rất là hợp ý, cũng muốn kết giao một phen. Phạm Nhược Nhược gặp Triệu Hằng cùng ca ca nhà mình đã vậy còn quá nhanh liền thành bằng hữu, đối với Triệu Hằng cũng là hảo cảm tăng gấp bội. Phạm Nhàn bọn người rời đi về sau, Triệu Hằng cũng rời đi. Hắn sau đó muốn tại cái này kinh đô dừng lại một đoạn thời gian, chuẩn bị mở một nhà y quán, một phương diện có một cái trên mặt nổi nghề nghiệp, một phương diện khác cũng nhờ vào đó nghiên cứu một chút, thích ứng mức xạ hạt nhân thân thể, không giống với trước kia nhân loại có cái gì chỗ. Từ hai điểm này đến xem, mở y quán, làm bác sĩ không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ lựa chọn. Tìm được trong thành người môi giới, chọn lựa một gian thích hợp cửa hàng, Triệu Hằng lại mướn một số người, đem cửa hàng tiến hành đơn giản một chút trang trí, thuận tiện làm theo yêu cầu một chút tủ thuốc, một chút công cụ. Tại trong lúc này, Phạm Nhàn được mời, tiến đến tham gia Tĩnh An Vương Thế Tử cử hành thi hội, bằng vào thi thánh đô phủ một bài đăng cao, xuất tận danh tiếng, thậm chí còn mượn cơ hội này, tìm được hắn đuổi gà cô nương. Chỉ có điều, hai người một phen mù nói bậy, lại quên hỏi lẫn nhau tên. Viện giám sát Vương Khải Niên cho Phạm Nhàn đưa tới một phần hồ sơ, trên đó viết Đặng Tử Kinh ra người bị phái đi Quách Bảo Khôn phái người giết. Đặng Tử Kinh nhìn thấy tin tức, hận ý ngập trời, lúc này cùng Phạm Nhàn đại náo một hồi, muốn cùng Phạm Nhàn phủi sạch quan hệ, sau đó lại một thân một mình tiến đến ám sát Quách Bảo Khôn. Phạm Nhàn lo lắng Đặng Tử Kinh xảy ra chuyện, tìm Phạm Nhược Nhược hỏi thăm Quách Bảo Khôn thường xuyên ra vào chỗ. Biết được Quách Bảo Khôn phong lưu thành tính, thường xuyên lưu luyến tại nơi bướm hoa, Phạm Nhàn liền chuẩn bị tiến đến, ngăn lại Đặng Tử Kinh. Chỉ là, Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược mới vừa tới hoa thuyền dày đặc nhất Lưu Tinh Sông, liền gặp một cái người quen. A, Phạm huynh, còn có như cô nương. Phạm huynh, ngươi cái này coi như không chân chính, vậy mà mang theo nhà mình muội tử tới chỗ như thế. Phạm Nhàn lập tức im lặng cái kia, Tĩnh An Vương Thế Tử mời, Phạm Mộ không thể không đến. Đây không phải vừa tới kinh đô, cũng không biết đường, chỉ có thể mời ta nhà như thầy dẫn đường. Triệu Hằng xem bên cạnh Phạm Nhược Nhược, Phạm Nhược Nhược liên tục gật đầu đúng, anh của ta nói đúng. Triệu công tử cũng là muốn tiến vào cái này bờ sông Lưu Tinh sao? Triệu Hằng cũng là trực tiếp điểm gật đầu hôm nay trong lúc rảnh rỗi, nghe cái này bờ sông Lưu Tinh, có tài nghệ song toàn nữ tử. Triệu mỗi này tới, cũng là xem có hay không chân chính em luật đại gia. Trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát, thuận tiện xem cho hay, đến một chút náo nhiệt. Phạm Nhàn trên dưới quan sát một cái Triệu Hằng, phát hiện Triệu Hằng một mặt thản nhiên, nói như thật vậy, trong lòng nhịn không được cảm thán, người này ra mặt vậy mà so ta còn dày hơn. Nhưng Phạm Nhàn trên mặt lại là như cũ mang theo mỉm cười cái kia Triệu Minh muốn hay không cùng nhau tiến đến. Triệu Hằng trực tiếp gật đầu vậy cũng tốt, Triệu Mô cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, còn muốn thỉnh Phạm Minh chỉ giáo nhiều hơn. Phạm Nhàn vội vàng khoát tay Triệu Minh, ngươi cũng không nên nói lung tung, Phạm Mô cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, cái gì chỉ giáo không chỉ giáo. Tham quan mà thôi. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chính mình là khách khí một chút, đối phương làm sao còn thật đáp ứng. Phạm Nhược Nhược gặp hai người này cười cười nói nói, hoàn toàn đem nàng không để ý đến, nhịn không được mở miệng ca, ta cũng nghĩ đi. Phạm Nhàn trực tiếp cự tuyệt không được, ngươi một cô nương, ra ra, sao có thể tới chỗ như thế? Đây là truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi nhưng là hủy. Lại nói, nếu để cho phụ thân đại nhân biết ta mang ngươi tới chỗ như thế, quay đầu còn không phải đánh chết ta. Triệu Minh, thỉnh. Triệu Hằng quay đầu hướng Phạm Nhược Nhược vẫy vẫy tay, nếu như cô nương có cơ hội cùng một chỗ giao lưu âm luật. Nghe như cô nương, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, quay đầu có cơ hội nhất định hảo hảo giao lưu. Ai, các ngươi? Thư Phạm Nhược Nhược gặp hai người đều không mang theo nàng, tự mình một người cũng không dám đi vào, thở phì phò dập chân, liền về nhà chờ đợi đi. Hai người đi vào hoa lâu, Tịnh An Vương Thế Tử cũng tại bên trong chờ lấy. Xa xa nhìn thấy Tịnh An Vương Thế Tử đứng tại đầu cầu, Phạm Nhàn trực tiếp đánh cái bắt chuyện đợi lâu, lao lý. Nhìn thấy Phạm Nhàn còn mang theo một người, Tịnh An Vương Thế Tử mở miệng hỏi ta cũng mới vừa đến, vị này là? Phạm Nhàn mở miệng giới thiệu đây là Phạm Mỗ mấy ngày trước đây mới quen một người bạn, hôm nay trùng hợp ở đây gặp phải, liền cùng đi vào. Thế Tử sẽ không trách móc ta. Tịnh An Vương quan sát một chút Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng một bộ thanh sam, phong thái bất phàm, không giống như là bất đồng nhân vật, cũng cười nói không sao, có thể cùng Phạm Minh làm bạn, tất nhiên cũng không phải bình thường người, vậy thì cùng một chỗ xin mời. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, vị này Tịnh An Vương Thế Tử tại đối nhân xử thế một khối này, chính xác làm rất không tệ. Triệu Hằng chắp tay, lên tiếng chào, cũng đi theo hai người đi lên phía trước. Đi tới một chỗ bờ sông, Phạm Nhàn chỉ vào trong hồ một chiếc thuyền hoa hỏi cái kia thuyền hoa bên trong là người phương nào. Tịnh An Vương Thế Tử quen cửa quen mẹo giới thiệu đó là gần nhất mới xuất hiện Hoa Khôi, Tư Lý Lý cô nương. Bây giờ đã có chút danh khí, nhưng chưa bao giờ tùy tiện gặp người, không biết bao nhiêu người vung tiền như rác, nhưng vẫn là không thấy được nàng. Bất quá Phạm Minh không cần lo lắng, ta đã vừa mới đem người thơ đưa qua. Phạm Nhàn có chút không hiểu cái thanh kia ta thơ đưa qua có ích lợi gì. Nơi đây Hoa Khôi không phải phạm tục hàng này. Đi, chúng ta đi vào chờ. Chương 574, Tư Lý Lý ba người đi vào bên cạnh một chỗ lớn nhất thanh lâu, Túy Tiên lâu. Nơi đây thanh lâu, xem như cấp bậc tương đối cao, bên trong nữ tử, trên cơ bản mỗi cái đều biết một chút tài nghệ. Có thể tới nơi này, trên cơ bản cũng là những cái kia văn nhân nhà thơ, lại hoặc là quý tộc phú hào. Cái này một số người ngày bình thường tình cảnh gì chưa thấy qua, đi tới nơi này chính là truy cầu một cái mới mẻ, truy cầu một cái gọi là cao nhã. Đương nhiên, tại Triệu Hằng xem ra, những thứ này cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ, cũng chỉ bất quá là một loại kèm theo thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất vì nâng lên giá hàng. Tại trong Triệu Hằng vài chục lần xuyên qua hành trình, hắn thật đúng là rất ít tới qua loại địa phương này, mỗi lần bên cạnh đều có rất nhiều tuyệt sắc nữ tử, cần gì phải tới đây. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có xem thường ý tứ, bình thường mở cửa làm ăn, cũng đều là một ít khổ sở sai người thôi. Bên cạnh Phạm Nhàn, ngược lại là một mặt mới mẻ, hoàn toàn là bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Đương nhiên, hắn cũng đích xác chưa từng gặp qua loại tràng diện này, kiếp trước và kiếp này cộng lại, đây vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Lầu một trong đại sảnh phân khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực dùng khác biệt trang trí phong cách cùng sắc điệu. Tịnh An Vương Thế Tử trước tiên mang theo hai người tới một loạt chung nhạc trước mặt, ở đây đang có một cái một thân trắng như tuyết nữ tử xinh đẹp, cầm trong tay truy nhỏ nhẹ nhàng đập chung nhạc. Đợi nàng một khúc kết thúc, Tịnh An Vương Thế Tử từ trong tay hắn tiếp nhận một cái tấm bảng gỗ, đưa cho Phạm Nhàn, Phạm Nhàn tiếp nhận xem xét, đọc đi ra phản âm nhiễu vọng, ôn lực hẳn. Tịnh An Vương Thế Tử giới thiệu cô nương này am hiểu chung nhạc cổ khúc, lễ bộ tế tự, còn từng đến đây hỏi qua vị cô nương này. Phạm Nhàn một mặt một bức, lớn như thế cổ tay như sao? Úc Giang Vi Vân, Đỗ Nhị Nương. Cái này vị cô nương trưng tiểu chi pháp cử diệu, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nếm thử. Lấy sắc làm vui vẻ cho người, cuối cùng bị coi thường. Kinh đô tử đệ thích nhất đến nơi đây. Bởi vì ở đây, vô luận bọn hắn có cái gì yêu thích, có cái gì chấp niệm, tại trong cái này Túy Tiên cư, đều có thể tìm được chi âm. Triệu Hằng cũng là gật gật đầu, bất luận ở đâu một cái triều đại, chỉ cần có thể thái bình một đoạn thời gian, giải trí sản nghiệp đều biết nhanh chóng phát triển. Thậm chí cho dù là chiến loạn, thiên tai, tại kinh đô loại này giàu có chi địa, cũng giống vậy là xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Cửa son rượu thì tối, lộ có xương chết quóng. Câu thơ này câu mặc dù miêu tả chính là cổ đại thời kỳ nào đó, nhưng đặt ở bất kỳ thế giới nào, bất luận cái gì thời kỳ, cũng là áp dụng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng reo hò Tư Lý Lý cô nương hoa thuyền động, mau đến xem nha. Lưu tinh trong sông, một chiếc thuyền hoa đang tại từ nơi không xa chạy tới, hai bên bờ sông, không phân biệt nam nữ lao hấu, tất cả đều là tiếng hoan hô một mảnh. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Tư Lý Lý cô nương danh khí, cũng là nhất thời có một không hai. Triệu Hằng nhưng trong lòng thì minh bạch, trước mắt vị này cũng không chỉ là hoa gì khôi nương tử. Mặt ngoài, Tư Lý Lý bán nghệ không bán thân, là kinh đô Túy Tiên cư đầu bãi ca cơ, trên thực tế là mật thám để Bắc Tề ẩn nút ở Nam Khánh. Mà là, Tư Lý Lý vẫn là Nam Khánh hoàng thất di mệnh, gia gia vốn là Nam Khánh thân vương, bị Diệp Khinh Mi đánh giết sau, thoát đi Nam Khánh. Tư Lý Lý cùng đệ đệ chạy trốn tới Bắc Tề sau, bị Bắc Tề hoàng thất tu dưỡng. Tư Lý Lý cùng Bắc Tề tiểu hoàng đế, Hải Đường Đoá Đoá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt vô cùng. Tư Lý Lý về sau tại Khánh Quốc bởi vì thân phận bại lộ, bị Nam Khánh bắt được, từ Bắc Tề tiểu hoàng đế tự mình muốn người, dùng Nam Khánh mật thám lời băng vân đổi về Tư Lý Lý cùng đại ma đầu xỉn. Phạm Nhan sở dĩ lúc này tới đây, chính là muốn nghỉ đêm thanh lâu, chế tạo một cái không ở tại chỗ chứng cứ, âm thầm lại lén đi ra ngoài chặn lại muốn ám sát Quách Bảo Khôn Đằng Tử Kinh, thuận tiện giúp trợ Đằng Tử Kinh tra ra chân tướng. Mắt thấy Tư Lý Lý thuyền hoa càng ngày càng gần, Phạm Nhan cũng là có chút khẩn trương, sống hai đời, còn là lần đầu tiên đối mặt loại tràng diện này. Bên cạnh Tĩnh An Vương Thế Tử còn mở lên nói đùa Phạm Minh đây là khẩn trương. Khu khu, ta dù sao cũng phải thích ứng một chút. Phạm Minh còn chưa tới qua thanh lâu, đời trước đều không tới qua. Phạm Nhan nhịn không được nhỏ giọng thầm thì cái này cùng trong TV diễn cũng không giống nhau a. Triệu Hằng mắt nhìn Phạm Nhan, quả nhiên, người xuyên việt này nếu là không chú ý một chút, tùy thời sẽ bị bại lộ ra một ít gì. Không bao lâu, Tư Lý Lý đi đến bên bờ, hai bên bờ sông một mảnh tiếng hoan hô. Tư Lý Lý nhìn đứng ở cùng nhau ba người, không tự chủ đưa ánh mắt dừng lại ở Triệu Hằng trên thân vị này chắc hẳn chính là Phạm công tử đi. Tinh An Vương Thế Tử nhất thời im lặng, Phạm Nhan cũng là một mặt một bức, đây là cái tình huống gì? Làm sao lại nhận lầm? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương so với mình dáng dấp hơi xoáy như vậy ước điểm điểm? Triệu Hằng mỉm cười, đem bên cạnh Phạm Nhàn kéo tới cô nương nhận lầm người, vị này mới thật sự là Phạm Nhàn. Tư Lý Lý lúc này mới nhìn về phía Phạm Nhàn, mặc dù Phạm Nhàn cũng rất xoáy khí, nếu là không có Triệu Hằng tại, cũng là một vị nhanh nhẹn quý công tử, nhưng người này liền sợ so sánh. Có Triệu Hằng đứng ở bên cạnh, không biết thế nào, Tư Lý Lý đối với Phạm Nhàn liền hơi có vẻ thất vọng. Tha thứ Tư Lý Lý mắt buộc về, còn xin Phạm công tử thứ tội. Phạm Nhàn hơi có vẻ bất đắc dĩ khoát khoát tay không ngại chuyện, không ngại chuyện. Nhưng trong lòng thì hối hận, hôm nay đi ra ngoài làm sao lại gặp vị này Triệu Hình. Tư Lý Lý thi lễ một cái ta nguyên lai suy nghĩ, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, mới có thể viết ra dạng này câu thơ. Bây giờ thấy, cũng là còn có thể. Phạm công tử, có muốn hay không du hồ? Phạm Nhàn còn tại trong một bức, bên cạnh Tình An Vương Thế Tử mở miệng nói tài tử giai nhân, đây chính là giai thoại, xem ra Phạm huynh đêm nay, nhất định tại cái này thuyền hoa trung độ qua. Phạm Nhàn vội vàng ho hai tiếng Thế Tử, Phạm mỗ thật không phải là dạng này người. Lời nói này, chính hắn cũng không quá kiên định. Cái này Tư Lý Lý mặc dù chỉ mặc toàn thân áo đen, lại vẫn liền che không được có lồi có lõm dáng người, một tấm gương mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, cũng đã là nhân gian tuyệt sắc. Trong miệng nói đến đây mà nói, không bao lâu, Phạm Nhàn đã cùng Tư Lý Lý rời đi. Trước khi đi, Tư Lý Lý còn quay đầu mắt nhìn Triệu Hằng. Gánh vác sứ mệnh Tư Lý Lý, cũng là thân bất do kỷ. Chờ Phạm Nhàn cùng Tư Lý Lý rời đi, Tĩnh An Vương Thế Tử cùng Triệu Hằng lại không quá quen, chắp tay nói vị này Triệu huynh nhưng có sắp xếp gì. Triệu Hằng chắp tay một cái Triệu mỗ cũng là mới tới nơi đây, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, chính là muốn bốn phía dạo chơi, liền không bồi lấy Thế Tử. Tĩnh An Vương Thế Tử nhìn xem vị này không nói lời nào như thế Triệu công tử, cũng không nắm chắc được đối phương là thân phận gì. Chỉ nhìn đối phương loại này ung dung không đội khí độ, liền biết đối phương không đơn giản. Xem ra, quay đầu muốn tra một chút. Triệu Hằng đi vào đám người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tư Lý Lý thuyền hoa bên trong, Phạm Nhàn bưng chén rượu lên, hướng về phía Tư Lý Lý nói Lý Lý cô đường, ta mời ngươi một chén. Tư Lý Lý một chén rượu vào trong bụng, sau một lát, liền cảm giác đầu choáng váng một cái, lúc này liền ngã lệnh. Phạm Nhàn vội vàng đỡ lấy, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên Phạm Minh. Giai nhân ở trước mặt, đây chính là có chút phí của trời. Phạm Nhàn trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới phân biệt Triệu Hằng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở căn phòng này bên trong. Chương 575, đệ tử Gai cùng Vương Khải Niên Phạm Nhàn một mặt kinh ngạc, lại cẩn thận đề phòng Triệu huynh, ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước, bưng chén rượu lên ngửi ngửi vấn đề này trước tiên không nóng nảy trả lời. Ngươi độc này dùng không tệ. Mỹ nhân ở phía trước, Phạm huynh nhưng thật giống như cũng không tính ngủ lại. Nói cách khác, Phạm huynh có mưu đồ khác, hoặc có lẽ là vị này Hoa Khôi nương tử chỉ là một cái ngụy trang. Phạm Minh muốn ra ngoài làm một chuyện, nhưng lại không tiện bại lộ thân phận, cho nên muốn mượn vị này Hoa Khôi nương tử hiểm hộ một chút. Ta nói có thể đối. Gặp Triệu Hằng đều đoán được, Phạm Nhàn dứt khoát cũng trực tiếp thừa nhận đích thật là có chuyện như vậy, chính là không biết Triệu Minh có gì chỉ giáo. Mang ta một cái. Phạm Nhàn tại chỗ sửng sốt ra. Triệu Minh đây là ý gì? Hiếu kỳ, thuần túy hiếu kỳ. Phạm Minh sự tình, chắc hẳn 10 phần gấp gáp. Phạm Minh có thể đi trước một bước, ở đây trước tiên giao cho ta. Phạm Nhàn nhìn xuống thời gian, đang Tử Kinh bây giờ nói không chắc đã chạy tới ám sát Quách Bảo Khôn. Sự tình một khi phát sinh, liền không thể vãn hồi. Lập tức, Phạm Nhàn cũng không lo được khác, chỉ có thể chắp tay một cái vậy được. Phạm Mộ trước hết một bước, quay đầu tất nhiên muốn tìm Triệu Minh hỏi cho rõ. Triệu Hằng đội vàng ngăn lại Phạm Minh, ngươi liền định dạng này quang minh chính đại rời đi. Mặc dù lúc này là đêm tối, nhưng ngươi đã bị người để mắt tới, chẳng lẽ ngươi không biết? Phạm Nhàn lần nữa sửng sốt, một chút suy tư ngươi nói là, tính sao Vương Thế Tử? Triệu Hằng gật gật đầu, tiện tay ném qua đi một cái bao dành thời gian thay quần áo khác, ta giúp ngươi hơi dịch dùng một chút. Phạm Nhàn bây giờ đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi, cái này Triệu Hằng thật giống như biết hắn muốn làm gì, còn cho hắn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Nhưng đối phương lại như thế nào biết điều này? Lại vì sao muốn giúp hắn? Bất quá, dưới mắt tình huống khẩn cấp, tiền cơm cũng không lo được quá nhiều, vội vàng liền đi thay quần áo. Triệu Hằng bên này ôm lấy Tư Lý Lý, quay người đi đến giường phía trước, đem nàng thả lên giường, thuận tiện cho nàng đắp chăn, chỉ tay một cái, Tư Lý Lý lập tức không thể động đậy. Xem như đi qua huấn luyện gián điệp, Tư Lý Lý tự nhiên có nhất định tính kháng độc, Phạm Nhàn không rõ ràng tình huống của nàng, dùng chỉ là bình thường nhất thuốc mê, Tư Lý Lý vừa mới chỉ là hôn mê một chút, liền thanh tỉnh. Lúc này cảm thấy trong phòng thêm một người, lại nghe được hắn cùng Phạm Nhàn đối thoại, chính là đầy bụng nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên bị điểm một chút, ngay sau đó liền toàn thân không thể động đậy, cái này khiến Tư Lý Lý trong lòng hãi nhiên. Thế giới này giống như cũng không có điểm huyệt môn công phu này, Tư Lý Lý hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, Triệu Hằng đi đến Phạm Nhàn bên cạnh, tiện tay lấy ra một vài thứ giao cho hắn ở trên mặt bôi lên một chút, có thể thay đổi màu da. Chờ Phạm Nhàn chỉnh lý xong, Triệu Hằng lại giúp hắn đơn giản tân trang, cùng phía trước đã có khác biệt rất lớn. Lại thêm bây giờ lại là ban đêm, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra người này chính là Phạm Nhàn. Sau đó, hai người đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng, Phạm Nhàn cố ý lưu lại một chỉ rộng khe cửa, trở về thời điểm có thể kiểm tra một chút, là có phải có người đến qua. Sau đó, Phạm Nhàn đang muốn đi lên phía trước, lại bị Triệu Hằng kéo lại, dạng này đi không thể được, vẫn là ta mang người à. Nói đi, không đợi Phạm Nhàn đáp ứng, Triệu Hằng trực tiếp bắt được đối phương phía sau lưng quần áo, tung người nhảy lên, đi thẳng đến bờ sông, sau đó mấy cái lên xuống, đã biến mất không thấy gì nữa. Phạm Nhàn bị Triệu Hằng nhấc trong tay, cảm giác rất không thoải mái, bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là Triệu Hằng cái này cao thâm mặt chắc khinh công. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu bên cạnh người này. Bất quá, Phạm Nhàn nhưng lại không từ Triệu Hằng trên thân cảm nhận được cái gì lý, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Sau đó, căn cứ vào Phạm Nhàn chỉ đường, hai người dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp Quách Bảo Khôn cưỡi Cố Kiệu. Lúc này, Đàng Tử Kinh cũng tại Quách Bảo Khôn Cố Kiệu đằng sau đi theo, chỉ chờ đến chỗ không người, liền bắt đầu động thủ. Hai người đi theo Đàng Tử Kinh sau lưng, chờ đến một chỗ không người đường đi, Đàng Tử Kinh vừa muốn động thủ, lại bị hai người trực tiếp ngăn lại. Hai người các ngươi như thế nào tại cái này? An Hoa Tiểu, đi ra giải sầu. Đàng Tử Kinh, ngươi có từng nghĩ, cái này Quách Bảo Khôn vì sao muốn giết ngươi cả nhà? Đàng Tử Kinh một mặt tức giận, có ít người trời sinh tính hung tàn, còn cần lý do gì sao? Phạm Nhàn mở miệng hỏi, Văn Quyền đã nói, Quách Bảo Khôn dưới sự sai xử người phá cửa diệt ra. Lớn lối như thế, đây không phải hắn tính tình. Biết người biết mặt không biết lòng. Hắn đối phó ngươi thời điểm, là để cho phủ nha đứng ra, dùng hình phạt định tội. Vì cái gì đảo mắt gặp mặt chẳng nó ngàng gì tới? Đàng Tử Kinh mắt thấy Quách Bảo Khôn muốn đi xa, cũng có chút gấp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phạm Nhàn còn chưa mở miệng, Triệu Hằng ở bên cạnh nói bổ sung, Phạm Minh có ý tứ là, phần văn kiện kia có thể là giả, người nhà của ngươi có thể còn sống. Đàng Tử Kinh lập tức kích động lên, đây là sự thực. Phạm Nhàn một mặt buồn bực nhìn chằm chằm Triệu Hằng, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Triệu Hằng cười thần bí, những thứ này đều không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết ta đối với các ngươi không có ác ý, cái này là đủ rồi. Chờ chốc lát. Sau đó, Triệu Hằng thân hình lóe lên, co ngón tay bắn liền, Quách Bảo Khôn mấy cái hộ vệ cùng Tiệu Phu đều ngã trên mặt đất. Quách Bảo Khôn đang tại trong tiệu ngủ gà ngủ gật, Cố Kiệu đột nhiên rơi trên mặt đất, lập tức tỉnh táo lại, xốc lên huấn luyện viên xem xét, lại phát hiện hộ vệ bên cạnh đều không thấy, vừa đi ra Cố Kiệu, liền bị người chụp vào bao tải. Sau đó chính là không nói lời gì, một hồi quyền đấm cước đá. Quách Bảo Khôn chợt bị tập kích, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm ngươi đến cùng là người phương nào, cũng dám ẩu đả mệnh quan triều đình. Triệu Hằng đánh một hồi, mới mở miệng nói, Quách Bảo Khôn, ngươi hung tàn thành tính, dưới sự sai xử người, diệt cả nhà người ta. Hôm nay lão tử liền thay trời hành đạo, đánh chết ngươi cái này xuất sinh. Cái gì diệt cả nhà người ta? Ta diệt hai cả nhà. Ai u, ngừng ngừng ngừng, ngươi có phải hay không nhận là người? Còn có thể là ai? Đàng Tử Kinh người nhà, không phải liền là ngươi dưới sự sai xử người đi giết? Đàng Tử Kinh là ai? Tốt, vừa kẻ sai khiến giết người cả nhà chuyện, mắt đem tên liền quên. Có thể thấy được tâm tính cỡ nào hung tàn, không thể để ngươi sống nữa. Ngưng ngưng ngưng, ta nhớ ra rồi, Đàng Tử Kinh ta trước đó từng có thù hận, nhưng ta thật sự không có giết người cả nhà. Người coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Triệu Hằng tiện tay nhất kích, trực tiếp đem giá hỏa này từng đánh ngất xỉu đi, sau đó đi đến Phạm Nhàn cùng Đàng Tử Kinh trước người, tốt, lần này làm xong. Phạm Nhàn cùng Đàng Tử Kinh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Hằng, chỉ vì Triệu Hằng vừa mới đánh người thời điểm mở miệng nói chuyện âm thanh, cùng lúc này âm thanh hoàn toàn khác biệt. Triệu Hằng cũng nhìn ra hai người kinh ngạc hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là chơi học được ngụy trang. Tốt, không cần để ý những chi tiết này. Bây giờ, chúng ta hẳn là đi tìm cho các ngươi văn quyển cái kia Vương Khải Niên. Phạm Nhàn gật gật đầu, là đạo lý này. Chỉ là, Vương Khải Niên tiểu tử này đặc biệt trơn trượt, cũng không biết nàng bây giờ tại nơi nào, cũng không biết nhà của hắn ở đâu. Mấy người đi ra không xa, Triệu Hằng mở miệng nói, Vương Khải Niên nhà ở nơi nào, chúng ta không biết, nhưng bản thân hắn hẳn là ngay tại phía sau chúng ta. Ba người quay đầu, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa vụng trộm đi theo Vương Khải Niên. Sau đó hết thảy liền giảng giải mở, dựa theo Vương Khải Niên thuyết pháp, hắn nghe nói Phạm Nhàn giết Đàng Tử Kinh, bây giờ lại muốn tới tìm kiếm Đàng Tử Kinh ra người manh mối, còn tưởng rằng Phạm Nhàn muốn giết người cả nhà, cố ý sửa chữa văn quyển, ẩn tàng Đàng Tử Kinh ra người tin tức. Sau đó, lại dẫn ba người cùng một chỗ, đi vùng ngoại ô thấy Đàng Tử Kinh vợ con. Triệu Hằng lại là biết, đây hết thảy cũng là viện kiểm sát viện trưởng Trần Bình Bình an bài. Đàng Tử Kinh người nhà là bị viện giám sát rời đi, chính là sợ kẻ sai khiến giả truyền mệnh lệnh ám sát Phạm Nhàn hấp thụ sau màn giết người diệt khẩu, đồng thời cũng là vì để cho Phạm Nhàn đem Đàng Tử Kinh cùng Vương Khải Niên thu làm thủ hạ. Trước kia, Trần Bình Bình đi theo Phạm Nhàn mẫu thân du lịch thiên hạ, đối với Phạm Nhàn mẫu thân kính yêu có thừa, một lòng nghĩ đem viện giám sát hết thảy giao cho Phạm Nhàn. Có thể nói như vậy, Phạm Nhàn mẫu thân Diệp Khinh Mi mặc dù là cái người chủ nghĩa lý tưởng, mặc dù cách mạng thất bại, nhưng lại cho Phạm Nhàn lưu lại khá hậu hĩnh gia sản. Chương 576, suy nghĩ chu toàn kinh đô vùng ngoại ô, khi Đàng Tử Kinh mới gặp lại vợ con của mình, trong lúc nhất thời kích động tột đỉnh. Triệu Hằng, Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên ở bên ngoài nhìn xem nhân gia một nhà đoàn tụ, cũng là hết sức vui mừng. Ba người đến trong viện, Vương Hải Niên từ trong giếng nước đánh thùng nước, vương lên bầu nước uống một ngụm, lại đưa cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn uống xong liền muốn đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng lung lay hồ lô rượu trong tay không cần, ta có cái này. Ngươi đây là gì thời điểm lại nô ra một hồ lô rượu? Là ta hoa mắt sao? Vì cái gì phía trước không có thấy? Không cần để ý những chi tiết này, tới, đụng một cái. Triệu Hằng cầm lấy rượu của mình hồ lô, cùng trong tay đối phương bầu nước đụng một cái, tự mình uống một ngụm, mùi ngon cực kỳ. Nói đến rượu ngon, còn phải là lô rượu từ sản xuất 6 quả cất. Phía trước tại đại đường thời điểm, Triệu Hằng đem lô rượu từ cất rượu chi pháp lửa gạt tới, từ các nơi trên thế giới thu thập thượng hạng hoa quả, đại lượng sản xuất loại này rượu ngon. Bây giờ trong không gian dự trữ, đầy đủ Triệu Hằng uống mấy trăm hơn ngàn năm. Phạm Nhàn nghe đạo mùi rượu vị, nhìn lại một chút nước trong tay bầu, lập tức cảm giác không thơm, tiện tay giơ lên, đem bầu nước bên trong nước rơi ở trên mặt đất, sau đó ngả vào Triệu Hằng trước mặt Triệu Minh, tới điểm. Triệu Hằng cũng không keo kiệt, cho đối phương đổ 2-3 lạng. Rượu ké ở trong bầu nước, rượu hương khí lập tức liền phát ra mở. Phạm Nhàn không kịp chờ đợi uống một ngụm, lập tức gật đầu tán thưởng rượu ngon. Bên cạnh Vương Khải Niên nhìn chảy nước miếng tiểu Phạm đại nhân, cho ta cũng nếm thử. Phạm Nhàn có chút không muốn, lại uống vào mấy ngụm, còn lại một điểm, mới đưa cho Vương Khải Niên Triệu Minh, ngươi rượu này mua ở đâu? Ta chưa từng uống qua tốt như vậy uống rượu. Đây cũng không phải là mua, ngươi muốn mua cũng mua không được. Đây là ta nhà mình chế riêng, áp dụng thiên hạ các nơi, không đồng thời tiết rau quả sản xuất mà thành. Có tây bột nho, linh nam cây vải, tháng 7 cây dương mai, tháng 10 quả mật bắc. Chờ 6 loại khác biệt tiên quả, lại phối hợp quý báo dược liệu, sản xuất mà thành. Trương kỳ uống, mạnh sinh kiện thể, bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, thường bảo đảm thanh xuân. Tiểu tử ngươi hôm nay xem như thật có phúc. Vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a? Ta còn không có hỏi, chúng ta điều tra đẳng tử kinh gia người sự tình, chỉ có mấy người chúng ta biết. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết? Triệu Hằng cười thần bí, cái này sao? Ta có tin tức của ta con đường. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với các ngươi không có ác ý, cái này là đủ rồi. Ngươi sống một đời, ai còn có thể không có điểm bí mật chứ? Ngươi nói đúng không? Phạm Nhàn thấy đối phương không muốn nói, hắn cũng không biện pháp, ngược lại lại hỏi Triệu Minh, ta lần này ra tay muốn tự mình giáo huấn Quách Bảo Khôn, cũng là vì từ ô danh âm thanh. Ngươi coi đó vì cái gì ra tay? Làm hại ta liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất. Triệu Hằng cười cười Phạm Minh, ngươi quả thực không muốn tô cái kia tể tướng thiên kim. Đương nhiên, chỉ vì đó là hoàng đế bệ hạ chỉ cưới, Phạm Mộ không cách nào từ chối, chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế, tự hủy danh tiếng, để cầu để cho hoàng đế bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái kia Phạm Minh vì cái gì nhất định muốn cự tuyệt vụ hôn nhân này? Thế nhưng là bị kia Lâm đại tiểu thư xấu xí không chịu nổi. Phạm Nhàn vội vàng lắc đầu không không không, Phạm Mộ liền Lâm đại tiểu thư mặt cũng chưa từng thấy, thế nào biết nàng là đẹp là xấu? Chỉ là Phạm Mộ tâm hữu sở trúc, có khác người khác thôi. Triệu Minh, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Đương nhiên tin tưởng. Phạm Nhàn gật đầu, ta cũng tin tưởng, ngày đó ta mới tới kinh đô, không biết làm sao đã đến thần miếu, về sau liền gặp một vị tay cầm đùi gà cô nương. Về sau nữa, Thịnh An Vương thế tử thi hội, ta lần nữa gặp vị cô nương kia. Triệu Hằng chờ Phạm Nhàn hoàn toàn kể xong, mới mở miệng nói, Phạm Minh, nghe ngươi nói xong, ta có loại cảm giác. Ngươi nói, vị kia đùi gà cô nương, có thể hay không chính là Lâm gia đại tiểu thư? Phạm Nhàn sững sờ, Triệu Minh cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Hồn mẹ địch nhân Kiệt Hằng mở miệng phân tích đệ nhất, trên phố nghe đồn, vị này Lâm gia đại tiểu thư mắc có ho lao. Căn cứ vào trước mắt không thiếu lang băm trần bệnh, loại bệnh tật này cần kiêng khem thức ăn mặn. Thứ hai, ngươi hai lần nhìn thấy cô nương này cũng là ăn vụng đùi gà, sợ bị người phát hiện, luôn có loại rất trùng hợp cảm giác. Đệ tam, ngươi lần đầu tiên là tại thần miếu, lần thứ hai là tại thế tử thi hội, có tuyên bố chính mình là Tĩnh An Vương phủ nha hoàn. Như vậy xin hỏi Phạm Minh, vị này nha hoàn ăn mặc như thế nào? Mặc cái gì quần áo? Mang cái gì châm gài tóc? Cùng trong phủ đồng dạng nha hoàn nhưng có khác biệt. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, Phạm Nhàn không vững vàng bắt đầu hồi ức, sau đó đột nhiên phản ứng lại nàng đang nói láo. Áo nàng mặc dù thanh lịch, nhưng sợi tổng hợp, tiểu dáng cũng là bất phàm. Trên đầu có chân hoa, chân vàng, tuyệt không có khả năng là phổ thông nha hoàn. Tĩnh An Vương thế tử coi như lại xa hoa, hẳn là cũng sẽ không để cho chính mình nha hoàn mặc tốt như vậy. Như thế nói đến, Triệu Minh lời nói thật có khả năng. Đương nhiên, đây đều là ta đoán mò. Bất quá đi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi đuổi gà cô nương, muốn thực sự là vị kia Lâm gia đại tiểu thư, đến lúc đó ngươi lại từ hôn, lại nghĩ đi đoạt về tới, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cho nên, lý do ổn thỏa. Ngươi vẫn là đi trước nhìn một chút nhân gia cũng tốt. Nếu là cái kia Lâm gia đại tiểu thư không phải ngươi đuổi gà cô nương, ngươi liền nói rõ với nàng tâm ý, thương nghị từ hôn sự tình. Nếu nàng thật là ngươi đuổi gà cô nương, vậy ngươi Phạm Minh liền muốn nợ ta một món nợ ân tình. Phạm Nhàn nghĩ cũng phải Triệu Minh nói có lý, gặp mặt xác nhận một chút cũng tốt. Bên này hai người nói dứt lời, Phạm Nhàn quay đầu nhìn về phía Vương Khải Niên lão vương, lần này còn muốn đa tạ ngươi đem đẳng tử kinh người nhà thay đổi vị trí đi ra an bài tốt. Vương Khải Niên vội vàng khoát khoát tay, đại nhân không cần phải gấp tạ, xem trước một chút cái này. Nói xong, từ trong ngực móc ra một phần đồ vật đẩy tới. Phạm Nhàn có chút hiếu kỳ, đây là cái quái gì? Đây là chỗ này nhà khế đất, lần này nhà có thể hoa ta 123 lạng. Đại nhân ngài cho ta đủ, 130 lượng là được. Phạm Nhàn lúc này lắc đầu, ngươi tại sao không đi cướp? Nếu không thì, 125 lạng, không thể ít hơn nữa. Nhưng mà ngài dù sao cũng phải để cho ta kiếm lời 2 lượng người chạy việc tiền A. Được được được, bất quá bây giờ không có tiền, trở về đầu đi ta phụ thượng cầm. Cũng được, bất quá cái này khế đất trước tiên cần phải cho ta. Nói xong, Vương Khải Niên đoạt lấy khế đất. Đúng lúc này, trong phòng cùng vợ con tự hết lời Đặng Tử Kinh, lần nữa đi tới cửa, hướng về phía ba người cúi người hành lễ Đặng Tử Kinh đa tạ ba vị vì ta buôn ba. Phạm Nhàn khoát khoát tay không cần khách khí như thế, tất cả mọi người là bằng hữu đi. Đặng Tử Kinh truy vấn vì cái gì giúp ta như thế? Giúp người bằng hữu, không phải phải đi. Đặng Tử Kinh nhìn về phía Phạm Nhàn, người ta thân phận khác nhau một trời một vực, ngươi là Tư Nam bá tước chi tử, càng là viện giám sát đệ tử, mà ta chỉ là một cái vũ phu. Phạm Nhàn lắc đầu, cửa viện giám sát trên tấm bia đã viết, người người sinh nhi bình đẳng, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Đặng Tử Kinh nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, lời này lại có ai sẽ tin? Phạm Nhàn ánh mắt kiên định, ta tin. Triệu Hằng vỗ vỗ bả vai của hai người, đi, hai vị, trời không còn sớm, vẫn là đi ngủ sớm một chút, ta có lời gì ngày mai rồi nói sau. Nói xong, Triệu Hằng trực tiếp kéo Phạm Nhàn thẳng đến bờ sông Lưu Tinh. Sau lưng, Vương Hải Niên cùng Đặng Tử Kinh nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, tiểu Phạm đại nhân thật đúng là có chút không giống bình thường. Còn có vị này Triệu công tử, cũng là thập phần thần bí a. Đặng Tử Kinh, ngươi biết hắn sao? Gặp qua một lần, cũng không phải quá quen. Còn nhớ rõ hôm đó ngươi tại Nhất Thạch cư phụ cận bán hồng lâu sao? Chúng ta chính là lúc đó cùng vị này Triệu công tử quen biết. Bên này, Phạm Nhàn cùng Triệu Hằng trở lại bờ sông Lưu Tinh, Phạm Nhàn đang muốn trở về Tư Lý Lý thuyền hoa, Triệu Hằng lại là đưa tay ngăn cản Phạm Minh, vị này Tư Lý Lý cô nương thật không đơn giản. Trong đó nước rất sâu, chỉ sợ ngươi chắc chắn không được. Vẫn là để ta đi. Phạm Nhàn lập tức sửng sốt, Triệu huynh đây là ý gì? Vị này hoa khôi nương tử, thế nhưng là dùng ta thơ hấp dẫn tới. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do a. Triệu Hằng cười ha ha, Phạm Minh, ngươi tới đây Túy Tiên Cư, đơn giản là muốn tạo ra không ở tại chỗ chứng cứ, chứng minh không phải ngươi đánh Quách Bảo Khôn. Bây giờ, Quách Bảo Khôn là ta thay ngươi đánh, ngươi cũng không cần chứng cứ gì. Hơn nữa, Phạm Minh lúc này vẫn là suy nghĩ một chút, Đặng Tử Kinh a, hôm nay chúng ta đánh Quách Bảo Khôn, cho dù là hắn không biết là ai đánh, nhưng lại có ai sẽ quan tâm Đặng Tử Kinh người nhà đâu? Đương nhiên là Đặng Tử Kinh bản thân, lại hoặc là ngươi Phạm đại công tử. Gần nhất Đặng Tử Kinh một mực đi theo ngươi, là ngươi cận vệ. Các ngươi lại là đi Nhất Thạch cư ăn cơm, lại là đi tham gia thi hội hoạt động, những thứ này thế nhưng là có không ít người nhìn thấy. Ngươi cho rằng ngày mai Quách Bảo Khôn chủ tử, vị kia thái tử điện hạ, có thể hay không phái người đi bắt Đặng Tử Kinh? Phạm Nhàn lập tức gấp, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta đều không nghĩ tới những thứ này. Chờ ngươi nghĩ đến, cái gì đã trễ rồi. Yên tâm đi, đánh xong Quách Bảo Khôn, ta cho hắn xuống chút thuốc. Ta hạ thủ có chừng mực, tiểu tử này thương cũng không phải quá nặng, nhưng mà bỏ thuốc đầy đủ hắn hôn mê 2-3 ngày, ngươi còn có thời gian. Phạm Nhàn lúc này bất chấp tất cả, ổn quyền thi lễ đa tạ, vậy ta đi về trước. Chương 577, Tư Lý Lý thân phận chân thật chờ Phạm Nhàn sau khi đi, Triệu Hằng cước bộ đập mạnh, nhẹ nhàng vượt qua mặt sông, rơi vào thuyền hoa bên trong. Triệu Hằng một chút kiểm tra, trong gian phòng hết thảy bình thường, cũng không có những người khác đã tới vết tích, trên giường Tư Lý Lý, trừng hai mắt, cũng là không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhìn thấy Triệu Hằng tự mình trở về, lại không có Phạm Nhàn, Tư Lý Lý mặc dù nghi ngờ trong lòng, lại bất chấp tất cả, dưới mắt nàng đã là tự thân khó bảo toàn. Đang vẽ phảng phía trên, có không ít Tư Lý Lý thủ hạ, nhưng đối phương lại có thể tại khuê phòng của nàng bên trong đi tự nhiên, thủ hạ của nàng không có một cái nào có thể phát hiện, hay là thủ hạ của nàng đã toàn bộ len sửa lại. Nếu là có thể mở miệng, Tư Lý Lý đã sớm để cho thủ hạ người tới cứu nàng, nhưng kể từ Triệu Hằng cùng Phạm Nhàn rời đi, nàng vẫn không thể động đậy, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện, liền cơ hội cầu cứu cũng không có. Triệu Hằng trực tiếp đi tới giường phía trước, nghiêng người ngồi xuống, mở miệng nói, chờ một chút, ta nhường ngươi mở miệng nói chuyện, nhưng không cần la to, càng không được tính toán kêu cứu, hiểu chưa? Minh Bạch liền nháy mắt mấy cái. Tư Lý Lý lập tức điên cuồng chớp mắt, loại kia rõ ràng thanh tỉnh, không chút nào không thể động đậy, thậm chí không phát ra thanh âm nào cảm giác, thực sự để cho nàng có chút sợ. Triệu Hằng tiện tay giải khai nàng á huyệt, ta tin tưởng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta trước tiên nói một chút bí mật của ngươi. Tư Lý Lý, bản danh Lý Ly Tổ Nhớ, vốn là Nam Khánh Hoàng thất nhất tộc hậu duệ. Sau bởi vì trong triều chính loạn xoán quyền đoạt vị, người nhà bị giết, cùng đệ đệ cùng nhau trốn hướng về Bắc Tề, bị Bắc Tề hoàng thất thu dưỡng. Trước mắt, từ Bắc Tề hoàng thất phái đến Khánh Quốc, vị Bắc Tề thua trở về tình báo. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi chẳng lẽ là Khánh Quốc viện giám sát? Bí mật bị nói toạc, Tư Lý Lý khiếp sợ trong lòng không thôi, nếu không phải e ngại thủ đoạn của đối phương, bây giờ đã nhảy dựng lên làm có dễ. Triệu Hằng lắc đầu, ta nếu là viện giám sát, nên dẫn người đến đây, đem ngươi bắt đi. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta mặc dù biết thân phận của ngươi, lại cũng không đem ngươi như thế nào. Chỉ là, ngươi lúc này cục diện thế nhưng là khá bất lợi. Nói đến việc này cũng không thể chỉ trách ngươi, Phạm Nhàn tiểu tử kia đoán chừng cũng không biết, hắn một cái cử chỉ vô tâm, sẽ chôn xuống bao lớn thai hoàng ẩm. Nói như vậy, Phạm Nhàn thân phận rất trọng yếu. Đừng nhìn Phạm Nhàn chỉ là một cái con tư sinh, nhưng bây giờ hắn lại được Khánh Đế nhìn chúng, muốn để cho hắn cưới Tể tướng Thiên Kim, tiến tới tiếp quản Khánh Quốc nội khố quyền kinh tế. Khánh Quốc nội khố tầm quan trọng, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là cũng biết. Bây giờ, Khánh Đế, Khánh Quốc Thái tử, Nhị hoàng tử, viện giám sát đều nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nhất cử nhất động. Mà ngươi cũng đã rơi vào tầm mắt của bọn hắn trong phạm vi. Tại nhiều mặt đội ngũ dưới sự kiên trì, ngươi cho rằng thân là một cái gián điệp, ngươi còn có hoạt động không gian sao? Cho nên, ta đề nghị, ngươi vẫn là sớm ngày trở lại Bắc Tề đi thôi. Gặp Triệu Hằng tựa hồ thật sự không có ác ý, lại thêm Triệu Hằng trương này anh tuấn khuôn mặt, Tư Lý Lý vậy mà đối với lời của hắn tin tưởng mấy phần, bất quá, Tư Lý Lý vẫn là truy vấn, ngươi tại sao phải giúp ta? Triệu Hằng cười ha ha, ta nếu là nói, ta nhìn chúng ngươi, ngươi tin hay không? Gặp Triệu Hằng nói chuyện trực tiếp như vậy, Tư Lý Lý gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, công tử chớ nói đùa, công tử thủ đoạn thông thiên, tiện tiếp Liêu Yếu Đào Tơ, có thể nào vào tới trong mắt công tử? Nghe công tử khẩu khí, tựa hồ cũng không phải Khánh Quốc người. Người cũng không cần thăm dò, ta không phải là Khánh Quốc người, cũng không phải Bắc Tề người. Sau này, ta sẽ đi tới Bắc Tề. Ta đối với các ngươi Bắc Tề cái vị kia hoàng đế bệ hạ, ngược lại là thật tò mò. Phải cùng nàng quan hệ rất quen a, đến lúc đó còn muốn ngươi thay tiến cử. Nói được mức này, cũng không có dấu giếm nữa cần thiết, Tư Lý Lý gật đầu nói giống như công tử như vậy lại tài, nếu là đến Bắc Tề, tất nhiên có thể có được hoàng đế bệ hạ trọng dụng. Đối với đột nhiên xuất hiện Triệu Hằng, Tư Lý Lý đích xác không rõ rõ sâu cạn, nhưng đối phương biết nàng tất cả tình huống, còn nguyện ý ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện với nàng, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa, Tư Lý Lý luôn cảm thấy đối phương có loại vô cùng khí chất thần bí, để cho nàng không nhịn được muốn đi tin tưởng. Tốt, thời gian cũng không sớm, có mấy lời có thể ngày sau hay nói. Đề nghị ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút lời ta nói, sớm làm rời đi Khánh Quốc. Nếu là đi chậm, có thể liền đi không được. Đúng, nếu là có người hỏi Phạm Nhàn, ngươi cứ nói không ăn ý, sớm rời đi. Còn có, nếu là ngươi thật sự cùng đường mặt lộ, ngược lại là có thể mở tìm ta. Đây là địa chỉ. Nói xong, Triệu Hằng liền đứng dậy rời đi. Tư Lý Lý túi người hành lễ cung tiễn công tử. Triệu Hằng cũng không có ngủ lại ý tứ, trước mắt Tư Lý Lý còn không thích hoạt động. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng không phải cái kia một loại cấp sắc người, đối đại mỹ nhân, hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Chờ Triệu Hằng rời đi về sau, Tư Lý Lý lập tức đi ra ngoài xem xét, phát hiện mình những bọn thuộc hạ kia đều bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm lại, sau đó liền mở miệng hỏi thăm các ngươi vừa rồi có thể phát hiện dị thường gì. Bọn thuộc hạ nhao nhao lắc đầu cũng không có dị thường gì, ngài không có chuyện gọi, chúng ta cũng không dám tới gần ngài khuê phòng. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hồi tưởng lại đêm nay phát sinh hết thảy, Tư Lý Lý cảm thấy vị kia Triệu công tử thực sự quá thần bí, để cho nàng không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực. Đến nỗi rời đi Khánh Quốc, Tư Lý Lý còn không có nghĩ tới. Bắc Tề đem nàng đưa đến nơi này, lại cho nàng an bài bây giờ cái thân phận này, thế nhưng là phí hết không nhỏ khí lực. Không có đến một bước cuối cùng, Tư Lý Lý cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này, nhiều sưu tập một chút có liên quan Phạm Nhàn tình báo, xem là có hay không giống Triệu Hằng nói như vậy. Làm tình báo việc làm, trọng yếu nhất chính là tinh chuẩn, không thể chỉ tin vào lời nói của một bên, còn cần nhiều mặt nghiệm chứng. Triệu Hằng mặc dù mở miệng thuyết phục Tư Lý Lý rời đi Khánh Quốc, thế nhưng không có trông cậy vào đối phương lập tức đáp ứng. Kinh đô nước rất sâu, Tư Lý Lý tiểu nữ tử này ở bên trong không nổi lên được bao lớn bọt nước. Nói đến, Tư Lý Lý cùng Phạm Nhàn cũng coi như là có thủ. Nhớ năm đó, Phạm Nhàn mẫu thân Diệp Khinh Mi vì trợ giúp Khánh Đế đoạt được hoàng vị, từng giết chết Khánh Quốc một vị thân vương. Mà vị thân vương kia chính là Tư Lý Lý gia gia. Cũng chính bởi vì như thế, Tư Lý Lý mới không thể không cùng đệ đệ cùng một chỗ trốn hướng về Bắc Tề. Đến nỗi Phạm Nhàn vị kia đùi gà cô nương Lâm Viễn Nhi, mẫu thân trưởng công chúa Lý Vân Duệ, cùng Phạm Nhàn mẫu thân cũng là cửu gia, không chết không thôi loại kia. Nói đến, cái này Khánh Quốc hoàng thất thật đúng là đủ loạn. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ, ái mộ Khánh Đế, đây chính là thân ca ca của hắn. Vì lưu lại hoàng cung, Lý Vân Duệ không tiếc mượn nhờ tể tướng Lâm Lực Phủ, phá thân thể của mình, để cho chính mình không gả ra được. Về sau, cái này Lý Vân Duệ lại thích cùng Khánh Đế rất tương tự thái tử. Ngoài sáng, Lý Vân Duệ ủng hộ thái tử, vụ trộm ủng hộ nhị hoàng tử, trên thực tế nhưng vẫn là ủng hộ thái tử, dù sao nàng và thái tử cái này cháu ruột có một chân, một tay vô gian đạo chơi lô hỏa thuần thanh. Đối mặt dạng này một cái nữ nhân liên làm mẹ vợ, Phạm Nhàn cuộc sống sau này có qua. Rất khó tưởng tượng, nếu không phải là có hào quang nhân vật chính chiếu bảo, Phạm Nhàn là thế nào cưới Lâm Viễn Nhi. Dù sao, Lâm Viễn Nhi mẫu thân cùng nhị ca, cũng là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trong tay Phạm Nhàn. Đến nỗi tể tướng Lâm Lực Phủ, vì để cho Phạm Nhàn có thể chiếu cố mình ngu dại đại nhi tử, miễn cho chính mình trăm năm về sau, đại nhi tử không chỗ nương tựa, cũng không thể không dựa vào Phạm Nhàn cựu nhân này. Chương 578, Phạm Nhược Nhược Triệu Hằng bên này vội vàng chính mình y quán, Phạm Nhàn bên kia cũng không nhàn rỗi. Nghe xong Triệu Hằng lời nói sau đó, Phạm Nhàn đã cảm thấy mình đã đưa thân vào một cái vòng xoáy to lớn bên trong, Đàng Tử Kinh đi theo chính mình, tất nhiên hung hiểm bất phần. Mà hắn lại không muốn liên lụy đến Đàng Tử Kinh, để cho mới vừa cùng người nhà đoàn tụ Đàng Tử Kinh người đang ở hiểm cảnh. Nhưng Đàng Tử Kinh người này cũng là cực kỳ coi trọng tình nghĩa người, vô luận như thế nào, đều phải để lại tại Phạm Nhàn bên cạnh, hộ vệ Phạm Nhàn. Ở trong mắt Đàng Tử Kinh, lúc này Phạm Nhàn còn có chút ngây thơ, rất khó tại cái này tốt xấu lẫn lộn trong kinh đô sinh tồn. Cho nên, vì báo đáp Phạm Nhàn đủ loại trợ giúp, Đàng Tử Kinh quyết định muốn lưu lại Phạm Nhàn bên cạnh. Lúc này Phạm Nhàn cũng đích xác là có chút ngây thơ, còn không biết kinh đô vũng nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ngây thơ cho là mình có thể bảo toàn Đàng Tử Kinh cùng người nhà của hắn. Đối với cái này, nhận được tin Triệu Hằng cũng là lắc đầu. Đứa nhỏ này vẫn là không có trải qua xã hội đánh đập. Sau đó, vì nghiệm chứng một chút, vị kia Lâm gia đại tiểu thư đến cùng phải hay không chính mình đuổi gà cô nương, Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược cùng một chỗ, giả trang danh ý xâm nhập vào Lâm Viễn Nhi trụ sở. Sau đó, hai người gặp mặt, tự nhiên là riêng phần mình vui vẻ. Đến mức tại Triệu Hằng ý quán gầy dựng trong nghi thức, đến đây chúc mừng Phạm Nhàn, vui cùng một kẻ ngu si tựa như, còn đưa tới một phần hậu lễ. Triệu Hằng gặp tình hình này, đã đoán được mấy phần, bất quá vẫn là mở miệng hướng Phạm Nhược Nhược hỏi nếu như cô nương, ca của ngươi đây là gặp chuyện gì tốt. Cũng vui vẻ choáng váng. Phạm Nhược Nhược mắt nhìn ca ca nhà mình, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, mở miệng trả lời ca ca ta tìm được hắn yêu dấu cô nương, hơn nữa đúng dịp là, cái cô nương kia ngay tại lúc này cùng nàng đính hôn Lâm gia đại tiểu thư. Khó trách, Phạm huynh, chúc mừng chúc mừng. Phạm Nhàn chắp tay một cái lao Triệu, nhờ hồng phúc của ngươi. Cái này nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta còn không biết muốn bỏ lỡ bao lâu. lại nói ngươi cái này thật đúng là mở nhà y quán. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói đùa. Ngươi cái này y thuật như thế nào? Cũng đừng là cái gì hại người lang băm. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi tốt nhất lập tức nói xin lỗi, bằng không mà nói, đến tương lai ngươi cầu đến trên đầu ta thời điểm, ta có thể cho ngươi tiền xem bệnh gấp bội nữa. Lao Triệu, không cần khách khí như vậy sao, chỉ đùa một chút mà thôi. Lấy bản lĩnh của ngươi, tất nhiên là danh vàng kinh đô danh y là đúng, phía trước nghe ngươi nói, bình sinh có hai đại yêu thích, một là kiếm, hai là đàn. Như thế nào không gặp ngươi mang kiếm? Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, ngươi thế nào biết ta không mang? Kiếm thuật đến cao nhất cấp độ, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, có cây trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Cái này nhu thổi, thanh tân thoát tục, bội phục bội phục. Vậy ngươi đàn đâu? Cũng không thể đàn của ngươi cũng tại trong lòng a. Triệu Hằng tiện tay một ngón tay hậu viện liền có. Cái kia không biết có hay không cái kia vinh hạnh, có thể lắng nghe Triệu Minh Khải một bản. Triệu Hằng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không được, nếu như là như cô nương muốn giao lưu cầm kỹ, ngược lại là có thể. Bất quá, hôm nay thế nhưng là ta cái này y quán khai trương thời gian, nhưng không để ý tới các ngươi. Phạm Nhàn quan sát chung quanh một phen, trừ hắn và Phạm Được, còn có cùng đi theo Đằng Tử Kinh, liền không có nhìn thấy những người khác, lúc này mở miệng lao Triệu, không phải ta nói ngươi, đem y quán mở ở địa phương vắng vẻ như vậy, tại sao có thể có bệnh nhân tới? Nếu không thì ta xuất tiền, cho ngươi tìm một gian khu vực tốt đẹp cửa hàng. Triệu Hằng lắc đầu, không cần, ta cái này mở y quán, cũng chỉ là một nhân ái hảo, cũng không muốn cả ngày mệt gần chết. Phạm Nhàn nhãn châu xoay động, nếu không thì dạng này, trước mặt y quán, ta để cho Đằng Tử Kinh trước tiên trông chừng cho ngươi, chúng ta đi hậu viện uống chút trà, tâm sự, thuận tiện đánh đàn, như thế nào? Đối với Triệu Hằng, Phạm Nhàn là 120 người hiếu kỳ, hắn là thực sự muốn biết Triệu Hằng đều có bản lĩnh gì. Phạm Nhược Nhược cũng đi theo mở miệng, Triệu công tử, không biết như nếu là có phải có may mắn, có thể lắng nghe tiếng âm. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, có thể, nếu như cô nương thỉnh. Phạm Nhàn thấy mình hai lần mở miệng, đối phương cũng không có động hợp tác, muội muội mình mới mở miệng, đối phương lập tức đáp ứng, lúc này trong lòng nhấc lên cảnh giác, lao Triệu, ngươi cái này gặp sắc quên hữu gia hỏa, sẽ không phải là vừa ý muội muội ta à? Ta nói với ngươi, nhà chúng ta như thế nhưng là. Triệu Hằng còn chưa nói cái gì, Phạm Nhược Nhược trực tiếp mở miệng, ca, ngươi đừng nói nhảm. Phạm Nhàn xem xét tình huống này, muội muội nhà mình giống như cũng có một ít phương diện kia ý tứ, lập tức để cao cảnh giác. Triệu Hằng lại là mở miệng nói, người nào đó vừa mới còn nói muốn cảm tạ ta, bây giờ liền bắt đầu hoài nghi, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Trong khi cười nói, ba người đến hậu viện, Triệu Hằng cho hai người rót nước trà, sau đó lấy ra cổ cầm đặt ở trên bàn dài, ngồi xếp bằng. Phạm Nhàn trên dưới đánh giá một phen, gật gật đầu, thật đúng là đừng nói, rất có chuyện như vậy. Ca nghe thật hay đàn. Gặp muội muội nhà mình vậy mà bởi vì Triệu Hằng bắt đầu giáo huấn từ bản thân tới, Phạm Nhàn trong lòng cảnh giác càng lớn, đồng thời cũng cảm giác chính mình trung thành nhất tiểu mê muội có bị người đào chân tường dấu hiệu. Chênh một tiếng, theo tiếng đàn vang lên, Phạm Nhược Nhược con mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Triệu Hằng, trong ánh mắt dần dần lộ ra sùng bái. Vốn đang không có coi ra gì Phạm Nhàn, lúc này cũng an tĩnh lại, chỉ vì tiếng đàn này quá mức dễ nghe, có một loại yên ổn tâm thần, thậm chí gột rửa linh hồn hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy giống như từ xe ngựa ồn ào náo động lớn đô thị, một chút đã đến chim hót hoa nở, nước chảy róc rách thâm sơn đú gốc, thậm chí có loại có thể ngửi được hương hoa ảo giác. Triệu Hằng đàn tấu khúc cũng không phải những cái kia truyền thế danh khúc, chỉ là hắn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng một chỗ làm ra nhạc khúc. Nhưng nếu bàn về chất lượng, tuyệt đối không thua tại những cái kia truyền thế danh khúc. Lại thêm Triệu Hằng cái này đại tông sư tới diễn đấu, biểu hiện ra hiệu quả tuyệt đối so với những cái kia truyền thế danh khúc càng thêm rung động. Trong lúc bất chi bất giác, Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược liền triệt để say mê trong đó, quên hết tất cả. Liên Tiên Viện đang nhìn ý quán Đằng Tử Kinh, cũng triệt để an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Chân chính âm nhạc là không cần cái gì thưởng thức tài nghệ, bởi vì nó có thể thẳng tới tâm linh, biểu đạt ra thuần túy nhất xúc động. Theo tiếng đàn truyền ra, phu cận bách tính cũng tò mò vây quanh, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Một khúc kết thúc, Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược còn trầm tĩnh tại trong khúc đàn biểu đạt mỹ hào ý cảnh. Qua một hồi lâu, trở lại mùi vị tới hai người lập tức gọi tốt, Phạm Nhược Nhược chắp tay thi lễ, hôm nay nghe Triệu công tử một khúc, nếu như mới biết được cái gì là đại sư chân chính. Phạm Nhàn cũng đi theo bổ sung, thật là không có nghĩ đến, lão Triệu ngươi đàn này nói hảo như vậy, quả nhiên là dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Triệu Hằng khoát khoát tay, tốt, không cần khoa trương như vậy. Phạm Nhược Nhược lại là một mặt sùng bái Triệu công tử, đây là như nghe qua tối động lòng người khúc. Không biết bài hát này tên gọi là gì? Không Sơn Tân Vũ. Phạm Nhàn nghe vậy sững sờ, danh tự này như thế nào? Cũng không có gì, ta từng ẩn cư thâm sơn, xây nhà mà ở, tập võ luyện kiếm, đánh đàn hát vang. Một ngày mưa lớn qua đi, chân trời treo lên cầu vồng, trong núi không khí trong lành, nước chảy róc rách, đầu cảnh còn mang theo giọt sương, dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Triệu Mô nhất thời trong lòng xúc động, làm ra khúc này. Phạm Nhàn nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Phạm Nhược Nhược lại là một mặt ước mơ ẩn cư thâm sơn, thưởng thụ tự do, còn có loại kia cảnh đẹp, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Triệu công tử, nếu như về sau có thể hay không thường xuyên đến đây thỉnh giáo, hướng công tử học tập cầm nghệ. Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nên. Chương 579, Phố Ngưu Lan ám sát ngay tại Phạm Nhàn bởi vì tìm tới chính mình đùi gà cô nương mà lúc cao hứng, thật tình cũng biết, một hồi nhằm vào hắn âm mưu đang tại bày ra. Lâm Uyển Nhi là trưởng công chúa cùng tể tướng con gái tư sinh, bởi vì thở nhỏ cơ thể không đầy đủ, một mực ở tại hoàng gia biệt viện. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ dã tâm rất lớn, trưởng khống dục cực mạnh, đối với nữ nhi sinh hoạt cũng là thời khắc chú ý, không ít tại Lâm Uyển Nhi bên cạnh xếp vào nhân thủ. Hơn nữa, vì giám thị Lâm Uyển Nhi tình huống, Lý Vân Duệ mỗi ngày đều lại phái thiếp thân cung nữ tiến đến thăm viếng. Mặc dù không có ở tại một chỗ, nhưng Lý Vân Duệ đối với Lâm Uyển Nhi hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Phạm Nhan giả trang danh y liễu, tiến đến nghiệm chứng Lâm Uyển Nhi có phải hay không đuổi gà cô nương thời điểm, trưởng công chúa liền biết chuyện này. Bên kia Phạm Nhan rời đi về sau ngày thứ hai, trưởng công chúa liền đem Lâm Uyển Nhi gọi vào trong cung, bảo là muốn cho nàng từ hôn. Vừa mới biết được Phạm Nhan chính mình người trong lòng Lâm Uyển Nhi, tự nhiên là có chút không tình nguyện. Lâm Uyển Nhi biểu hiện, tự nhiên đưa tới Lý Vân Duệ hoài nghi. Trước kia, Phạm Nhan mẫu thân sau khi chết, nội khố vẫn tại trong tay trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Bây giờ, cái này Phạm Nhan muốn cưới nữ nhi của mình, chính là muốn từ trong tay mình tiếp quản nội khố. Lý Vân Duệ tự nhiên không muốn dễ dàng buông tay cái này đại quyền, càng không muốn nữ nhi của mình gả cho Phạm Nhan. Bởi vậy, phát rồ Lý Vân Duệ không tiếc bán đứng Khánh Quốc tình báo, cùng Bắc Tề hợp tác, cũng muốn xử lý Phạm Nhan. Lúc này Phạm Nhan cũng không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Lễ bộ thượng thư Quách Du Chi trong phủ hôn mê 3 ngày, Quách Bảo Khôn cuối cùng tỉnh táo lại. Nhìn thấy nhi tử thanh tỉnh, Quách Du Chi cuối cùng yên tâm, lập tức mở miệng hỏi Bảo Đặng Khôn, đến cùng là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Quách Bảo Khôn vừa tỉnh táo lại, ý thức vẫn một mảnh mơ hồ, cẩn thận nhớ lại một chút, lại phát hiện như thế nào cũng nhớ không nổi tới, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cha, ta cũng không biết. Lúc đó chỉ nhớ do uống hoa kiểu, trở về thời điểm, đi đến nửa đường, giống như đột nhiên ngừng lại, sau đó liền bị người chụp vào bao tải, một trận loạn đánh. Bất quá, lúc đó người kia một mực tại hỏi Đặng Tử Kinh sự tình. Quách Du Chi có chút buồn bực, cái này Đặng Tử Kinh là người phương nào? Đặng Tử Kinh chính là nhiều năm phía trước, đánh hộ vệ của ta, bị phán chém đầu cả nhà, sau đó lại bị viện giám sát người cứu đi. Quách Du Chi nghe vậy, lập tức gọi người đi tra có liên quan Đặng Tử Kinh sự tình. Khi tra ra vốn nên đáng chết đi Đặng Tử Kinh, lại còn sống sót, hơn nữa còn là Phạm Nhàn cận vệ, Quách Bảo Khôn lập tức một mực chắc chắn là Phạm Nhàn đánh lên hắn. Hai cha con vừa thương lượng, lập tức liền muốn đi trước tỉnh kỳ họ Tổ nhà, cáo trạng Phạm Nhàn hành hung đả thương người. Đang mưu túc trí Quách Du Chi, còn phải người đi bắt Đặng Tử Kinh. Kỳ thực, lúc đó Triệu Hằng đánh xong người, hoàn toàn có thể sử dụng di hồn đại pháp để cho Quách Bảo Khôn quên đi đoạn hồi ức này. Nhưng Triệu Hằng cũng không có làm như vậy, chính là vì để cho Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh nhận thức một chút hiện nay chỗ hoàn cảnh. Lần này có Khánh Đế ở sau lưng nâng đỡ, Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh đều biết bình an vô sự. Hơn nữa, làm bộ nào cũng có chỗ tốt, đã chết đi Đặng Tử Kinh cũng có thể một lần nữa sống lại, quang minh chính đại sinh hoạt. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng lại âm thầm chú ý hết thảy, để phòng phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó, Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh cùng Quách Bảo Khôn bị thẩm vấn công đường. Nhưng lần này Phạm Nhàn căn bản không có ra tay, ngoại trừ Đặng Tử Kinh cái tên đó, cũng không có bại lộ vấn đề gì, tự nhiên là chết không thừa nhận, chứng cứ không đủ. Mặc dù Phạm Nhàn không có không ở tại chỗ chứng cứ, nhưng đối phương cũng không bỏ ra nổi Phạm Nhàn đánh người chứng cứ. Cuối cùng, Đặng Tử Kinh bị áp lên đại đường, đương đường đối chất. Phạm Nhàn ủng hộ Đặng Tử Kinh, lại thêm Phạm Nhàn lực lượng sau lưng, còn có nhị hoàng tử đứng ra hòa giải, Quách Bảo Khôn thương thế cũng không trọng, 3 ngày sau đã gần như hoàn toàn khôi phục, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh cũng là thở dài một hơi, cũng may mắn ngày đó có Triệu Hằng ra tay giúp bọn hắn. Sau đó 2 ngày, Phạm Nhàn mỗi ngày ngày ẩn náu đêm hoạt động, cùng hắn đuổi gà cô nương thân nhau. Mà Đặng Tử Kinh cũng khó phải hưởng thụ lấy mấy ngày hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống gia đình, vài mẫu ruộng tốt một con trâu, vợ con nhiệt kháng đầu. Lão bản người ngốc tiền lại nhiều, đối đãi thuộc hạ còn ôn nhu. Hôm nay, Phạm Nhàn chịu nhị hoàng tử mời, tiến đến dự tiệc. Vừa ra đến trước cửa, Phạm Nhược Nhược dặn dò ca, ngươi trên đường cẩn thận. Phía trước Quách Bảo Khôn sự tình, ngươi đã đắc tội thái tử. Phạm Nhàn một mặt không quan trọng, đi tới cửa nơi này chính là kinh đô, chẳng lẽ còn có người bên đường chém ta hay sao? Phạm Nhược Nhược nghĩ cũng phải, cũng không có nghi nhiều nữa cái gì. Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh cưỡi ngựa xe, một đường đi tới dự tiệc địa điểm, Túy Tiên Cư. Trên nửa đường, Phạm Nhàn gặp Đặng Tử Kinh cười vui vẻ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, bình thường cũng không như thế nào thấy ngươi cười, hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy? Đặng Tử Kinh mặt mũi tràn đầy đắc ý, hôm qua buổi tối, nhi tử ta cuối cùng chịu gọi ta cha. Xem ra vợ con đối với ngươi thật sự rất trọng yếu. Đặng Tử Kinh gật đầu, đó là, trên thế giới này, nếu không có nhường ngươi cam nguyện đi liều chết người, sống sót biết bao vô vị. Phạm Nhàn đồng ý nói, ta minh bạch, có dạng này người, trên thế giới này mới xem như cắm rễ xuống, sống sót mới có ý nghĩa. Hai người một đường đồng hành, cười cười nói nói, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Thật tình không biết, nguy hiểm đang tại lặng lẽ tới gần. Khi Phạm Nhàn nói muốn Đặng Tử Kinh cùng hắn cùng nhau quy ẩn Đàm Châu, Đặng Tử Kinh cười đáp ứng, trong miệng còn nói đùa, nói là mạng của mình, xem như người nhà mà sống. Chính là người như vậy, tại thời khắc sinh tử, lại kiên định lựa chọn hy sinh vì nghĩa, không rời không bỏ. Hai người vừa mới cưỡi ngựa xe, tiến vào phố Nhu Lan, Phạm Nhàn liền mở miệng nói, con đường này nhìn có chút quen thuộc a. Đặng Tử Kinh cười, đây không phải là đêm hôm đó, chúng ta ẩu đả chỗ Quách Bảo Khôn. Chúng ta nhưng không có ẩu đả, cũng là lao Triệu làm, hắn tiểu tử này ngược lại là tránh được hảo. Nhưng vào lúc này, hai người bỗng nhiên phát giác được không đúng, đang muốn bốn phía xem xét, hai cái mũi tên đã đâm đầu vào bay tới. Hai cái một thân thanh sam, lụa trắng che mặt nữ cung tiến thủ, từ hai bên trên tường rào, điên cuồng hướng về hai người bắn tên. Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh đội vàng tránh né, sau đó nhanh chóng phản kích. Hai cái này nữ thích khách thủ đoạn đồng dạng, rất nhanh bị Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh xử lý. Lúc trong bóng tối Triệu Hằng, mấy cái phi đao tại đầu ngón tay vừa đi vừa về bay múa, cũng không có gấp gáp xuất thủ cứu rút. Ngay sau đó, Phạm Nhàn bên cạnh bách tường đột nhiên vỡ vụn ra, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh tường đổ mà ra, thẳng hướng Phạm Nhàn giết tới. Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh đội vàng ứng đối, Đặng Tử Kinh nhìn thấy người kia, lập tức lên tiếng kinh hô, Bắc Tề cao thủ Trình Đại Thụ. Trình Đại Thụ, Bắc Tề quốc bát phẩm cao thủ, thân hình cao lớn cường tráng, chừng cao hơn 2 mét, một thân khổ luyện công phu, sức chiến đấu cuồng bạo tấn mãnh, lực phòng ngự cực mạnh. Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh hai người trình độ đồng dạng, liên thủ đối địch, như cũ cố hết sức. Trong nháy mắt, hai người đều bị Trình Đại Thụ lật út trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Đằng Tử Kinh ngăn lại còn muốn tiếp tục động thủ Phạm Nhàn, ngươi đi mau. Phạm Nhàn lắc đầu muốn đi cùng đi. Nhìn thấy lúc này Triệu Hằng cũng cuối cùng quyết định ra tay rồi, Đằng Tử Kinh trận này cũng coi như là bao nhiêu trả Phạm Nhàn đã tỉnh, đằng sau thì càng tốt thao tác một chút. Đồng thời, loại này để cho người ta tuyệt vọng chiến đấu, hẳn là cũng đầy đủ để cho Phạm Nhàn trưởng thành một chút. Cho nên, Triệu Hằng trực tiếp nhảy xuống, đến bên cạnh hai người thật náo như ta, xem ra hai người các ngươi giống như đánh không lại. Như thế nào, cần giúp một tay không? Chương 580, Kỳ Tấu nhất thời sảng khoái nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Hằng, Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá dưới mắt chính vào trong lúc nguy cấp, cũng là không lo được truy vấn mọi nguồn. Phạm Nhàn kéo lại Triệu Hằng, lão Triệu, đây chính là bát phẩm cao thủ, ngươi làm được sao? Không được thì đi nhanh lên, đi gọi giúp đỡ. Triệu Hằng cười ha ha, nam nhân sao có thể nói không được. Mắt thấy đối diện Trình Đại Thụ liền muốn xông lại, Triệu Hằng trong tay cầm một cây chẳng biết lúc nào nhặt tới gậy gỗ, tiện tay một côn đánh ra, Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh phảng phất nhìn thấy trong không khí có một đạo tàn ảnh thoáng qua, sau đó chỉ thấy đối diện Trình Đại Thụ ầm vang ngã xuống, giống như một gốc bị chặt ngã đại thụ. Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vừa mới chúng ta liều mạng đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ cao thủ, ngươi một gậy liền ngã xuống. Tốt xấu nếu là có chút đặc hiệu cái gì, Phạm Nhàn cùng Đặng Tử Kinh còn có thể trong lòng cân bằng một chút, nhưng một côn này cũng quá đơn giản a. Đây chính là bát phẩm cao thủ, có dễ đánh như vậy sao? Đúng lúc này, hai người chỉ thấy Triệu Hằng trong tay gậy gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một phấn. Triệu Hằng phủi tay, nhìn xem hai người nói vừa mới một kiếm kia, thế nhưng là dùng ta mười mấy năm công lực. Phạm Minh, ta cái này ra thu phí có thể không tiện nghi, quay đầu nhớ kỹ chuẩn bị thêm chút tạ lễ. Phạm Nhàn gặp nguy cơ giải trừ, cũng yên lòng Triệu Minh, ngươi vừa vặn giống dùng chính là côn, không phải kiếm à? Triệu Hằng nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, ta nói nó là kiếm, nó tuyệt đối là kiếm. Xem các ngươi hai thụ thương không nhẹ, quay đầu có thể đi ta y quán, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tốt, có người tới, ta đi trước một bước. Đừng nói ta tới qua. Nói xong, Triệu Hằng thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh liếc nhau, đều cảm thấy Triệu Hằng thâm bất khả chắc. Đúng lúc này, viện giám sát nhân mã cũng cuối cùng chạy tới. Vương Khải Niên nhìn thấy té xuống đất Trình Đại Thụ, còn có đứng tại cách đó không xa giúp đỡ lẫn nhau Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết trong đó chi tiết cụ thể, nhưng chỉ cần Phạm Nhàn không có chuyện gì, Vương Khải Niên cũng liền có thể an tâm. Rất nhanh, viện giám sát nhân thủ đem té xịu trên đất Trình Đại Thụ kéo đi. Vương Khải Niên rất cung kính đi đến Phạm Nhàn trước người, Phạm đại nhân, các ngươi có thể bình an vô sự thật sự là quá tốt, thật là không có nghĩ đến hai người các ngươi lại có thể đánh thắng được cái này bát phẩm cao thủ. Phạm Nhàn khoát khoát tay, may mắn, cái này Trình Đại Thụ xử lý như thế nào? Trình Đại Thụ là Bắc Tề cao thủ, đột nhiên xuất hiện tại kinh đô phụ cận, tất nhiên có âm mưu gì. Chúng ta viện giám sát nhất định sẽ thật tốt thẩm vấn. Phạm đại nhân, vẫn là để ti chức trước đưa các ngươi đi trị liệu một chút thương thế a. Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh lẫn nhau đỡ không cần, để chúng ta tự mình đi. Bất kể là ai muốn giết ta cho hắn cơ hội, lại giết ta một lần. Hai người ra phố Như Lan, không đi ra bao xa, liền gặp đội vàng chạy tới Phạm Lực Lượng. Phạm Nhược Nhược xem xét hai người tình huống, lập tức có chút luống cuống ca, các ngươi không có chuyện gì chứ? Phạm Nhàn khoát tay áo, không có việc gì, nếu như ngươi đi trước thông báo một chút nhị hoàng tử, chính là Phạm Mộ hôm nay trên đường gặp ngoài ý muốn, sợ rằng phải thất ước. Hai người cứ như vậy, một đường lẫn nhau đỡ lấy, đi tới Triệu Hằng y quán cửa ra vào. Lúc này, y quán đại môn rộng mở, Triệu Hằng đang tự mình một người ngồi ở trong y quán, trên mặt bàn trưng bày hai cái bình sứ nhỏ. Triệu Hằng gặp bọn họ hai cái tới, trực tiếp mở miệng, hai cái này là cho các ngươi chuẩn bị thuốc chữa thương, chuyên môn trị liệu nội thương, mỗi ngày sớm muộn tất cả một khỏa. Phạm Nhàn chắp tay nói cảm ơn, hôm nay còn muốn đa tạ Triệu Minh xuất thủ tương trợ. Nếu không phải là có Triệu Minh kịp thời xuất hiện, sợ là chúng ta hai cái liền muốn giao phó ở nơi đó. Đừng có gấp nói lời cảm tạ, thượng hạng thuốc chữa thương, một bình 100 lượng. Còn có bản nhân ra tay phí, cũng tạm được, trước đưa ngươi cái 1000 lượng a, hết thảy 1200 lượng, đừng quên mau chóng đưa tới. Phạm Nhàn cũng không có bất kỳ phản bác nào, Triệu Minh xin yên tâm, 1200 lượng, sau đó liền sẽ đưa đến, tuyệt không thất nợ. Vậy là tốt rồi, không cần ngân phiếu, đổi thành hoàng kim liền tốt. Không có vấn đề. Triệu Minh, ta còn muốn xin hỏi một chút, ngươi như thế nào vừa vặn xuất hiện ở đâu đây? Triệu Hằng cười ha ha, bởi vì ta thần cơ diệu toán, ai như thế nào, có muốn biết là ai hay không muốn giết ngươi? Phạm Nhàn tay chống đỡ bàn, một mặt khẩn trương, ngươi đây cũng biết, đến cùng là ai? Triệu Hằng nhìn xem Phạm Nhàn, lắc đầu, có một số việc, biết cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Triệu Minh, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Trước đây ngân lượng gấp bội, ta cho ngươi biết người giật dây. Không có vấn đề, thành giao. Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh Đằng Tử Kinh, mở miệng nói, ta cảm thấy chuyện này hay là chớ cho hắn biết. Hôm nay hắn đã vì ngươi ném đi nửa cái mạng nhỏ, nếu là lại biết tin tức này, chỉ sợ còn lại nửa cái mạng cũng mất. Ngươi nói là người muốn giết ta lai lịch rất lớn. Đương nhiên. Phạm Nhàn gật đầu một cái, Đằng Tử Kinh, ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi. Đằng Tử Kinh đã trải qua hôm nay liều mạng tranh đấu, cũng minh bạch trong đó sâu cạn, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, Phạm Nhàn cùng Triệu Hằng đi hậu viện. Triệu Hằng rót chén nước, trước hết để cho Phạm Nhàn ăn một khỏa chuyên trị nội thương đang ăn dược, lúc này mới lên tiếng nói, chủ tính hôm nay trận này phố Như Lan ám sát là ngươi tương lai nhị cứu ca Lâm Củng. Cái gì? Cái này sao có thể? hắn tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta tự mình tiến vào hoàng gia biệt viện đi gặp Viễn Nhi? Triệu Hằng lắc đầu, ngươi có thể đồng thời không rõ ràng, ngươi cưới Lâm Viễn Nhi, đến tột cùng ý vị như thế nào? Nội khố, đó là tài sản phú khả địch quốc. Bây giờ nội khố trưởng khống tại trong tay trưởng công chúa, một khi ngươi cưới Lâm Viễn Nhi, nội khố liền rơi xuống trong tay của ngươi. Đến lúc đó ngươi nguyện ý ủng hộ ai, ai liền có khả năng nhất trở thành Khánh Quốc tương lai hoàng đế. Dưới loại tình huống này, có quá nhiều người không muốn ngươi tiếp nhận nội khố. Tỷ như thái tử môn hạ Lâm Củng, tỷ như ngươi tương lai mẹ vợ trưởng công chúa Lý Vân Duệ, vẫn còn so sánh như vẫn muốn mời chào ngươi, lại vẫn luôn bị ngươi cự tuyệt một vị nào đó hoàng tử. Phạm Nhàn nghe vậy chấn động vô cùng, ngươi nói là trốn ở phía sau màn muốn ám sát ta, ngoại trừ Lâm Củng còn có trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, có thể tại kinh đô loại địa phương này giữa ban ngày bên đường ám sát ngươi, hơn nữa hiện trường còn có lưu thành vệ quân mới có thể có cỡ lớn cung nỏ. Ngươi thử tưởng tượng đến tột cùng là ai mới có năng lượng lớn như vậy. Bắc Tề Trình đại thụ nói thế nào cũng là một cái bát phẩm cao thủ, ngươi suy nghĩ một chút, ai có thể bắt được nó, hơn nữa đem nó giấu ở trong thành. Đương nhiên muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, tin tưởng ngươi có phương pháp của mình cùng biện pháp. Bất quá ta đề nghị ngươi không nên gấp gáp lấy báo thủ, bởi vì ngươi lúc này trong tay sức mạnh hết sức có hạn. Phạm Nhàn cúi người hành lễ đa tạ Triệu Minh nói thẳng bẩm báo, ta cũng không hỏi Triệu Minh là như thế nào biết được những tin tức này, chậm chút thời điểm Phạm Mỗ sẽ cho người đưa tới thủ lao. Lần nữa bái tạ. Chờ Phạm Nhàn mang theo đằng tử kinh rời đi, Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Quốc hoàng cung phương hướng kinh đô nơi này, cũng đích xác là muốn rối loạn. Kịch tấu nhất thời sảng khoái, một mực kịch tấu. Chương 581, cứu tư Lý Triệu Hằng bên này vừa đưa tiễn Phạm Nhàn hai người không bao lâu, liền lại có người tới cửa. Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lên người này, liền mỉm cười mở miệng, như thế nào? Bây giờ muốn rời đi kinh đô, trở về Bắc Tề. Người tới chính là Túy Tiên Cư Hoa Khôi, Bắc Tề mật thám, Tư Lý Lý. Tư Lý Lý cũng không có giấu giếm, đúng là như thế, chỉ là trước khi chuẩn bị đi, muốn đến đây thỉnh giáo một chút, công tử là như thế nào biết thân phận của ta? Triệu Hằng khe khẽ lắc đầu, cái này không thể nói, bất quá, ngươi bây giờ đi, đã không kịp. Tư Lý Lý nghe vậy cả kinh, công tử lời này là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, Phố Nưu Lan ám sát một án, dính líu trong đó rất rộng. Kế tiếp, các phương thế lực đều biết ra tay toàn lực, viện giám sát cũng không ngoại lệ. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi cùng những thủ hạ của ngươi, có thể né tránh các phương thế lực truy tung? Tư Lý Lý trầm ngâm chốc lát, xử lý tự hỏi còn có mấy phần thủ đoạn tự vệ, nếu không thử một chút, làm sao biết kết quả như thế nào? Thật đúng là không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, a đã ngươi đều quyết định muốn đi, lại vì cái gì đến đây tìm ta? Ngươi cũng đã biết, bây giờ tại kinh đô dừng lại thêm một khắc, liền sẽ có nhiều một khắc nguy hiểm. Cái này xử lý tự nhiên biết, chỉ là công tử đã sớm biết thân phận của ta, cũng không có bộc lộ ra đi, còn nói có việc có thể đến đây tìm ngươi. Xử lý tin tưởng, công tử là đối với ta có mang thiện ý, trước khi chia tay, đến đây cáo biệt, cũng coi như là yên tâm. Triệu Hằng cười ha ha, cũng được, đã ngươi có thể tới tìm ta, ta liền giúp ngươi một cái. Để cho ta tới trước ngờ tới một chút, ngươi nếu muốn trở về Bắc Đề, tất nhiên sẽ không trực tiếp một đường hướng Bắc. Như vậy, bình thường tới nói, chuẩn bị một chút thế thân, cố tình bày nghi trận, vàng trao lẫn lộn, dẫn ra truy tung nhân mã. Sau đó, lại tuyển một đầu khác con đường, lượn quanh một lộ, trở về Bắc Đề. Ngoại trừ một đường hướng Bắc, 89 phần 10 chính là một đường hướng Đông, đi đường biển trở về Bắc Đề. Nếu là ngươi trước tiên ra khỏi cửa thành, lại trở về kinh đô, đi Đông Môn mà ra, một đường hướng Đông, đích xác có thể đủ dẫn ra đại đa số người lực chú ý, nhưng cũng chỉ là dạng này, còn không đủ. Nghe xong Triệu Hằng lời nói, Tư Lý Lý trong lòng cả kinh, ngươi làm sao đều biết? Triệu Hằng cười cười, đương nhiên là đoán, bất quá ngươi nói ta đều có thể đoán được, viện giám sát đám cáo giả kia có thể hay không đoán được? Tư Lý Lý có chút tuyệt vọng, kể từ ám sát Phạm Nhàn Nưu Đồ bắt đầu, nàng mật thám thân phận liền bị người trưởng khống trong tay, lúc nào cũng có thể bại lộ. Bây giờ ám sát thất bại, nàng thứ nhất liền sẽ bị đẩy ra cống hắc qua. Nói đến, nàng cũng chỉ là một cái bị người lợi dụng quân cơ thôi. Tại cái này trong kinh đô, có tầng thứ 2 Lâm Củng, cũng có tầng thứ 3 tầng thứ 4 thái tử cùng nhị hoàng tử, còn có tầng thứ 4 trưởng công chúa. Đương nhiên, viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình cái kia một cấp bậc, thuộc về ngàn tầng bánh. Đến nôi khánh đế, lao ra hỏa này muốn làm một bánh nướng. Vừa nghĩ tới chính mình sắp gặp phải tầng tầng truy chắn, vừa nghĩ tới sắp bị tóm đến viện giám sát loại kia âm trầm trô khủng bố, Tư Lý Lý cũng có chút sợ hãi. Nàng xuất thân hoàng thất, thở nhỏ lưu vong nước khác, mặc dù bị xem như vấn luyện gián điệp, nhưng cuối cùng chỉ là một nữ tử, nàng cũng sợ chết. Công tử, ngươi có thể giúp ta một chút? Giúp ngươi cũng không phải không được, ngươi đến chỗ của ta, nhưng có những người khác nhìn thấy. Tư Lý Lý liền vội vàng lắc đầu, cũng không có, bây giờ hẳn là vẫn chưa có người nào chú ý tới ta. Ngươi bây giờ lập tức trở về, nhường ngươi những cái kia thủ hạ phân tán rút lui. Sau nửa canh giờ, ta sẽ ở kinh đô ngoài cửa nam chờ ngươi. Tư Lý Lý nghe vậy không do dự nữa, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đối với một cái chỉ gặp qua hai lần người tín nhiệm như thế, thậm chí nguyện ý giao phó sinh tử. Nhưng trực giác nói cho nàng, khả năng này là duy nhất đường sống. Có đôi khi, trực giác của nữ nhân đích xác rất thần kỳ. Trước khi đi, Triệu Hằng giao cho Tư Lý Lý một cái tinh xảo xinh xắn kiếm hình mặt dây chuyền, để cho nàng tùy thời mang ở trên người. Một bên khác, Phạm Nhàn cùng Đằng Tử Kinh về đến trong nhà, đóng chặt cửa phòng, bắt đầu suy xét Triệu Hằng lời nói. Triệu Hằng nói tới ba người, mỗi cái đều không phải là hắn hiện tại có khả năng trêu chọc, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp xác nhận một chút thật giả. Triệu Hằng phía trước cũng không có nói ra trong đó Tư Lý Lý nổi lên đến tác dụng, cũng là cho Tư Lý Lý một cái cơ hội chạy trốn. Bây giờ xem ra, cái này Tư Lý Lý tính cảnh giác còn là rất cao, Bên này hành động ám sát vừa mới thất bại, nàng liền biết đến đây tìm kiếm Triệu Hằng. Tại cuộc ám sát này trong hoạt động, Tư Lý Lý chỉ là bị người lấy mật thám thân phận uy hiếp, giao ra một cái có thể khống chế trình đại thụ lệnh bài, thậm chí cũng không biết muốn ám sát lại là Phạm Nhàn. Nhưng vô luận cuộc ám sát này hành động thành công hay không, bắt tề mật thám cũng là tốt nhất dê thế tội. Đấu tranh quyền lực bên trong chưa bao giờ thiếu khuyết âm lưu quỷ, hung ác cay độc. Sau nửa canh giờ, Tư Lý Lý mới vừa đi ra kinh đô Nam Thành môn, đi tới một chỗ không người trong rừng rậm, chỉ thấy Triệu Hằng đang chờ ở chỗ này. Triệu Hằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: mấy ngày kế tiếp, ta sẽ trước tiên đem ngươi giấu ở một chỗ, đợi phong thanh đi qua, cho ngươi thêm rời đi. Tư Lý Lý gật gật đầu: vậy thì nhờ cậy công tử. Bằng vào trong lòng trực giác cùng phần kia không hiểu thấu tín nhiệm cảm giác, Tư Lý Lý quyết định đánh cược một lần, tin tưởng nam nhân trước mắt này. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm giác mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Triệu Hằng ôm lấy Tư Lý Lý, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau một lát, Triệu Hằng lại xuất hiện, Tư Lý Lý lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Triệu Hằng đi qua dịch dùng, trở lại kinh đô, một lần nữa biến trở về cái kia bình thường không có gì lạ y quán đại phu. Sau đó, một hồi nhằm vào Tư Lý Lý đuổi bắt hoạt động liền triển khai như vậy, nhưng các phương nhân mã bốn phía truy tìm, tra khắp trong kinh đô bên ngoài, tìm khắp cả đông tây nam bắc, nhưng vẫn không quan lại xử lý dấu vết. Thậm chí, liên viện giám sát làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc kỵ đều xuất động, cũng chỉ là bắt được xong một chút không quan trọng tiểu nhân vật. Đến nỗi Tư Lý Lý bản thân, bây giờ đang núp ở một chỗ không cũng biết chi điểm. Khi Triệu Hằng thời điểm xuất hiện lần nữa, Tư Lý Lý vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi: công tử, đây là địa phương nào? Đây là một chỗ mật thất dưới đất, ngươi yên tâm, chỉ có ta biết nơi này. Phía trước đem ngươi đánh ngất xỉu, cũng là không muốn bại lộ nơi đây. Ở đây ăn uống dùng ở cũng không thiếu, chỉ là mở tối một chút. Ngươi trước tiên chấp nhận lấy ẩn nút một đoạn thời gian, qua một hồi, điều tra không có như vậy nghiêm, ta có thể để ngươi ra ngoài hóng gió. Tư Lý Lý cũng không ở hỏi nhiều, gật gật đầu: lần này, đa tạ công tử cứu. Không sao, ở đây cũng có một chút sách, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, cũng có thể đọc đọc sách, giải buồn. An ủi một phen Tư Lý Lý, Triệu Hằng đóng lại cửa sắt lớn, quay người tại chỗ biến mất. Nơi này cửa sắt lớn, lấy tấm sắt kẹp phiến đá chế tạo, nặng đến vạn cân, người bình thường căn bản không xuất được. Chương 582, ngôi luận đại tông sư. Kể từ nhận được kinh nhạn cung sau đó, Triệu Hằng liền tại bên trong xây dựng rất nhiều thạch thất. Những thứ này thạch thất bí mật không thấu ánh sáng, có chút giống mật thất dưới đất, thông qua đặc biệt miệng thông gió, cùng ngoại giới thông gió lấy hơi, có thể để người ta ở bên trong sinh tồn, lại đi ra không được. Tư Lý Lý chính là chờ tại dạng này một gian trong thạch thất. Bên trong đủ loại công trình đầy đủ, có phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh, còn có thức ăn và uống nước, có thể ở bên trong bình thường sinh tồn, là tốt đẹp chỗ tránh nạn. Hơn nữa, thân ở trong đó người, không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có thể cho là mình chờ tại trong một gian phòng ngầm, liền ra ngoài tìm tòi kinh nhạn cung đều không cách nào làm đến. Hơn nữa, kinh nhạn cung bên trong hết thảy đều tại Triệu Hằng trong khống chế. Triệu Hằng hoàn toàn có thể dựa vào cái này, đem người mang theo ở trên người, lặng yên không tiếng động đưa đến bất kỳ địa phương nào. Phạm Nhàn bên này, thông qua cùng Lâm Củng, Diệp Linh Nhi đám người tiếp xúc, nói bóng nói gió phía dưới, đã có thể xác định, chủ tính người ám sát hắn bên trong, đích xác có Lâm Củng. Cái này Phạm Nhàn triệt để gặp khó khăn, nếu là người khác muốn giết hắn, hắn có thể trực tiếp xách theo đao liền đi báo thủ. Cần phải giết hắn, là hắn yêu dấu người nhị ca, là tương lai mình nhị cứu ca. Đây nếu là giết người, về sau cùng Lâm Uyển Nhi liền không có khả năng. Hơn nữa, bởi vì Triệu Hằng tương trợ, đàng tử kinh bình yên vô sự, cứ như vậy, Triệu Hằng đối với Lâm Củng đám người hận ý, cũng không có nguyên tắc sâu như vậy. Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng quên cho Triệu Hằng thù lao, ước chừng giá trị 5000 lượng bạch ngân hoàng kim, ngoài định mức xem như cảm tạ. Triệu Hằng không chút khách khí nhận, người đi, lúc nào cũng muốn kiếm cơm. Có Phạm Nhàn loại này kẻ có tiền, không hố bạch bất khanh. Phạm Nhàn không thể nghi ngờ là người xuyên biệt bên trong may mắn, lão mụ để lại cho hắn vô số tài sản, sau lưng còn có 5 cái cha che đậy, tuyệt đối thiên hồ khai cục. Cha ruột là hoàng đế nước Khánh, dưỡng cha là hộ bộ thượng thư Phạm Kiến, tương lai cha vợ cha là đường triều tể tướng Lâm Lực Phủ, cha nuôi là viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình, còn có một cái so cha ruột còn thân hơn Ngũ Trúc Thúc. 5 người này, hoặc là quyền thế ngập trời, hoặc là võ công tuyệt thế, không có một cái nào đơn giản. Nếu không phải cha ruột là lớn buột, Phạm Nhàn có lẽ trực tiếp liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đang nghĩ ngợi Phạm Nhàn, cái này Phạm Nhàn liền đến, so Tào lão bản tốc độ đều nhanh. Triệu huynh, ngươi cho ta cái này thuốc chữa thương tưởng thật không thể. Cái này hiệu quả trị liệu cũng quá tốt rồi đi. Ta có thể hay không cầu ngươi giúp một chút? Giúp ta cho một người xem bệnh một chút. Là ngươi vị kia đùi gà cô nương, Lâm Uyển Nhi a. Triệu huynh quả nhiên trí tuệ hơn người, cái này ho la bệnh, Triệu huynh cũng có thể trị a. Nguyên bản ta là nghĩ đến trợ giúp nàng chậm rãi điều dưỡng, nhưng dạng này thấy hiệu quả chậm, hao phí thời gian rất nhiều. Hôm nay ăn Triệu huynh cho đan dược, ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chắc hẳn cái này ho lao, đối với Triệu huynh tới nói, hẳn là cũng không tính là gì việc khó a. Triệu Hằng gật đầu một cái: có thể trị. Có thể trị liền tốt, vậy ngươi xem lúc nào thuận tiện. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Như thế nào? Chính ngươi không dám đi. Vẫn là nói, không cách nào đối mặt cái kia ám sát ngươi nhị cứu ca. Triệu Hằng cũng cảm thấy rất có ý tứ, được xưng là bên trong ngu trường vô quý trô đóng vai nhân vật, cái này Phạm Nhàn cùng Tuyết Trung Hãn đao hành bên trong Từ Phượng Năm, thật là có một chút chỗ tương tự, một dạng sẽ đầu thai. Phạm Nhàn có cái nếu là giết hắn nhị cứu ca cùng mẹ vợ, Từ Phượng Năm cũng có một muốn giết hắn giả tỷ phu. Nghe được Triệu Hằng câu nói này, Phạm Nhàn cũng là đau cả đầu: đúng là như thế, ta muốn giết Lâm Củng, nhưng lại không biết làm như thế nào đối mặt Lâm Uyển Nhi. Nàng bây giờ thân thể yếu đuối, nếu là biết ta cùng nàng nhị ca trở thành cựu nhân, không biết có thể chịu được hay không. Cho nên, ta muốn mời Triệu Minh ra tay, trước tiên chữa khỏi Lâm Uyển Nhi bệnh, ta suy nghĩ thêm khác. Triệu Hằng cũng có thể hiểu được tình cảnh của đối phương, gật đầu đồng ý ta có thể ra tay, cũng không biết ngươi chuẩn bị để cho ai mang ta đi. Dù sao, phía trước như dẫn ngươi đi cho Lâm Uyển Nhi chữa bệnh, đã bị Lâm cùng trưởng công chúa biết được. Để cho ta cho người ta chữa bệnh có thể, nhưng nếu là nhân gia không chào đón, ta tuyệt đối xoay người rời đi. Cái này Triệu Minh cứ yên tâm đi, ta đã lặng lẽ cho Uyển Nhi nói qua. Đến lúc đó, sẽ từ Lâm Uyển Nhi hảo hữu, phòng giữ kinh đô Diệp trùng nữ nhi, Diệp Linh Nhi dẫn ngươi đi. Cái này Diệp Linh Nhi cùng Uyển Nhi quan hệ vô cùng tốt, rất được Lâm gia tín nhiệm. Để cho nàng dẫn ngươi đi, hợp tình hợp lý. Triệu Hằng thấy hắn tất cả an bài xong, cũng gật đầu đáp ứng có thể, buổi sáng ngày mai, để cho nàng tới tìm ta là được. Đúng, ta đối với Phạm Minh tu hành chân khí hết sức tò mò, có thể hay không để cho ta điều tra một phen. Phạm Nhàn do dự một chút, gật gật đầu có thể, chính là không biết Triệu Minh cha như thế nào dò xét. Bắt mạch liền có thể. Phạm Nhàn đưa tay phải, bày tại trên mặt bàn, Triệu Hằng đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn, tinh tế cảm ứng. Cái này Phạm Nhàn tu luyện bá đạo chân khí, cũng là trên thế giới này công pháp mạnh nhất một trong, vẫn là trước kia Diệp Khinh Mi từ trong thần miếu mang ra. Triệu Hằng một chút cảm ứng, liền phát hiện trong cơ thể của Phạm Nhàn loại kia cương mạnh bá đạo, vận hành nhanh chóng chân khí. Bá đạo chân khí là một loại tương đối đặc thù tu luyện công pháp, có thể nói chân khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể, bám vào tại bên ngoài thân, diễn sinh ra rất nhiều kỳ lạ cách dùng. Đương nhiên, loại này chân khí cũng có thật nhiều tai hại, thời gian tu luyện lớn, tích lũy chân khí nhiều, liền sẽ no bạo kinh mạch. Khánh Đế chính là tu luyện bá đạo chân khí, sau đó chân khí đầy sau đó, nứt vỡ kinh mạch, trọng thương, sau đó tìm đường sống trong chỗ chết, lấy toàn thân vì bật chứa, tiếp tục dung nạp chân khí. Cho nên, Khánh Đế cũng là tứ đại tông sư bên trong chân khí đầy đủ nhất. Cái này cũng là về sau Khánh Đế có thể một ngón tay độ lửa hồ, đem chân khí của mình chuyển vận đến trong cơ thể của Khổ Hà, trực tiếp đem Khổ Hà nó bạo. Đương nhiên, lúc này Phạm Nhàn chỉ tu luyện bá đạo chân khí trên nửa cuốn. Hơn nữa, bởi vì Phạm Nhàn là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện môn công pháp này, không ngừng bị thể nội bá đạo chân khí tổn thương kinh mạch, lại chữa trị kinh mạch, khiến cho kinh mạch so với người bình thường muốn càng thêm cường kiện. Đương nhiên, bởi vì bá đạo chân khí quá mức bá đạo, dẫn đến Phạm Nhàn mặc dù có đầy đủ tu vi, lại không có tương ứng tu pháp. Điều tra một phen sau đó, Triệu Hằng mở miệng nói môn công pháp này thật là có thể tốt thành, nhưng muốn thành tiểu đại tông sư, ngươi còn kém rất xa. Phạm Nhàn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đại tông sư, cái này ta nhưng không có nghĩ tới. Thiên hạ lớn như vậy, cũng chỉ có 4 cái đại tông sư. Ta Phạm Nhàn có tài đức gì, có thể thành tiểu đại tông sư? Ngươi nhưng nếu không thể thành tiểu đại tông sư, tương lai lộ cũng không có tốt như vậy đi. Phạm Nhàn hơi nghi hoặc một chút, Triệu Minh, ngươi có phải hay không còn biết một ít gì? Có thể hay không nói cho ta một chút? Có một số việc, biết đến quá sớm, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi vẫn là dành thời gian trưởng thành a. Gặp Triệu Hằng không muốn nói, Phạm Nhàn cũng không hỏi lại, hắn cũng không rõ ràng chính mình, cùng Triệu Hằng tính là cái gì quan hệ. Nói là bằng hữu a, nhưng luôn cảm giác Triệu Hằng quá mức thần bí, không mò ra nội tình. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn đột nhiên hỏi Triệu Minh, vừa mới nói đến đại tông sư, người đại tông sư này đến tuột cùng là cái gì trình độ? Triệu Minh, ngươi có thể một chiêu đánh bại bát phẩm cao thủ trình đại thụ, coi như không phải đại tông sư, hẳn là cũng không có kém bao xa đi. Thế gian này võ giả phân cửu phẩm, bát phẩm chính là cao thủ chân chính, có thể khai tông lập phái. Cửu phẩm xem như cao thủ tuyệt thế, thế gian ít có. Đương nhiên, nếu là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cái này cửu phẩm cao thủ vẫn có không ít. Bắc Tề đệ nhất mãnh tướng bên trên áo hổ, đại tông sư thủ đồ Lang Đạo, Tề quốc cao thủ Hà đạo nhân, thậm chí Đông Di thành tứ cố kiếm thủ hạ cũng không ít. Lại hướng lên, còn có cửu phẩm thượng cao thủ, đại nội thị vệ thống Linh Yến tiểu ất, duy nhất cửu phẩm tiến thủ, viện giám sát cái bóng, Bắc Tề thánh nữ Hải Đường đoá đoá mấy người. Đương nhiên, đại tông là đã viễn siêu phàm nhân cảnh giới, chỉ có đại tông sư mới có thể giết được đại tông sư. Bình thường bát phẩm, cửu phẩm cao thủ, nhiều hơn nữa cũng đối phó không được đại tông sư cấp bậc nhân vật. Đến nỗi ta đi, ta cũng nói không chính xác, nhưng không đến đại tông sư, ta hẳn là cũng có thể đánh một trận. Triệu Hằng đương nhiên không có nói thật, cũng không cần thiết nói thật. Đại tông sư, thật đúng là muốn đánh qua mới biết được.